Chương 458, Long Sĩ Đầu 1. Chương 458, Long Sĩ Đầu 1. Khánh lịch, mùng 3 tháng 3, Long Sĩ Đầu. Một chiếc thuyền lớn được thủy sư Giang Nam hộ tống, chậm rãi áp sát bến tàu. Trên thuyền thả neo tung thừng, các giáo quan cực kỳ lưu loát thực hiện một loạt động tác, tiếp theo chiếc ván cầu được làm thành bậc thang được đặt giữa bến tàu và sàn tàu, quan lại trên bờ nhanh chóng trải một lớp vải dày để tránh trơn trượt. Chân trời xa xa tô điểm chút sấm mùa xuân, âm thanh vang vọng, cứ như đang hoan nghênh Khâm Sai đại nhân tới. Mà cùng lúc đó, trên bến tàu cũng có dây pháo vang lên, chiên trống ngập trời, pháo hoa được chuẩn bị sẵn trên bờ cũng lần lượt được đốt lên, tiếng pháo nổ che khuất cả âm thanh của ông trời. Các quan viên trên bến tàu nhíu mày, không tiện che lỗ tai, chỉ đưa mắt nhìn về phía ban cầu. Không bao lâu sau, một quan viên trẻ tuổi xuất hiện trên sàn tàu, dẫn theo một loạt thị vệ lặng lặng xuống thuyền, chia thành hai hàng. Lại một lát sau, một quan viên trẻ trung anh tuấn mặc bộ quan phục màu tím vừa mỉm cười vừa đi ra. Chỉ thấy bên ngoài quan phục người này còn khoác một cái áo choàng màu trắng tinh khôi, hòa tan cảm giác kích thích thị giác từ bộ quan phục màu tím sẫm, khiến ánh mắt của mọi người trên bến tàu đều bị gương mặt dịu dàng thân thiết mà cực kỳ thanh tú của y thu hút. Chỉ có quan viên tam phẩm trở lên mới có tư cách mặc quan phục màu tím. Các quan viên trên bến tàu thẩm hiểu vị Khâm Sai đại nhân Phạm Đề Ti mà mình luôn muốn mời mọc chính là người trước mắt. Đám người vô thức chen lên hai bước, giơ tay định bái chào. Phạm Nhàn lại không đội ngăn mọi người hành lễ, ngược lại giơ tay sang bên cạnh, nắm lấy một bàn tay bỗng dưng rối ra, dắt một đứa bé trai đứng song song trên sàn tàu, bước lên thang, đi xuống thuyền. Trên người bé trai mặc một bộ áo bảo thường phục màu vàng nhạt, chỗ cổ áo lộ ra một lớp lông tơ mềm mại, trên áo thêu một cặp linh thú đáng yêu không rõ danh tính, phối hợp với gương mặt xinh xắn, hai mắt linh động, trông rất đáng yêu. Các quan viên lòng thầm kinh hãi, biết vị này là Tam hoàng tử bị hoàng thượng điều đến bên cạnh Phạm Đề Thi. Đám người nhanh chóng thay đổi phương hướng, đồng loạt hành lễ với Tam hoàng tử, các quan viên Giang Nam xin ra mắt điện hạ. Tam hoàng tử mỉm cười gật đầu, đáp lại bằng giọng nói chưa hết vẻ non nớt, thời tiết giá lạnh, chư vị đại nhân đã cực khổ rồi, ta chỉ theo sư phụ tới đây học tập, không cần đa lễ. Các quan viên được hai chữ sư phụ này nhắc nhở, nhanh chóng hành lễ với Phạm Nhàn, luôn miệng nói đi đường xa xôi khổ cực thế nào, vân vân. Sau khi hành lễ, hơn 10 vị quan viên liếc trộm hai nam nhân vừa xong thuyền, phát hiện tuy tuổi tác đối phương cách nhau không ít nhưng gương mặt lại cực kỳ tương tự. Hai người đứng bên bờ sông, gió Giang Nam thổi và áo bay phất phới, vừa làm toát lên vẻ thanh nhã quý phái lại vừa hiện lộ vẻ hài hòa và xuất trần hiếm có. Mọi người không khỏi nghi hoặc trong lòng. Xem ra lời đồn đại về thân thế Phạm Đề Ti này, khéo lại là thật. Nghĩ tới chuyện này trong lòng đám người lại bắt đầu thấp thỏm. Không biết mình hành lễ với Tam hoàng tử trước có khiến Phạm Nhàn cảm thấy không vui hay không, dù sao đối phương mới là chính chủ, hơn nữa xét kỹ ra thì thân phận Khâm Sai đại thần còn cao quý hơn hoàng tử vị thành niên nhiều. Phạm Nhàn đâu có nhiều suy nghĩ như vậy, y nhìn đám quan viên mặt mày xa lạ trên bến tàu, gương mặt nở nụ cười thân thiết hết mức đáp lại từng người, lại cố gắng ghi nhớ chức quan và tên họ từng người, thể hiện đủ lễ nghi và khoa trương của một ngôi sao chính trị mới nổi. Phạm Đề Ti mang theo hoàng tử tới Giang Nam, đây là chuyện lớn, cho nên hôm nay có rất nhiều quan viên tới bến tàu nên đón. Bên phía quan văn có tuần phủ của phủ tổng đốc Giang Nam cùng các quan viên trực thuộc, lại có chi châu của hai châu Tô Hàng dẫn theo người được lựa chọn dưới trướng. Chi châu của vài châu cách xa hơn tuy không dám tự ý rời khỏi địa phận tới tiếp đón nhưng vẫn có không ít quan viên cấp bậc thông phán tới đây, ngoài ra còn có quan viên chuyển vận ti phụ trách tuyến đường vận chuyển muối của Giang Nam. Bên phía võ quan đương nhiên không thể thiếu hàng ngũ tham tướng phòng bị của Giang Nam thủy sư. Đương nhiên hiện tại chuyển vận ti là thuộc hạ trực thuộc nội khố của Phạm Nhàn, nhân viên tới đây cực kỳ chỉnh tề. Tóm lại nhiều vô số kể, trong cộng phải gần trăm người. Toàn bộ quan phụ mẫu ở khu vực Giang Nam có lẽ phải tới phân nửa chen chúc nhau trên bến tàu. Nếu Đông Di thành trộn hỏa dược của Tam sử giám sát viện rồi kích nổ tại đây, chỉ e khu vực Giang Nam giàu có đệ nhất Khánh Quốc sẽ rơi vào tê liệt chỉ trong một ngày. Chương 459, Long Sĩ Đầu 2. Chương 459, Long Sĩ Đầu 2. Trên bến tàu, Phạm Nhàn mặt mày mỉm cười đáp lễ các quan viên, khổ nỗi chỉ thấy người người nhốn nháo, quan phục hỗn loạn, giữa mùa đông mà đậm mùi mồ hôi, từng gương mặt xa lạ định bợ lướt qua trước mặt, làm sao mà nhận ra rốt cuộc là ai với ai. Còn đám quan viên này lại chẳng hiểu cho cảm nhận của y. Thấy vẻ tươi cười trên mặt tiểu Phạm đại nhân không hề vên giảm, lại càng cho rằng đây là hiệu quả do mình tặng quà dọc đường, đánh bạo chen chúc tới bên cạnh y và Tam hoàng tử, chỉ muốn hàn huyên với hắn hai câu, coi như là quen, thế mới không phụ đống bạc đã tặng. Quan viên các châu huyện cách con sông này hơi xa vẫn không tìm được cơ hội tặng quà, thế nên lá gan cũng không được to như vậy, ánh mắt mang hai phần hâm mộ ba phần ganh tị đứng bên rìa đám người nhìn đồng liêu không ngừng lịnh bợ. Trong lúc nhất thời trên bến tàu tiếng lịnh bợ hôi thối không chịu nổi, cái cầm được cạo sạch bách của Phạm Nhàn cũng bị vớt vô số lần. Dần ra lời nói của các quan viên càng lúc càng không chịu nổi, nhất là đám quan viên bên phía chi châu của Tô Châu phủ là người xuất thân trong hệ thống Thái học, việc cớ bây giờ Phạm Nhàn đang kiêm nhiệm ti nghiệp của Thái học, luôn miệng gọi Phạm sư phụ. Phạm Nhàn cố nén cảm giác phiền chán trong lòng, kiên quyết không nhận, còn nói đùa năm nay mình chưa quá 20 mà lại đi làm sư phụ một chi châu. Đồn tới kinh đô không khéo lại bị hoàng đế lao tử cười cho thối bụng mất. Còn Tam hoàng tử được y nắm tay, cố chịu mấy lời vô sỉ xung quanh, trong lòng lại thấy bực bội, thầm nghĩ tiểu Phạm đại nhân là sư phụ của ta, mấy lao già các ngươi dám tranh với ta ạ. Cuối cùng cậu bé không nhịn được, lạnh mặt ho khan hai tiếng. Tiếng ho vang lên, xung quanh lập tức lặng ngắt. Chi Châu Hàng Châu là loại gian xảo nắm bắt thời cơ cực nhanh, lòng thầm mừng vì Chi Châu Tô Châu chịu thiệt nhưng mặt vẫn nghiêm nghị nói, hôm nay thời tiết giá rét, ta thấy chư vị đại nhân nên nhanh nhanh chóng chóng mời Khâm Sai đại nhân và điện hạ đi nghỉ ngơi thôi. Lời này vừa nói ra, cả Phạm Nhàn và Tam hoàng tử đều thấy yên lòng, đồng thời đưa ánh mắt tán thưởng về phía Chi Châu Hàng Châu. Chi Châu Hàng Châu được ánh mắt này lướt qua, thân thể chỉ thấy ấm áp không thôi, cứ như vừa ăn một gốc nhân sâm. Nghỉ ngơi. Nào có dễ dàng như vậy, cho dù chư vị quan viên đã lui bớt, nghi thức liên quan vẫn tốn rất nhiều thời gian. Sau đó Phạm Nhàn và Điện Hạ mới được các vị quan viên bao quanh dẫn tới một sườn đồi trên bờ. Trên đó có một cái lán trúc to, trông còn rất mới, có lẽ mới dựng được vài ngày, được chuẩn bị riêng cho Phạm Nhàn tới Giang Nam. Đi lên sườn đồi, bên ngoài lán trúc đã có hai vị đại quan mặc quan phục màu tím dáng vẻ nghiêm nghị đứng chờ bên ngoài. Phạm Nhàn thấy hai người này là kéo tay Tam Hoàng tử nhanh chóng bước vài bước tới để thể hiện ý tôn kính. Thân phận của hai vị quan viên này lại khác, một vị là tổng đốc khu vực Giang Nam Tiết Thanh Tiết đại nhân, một vị là tuần phủ đới tư thành đới đại nhân. Trên quan trường Khánh Quốc có một câu là nhất cung, nhị tỉnh, tam viện, thất lộ. Nhất cung đương nhiên là hoàng cung, nhị tỉnh thì hiện tại đều dưới trướng thư tỉnh phụ trách xử lý công việc chính trị. Tam viện là giám sát viện, su mật viện, giáo dục viện. Có điều trong đợt cải tổ năm đầu khánh lịch giáo dục viện đã bị giải thể đổi thành ba chức vụ thái học, đồng văn các, lễ bộ. Còn thất lộ cuối cùng là chỉ bảy khu vực địa phương mà Khánh Quốc đang phân chia. Tổng đốc các khu vực này thay mặt thiên tử thống lĩnh một phương. Hơn nữa tới giờ chức năng quản lý cấp quận của Khánh Quốc đã phai nhạt dần. Tổng đốc khu vực ngoài quân vụ bắt đầu có quyền trực tiếp khống chế châu huyện trong địa bàn, quyền lực cực lớn, là đại soái đại quan thật sự. Đương nhiên hoàng đế bệ hạ phải lựa chọn thân tín mà mình tin tưởng nhất đảm nhiệm chức vụ quan trọng này, hơn nữa phương diện năng lực của tổng đốc cũng phải cực kỳ xuất sắc. So với quyền lực bệ nghệ của tổng đốc, tuần phủ thiên về văn trị, nhưng tầm ảnh hưởng kém hơn nhiều. Nếu xét theo phẩm cấp thì tổng đốc là chính nhị phẩm, tuần phủ là tổng nhị phẩm, không phải cấp bậc quá cao. Nhưng hoàng thất Khánh Quốc tạo điều kiện cho tổng đốc thất lộ chuyên tâm chính sự, ít bị lục bộ cản trở. Xưa nay theo quy củ sẽ để tổng đốc một khu vực kiêm nhiệm cả đại học sĩ, hữu đô của đô sát viện, hoặc chức vụ thượng thư binh bộ, đây là quan to tổng nhất phẩm. Đối mặt với tể tướng trung thư trong triều cũng không tới mức không có quyền lên tiếng. Chương 460, Long sĩ đầu ba. Chương 460, Long sĩ đầu ba. Còn Giang Nam hiện đang là khu vực cực kỳ quan trọng của Khánh Quốc, tổng đốc khu vực Giang Nam hiện tại Tiết Thanh lại càng được bệ hạ tin tưởng, cho nên trực tiếp kiêm nhiệm đại học sĩ địa địa cát, là quan chức siêu cấp chính nhất phẩm đường đường chính chính. So với thân phận địa vị của Tiết Thanh, ngay cả Phạm Nhàn và Tam Hoàng tử cũng không dám kinh mạn, cho nên bước chân nhanh hơn. Nhưng đến bên ngoài lán trúc, Phạm Nhàn chỉ dùng ánh mắt ôn hòa nhìn Tiết Thanh, không mở lời nói chuyện trước. Đây là quy củ, Tiết Thanh và đối tư thành thẩm hiểu, đối phương là khâm sai đại thần, cho dù mình quyền cao chức trọng ra sao cũng phải hành lễ với đối phương trước. Đây không phải tôn kính Phạm Nhàn cũng không phải tôn kính hoàng tử mà là tôn kính bệ hạ. Bày hương án, mời thánh chỉ, trưng ngự kiếm, tất cả quan viên trong lán trúc quỳ xuống đầy đất. Sau khi hoàn thành xong tất cả nghi thức, Phạm Nhàn nhanh chóng đi tới trước mặt tổng đốc Giang Nam Tiết Thanh đỡ hắn dậy, lại xoay người nâng tuần phủ đại nhân dậy, bấy giờ mới dẫn theo Tam hoàng tử, hết sức kính cẩn hành lễ với Tiết Thanh. Thân phận của Tiết Thanh cũng đủ để y và Tam hoàng tử vái chào thật sâu, nhưng vị tổng đốc Giang Nam này dường như không ngờ Phạm Đề Ti mà mọi người vẫn đồn đại lại không có vẻ thanh cao của văn nhân quyền thần trẻ tuổi, cam tâm hạ mình trong tiểu tiết, ánh mắt không khỏi lóe lên vẻ tán thưởng. Tuần phủ đứng bên cạnh nhanh chóng túi khẽ đáp lễ. Tiết Thanh cũng không ngốc tới mức tùy tiện để hai đứa trẻ trước mặt hoàn thành lễ tiết, nhanh chóng đỡ lấy hai người nói, "Phạm đại nhân khách khí rồi." Phạm Nhàn ngây người, lại nhìn nhóc tỷ bên cạnh quay về phía Tiết Thanh có vẻ hơi quấn bách, càng thấy ngắc ngứ. Tiết Thanh mỉm cười nói, "Trước khi bản quan tới Giang Nam đã từng làm việc trong thư các, chức vụ học sĩ cũng không hoàn toàn là hư danh, lúc nhỏ Tam điện hạ vẫn hay chơi đùa bên cạnh bản quan. Chẳng qua đã nhiều năm rồi, chẳng hay điện hạ có còn nhớ không?" Tam hoàng tử cười khổ một tiếng, lại hành lễ đệ tử với Tiết Thanh, nhỏ giọng nói, "Mỗi năm đại nhân về kinh báo cáo công việc, phụ hoàng đều lệnh cho học sinh tới quý phủ lễ bái, làm sao dám quên?" Phạm Nhàn lại thấy hoang mang, trong lòng suy nghĩ cẩn thận, càng ngày càng không hiểu nổi rốt cuộc vị hoàng đế trong kinh đô đang suy nghĩ cái gì. Đang lúc nghĩ ngợi lại nghe Tiết Thanh ôn tồn nói lại thì ta và Phạm đại nhân cũng có quan hệ sâu xa. Trước mặt vị đại quan như vậy, Phạm Nhàn cũng không tiện ra vẻ, hiếu kỳ hỏi, không dám dối gạt đại nhân, vãn sinh thật sự không biết. Tiết Thanh thích vẻ thẳng thắn của đối phương, mỉm cười vớt dâu nói, lúc trước khi bản quan trúng cử, tòa sư là lầm tướng. Xét theo vai bế, ngươi nên gọi ta là huynh. Bấy giờ Phạm Nhàn mới biết hóa ra có chuyện như vậy, nhưng hôm nay đối phương đã là tổng đốc cao quý của cả một vùng, chút tình nghĩa năm xưa cũng chỉ là chuyện chót lưỡi mà thôi. Hơn nữa cho dù y mặt dày tim đen gan lớn cũng không tiện làm theo lời này, xưng huynh gọi đệ với tổng đốc. Quyền lực trong tay mình thì đủ tư cách đấy, nhưng tuổi tác và kinh nghiệm dường như còn kém xa lắc. Đoàn người nghỉ ngơi trong lán cỏ, Phạm Nhàn và Tiết Thanh hàn huyên mọi chuyện dọc đường. Tiết Thanh khẽ nhíu mày, lại hỏi bệ hạ ở kinh thành thân thể có khỏe không, tóm lại là một số lời khách sáo vô nghĩa, nhưng cũng kéo gần khoảng cách đôi chút, coi như là quen. Phạm Nhàn nhìn vị đại quan nhất phẩm này, phát hiện gương mặt trang nghiêm của hắn mang vẻ lo lắng không tận lực che giấu. Ý thì suy nghĩ một chút là biết đã xảy ra chuyện gì. Thân là tổng đốc Giang Nam, trong địa bàn đột nhiên xuất hiện một vị khâm sai đại thần, lại còn thường trú tại đây. Chuyện này mà diễn ra trên người bất cứ vị tổng đốc khu vực nào chắc đều cảm thấy khó chịu, huống chi vị khâm sai đại thần này sẽ tiếp nhận nội cố, chỉ e sẽ xảy ra chiến sự với các vị quý nhân trong kinh thành. Tuy tổng đốc quyền cao chức trọng, lại được bệ hạ hết sức tín nhiệm, nhưng bị kẹp ở giữa dâu sao cũng có điểm không tốt. Tiết Thanh nâng chén trà lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm rồi ra vẻ vô tình hỏi, chắc hai năm nay tiểu Phạm đại nhân cũng biết nỗi khổ của Giang Nam rồi. Tuy nói là được bệ hạ tin tưởng, nhưng Giang Nam lại không thể sánh bằng kinh đô, tuy phồn hoa đấy nhưng dẫu sao cũng không phải nơi để ở lâu. Khoảng hai năm nữa ta cũng muốn cáo lao với bệ hạ, xin về kinh kiếm chỗ làm người câu cá. Có thể thân cận hơn với hoàng thượng dẫu sao cũng tốt hơn ở lại Giang Nam. Phạm Nhàn nhận ra ý tứ trong lời nói của đối phương, mỉm cười đáp lời, đại nhân thay bệ hạ giám sát một phương, tuy vất vả nhưng công lao càng lớn. Chương 461, Long sĩ đầu 4. Chương 461, Long sĩ đầu 4. Tiết Thanh mỉm cười nói, tiểu Phạm đại nhân định ở nơi nào? Trong thành Tô Châu có không ít thương nhân buôn muối, bọn họ đều vui lòng dâng tặng gian nhà cho đại nhân lựa chọn. Thương nhân buôn muối giàu có, cả thiên hạ đều biết, gian nhà mà bọn họ dâng tặng sẽ hào hoa xa xỉ tới mức độ nào, Phạm Nhàn không hỏi cũng biết. Ý thì lại đổi giọng nói, quấy rầy như vậy cũng không tiện, hơn nữa nếu đồn đại tới kinh đô, Văn Sinh cũng thấy lo sợ. Ý thì nói năng thẳng thắn khiến Tiết Thanh lắc đầu cười không thôi, nghĩ thầm Thi ra luôn có cái tật xấu này, làm chuyện gì cũng muốn che che giấu giấu, sao lúc ngươi nhận bạc trên sông không che giấu chút nào? Phạm Nhàn rất thành khẩn hỏi thăm, phiền đại nhân chỉ giáo, những năm qua chánh sứ chuyển vận ti của nội khố được thu xếp ra sao? Tiết Thanh hơi ngạc nhiên nhìn y một cái rồi nói, Phạm đại nhân, thân phận của ngươi cũng chẳng kém gì chánh sứ chuyển vận ti những năm trước. Nếu nói thu xếp, nội khố bố trí nơi ở cho quan viên cách xa khu vực Mân Giang, có điều mười mấy năm qua không có vị chính sứ đại nhân nào tới đó ở thật. Chẳng hạn như vị hoàng đại nhân tiền nhiệm của ngươi, nhiều năm qua hắn vẫn ở Tín Dương. Khi nói tới hai chữ Tín Dương, vị tổng đốc Giang Nam này ra vẻ vô tình liếc mắt nhìn Phạm Nhàn. Phạm Nhàn khẽ nhíu mày, có thể ở dinh quan mà triều đình bố trí không? Câu này làm như nghi hoặc, lại như thăm dò. Thiết Thanh gật đầu. Phạm Nhàn cười nói, không dám giấu lao đại nhân, tháng này ta vẫn luôn ở Hàng Châu, không tới Tô Châu bái kiến đại nhân, là lỗi của bản thân ta. Nhưng tòa nhà bên đó thật sự không tệ, nếu có thể tự chọn, đương nhiên ta muốn ở Hàng Châu. Tiết Thanh ngây người, không ngờ đối phương lại đưa yêu cầu cư ngụ tại Hàng Châu. Hắn đưa mắt nhìn Phạm Nhàn, im lặng một lúc, dường như đang suy đoán vị quyền thần trẻ tuổi đang đà thăng tiến này nói thật hay nói dối. Phủ Tổng đốc Giang Nam ở Tô Châu, đương nhiên hắn e ngại nhất là Phạm Nhàn cũng ở Tô Châu, chưa nói tới quá yếu nhiều công việc, chỉ riêng cục diện hai bên đều có thực quyền thôi cũng khiến quan viên trong khu vực Giang Nam đau đầu không thôi, gây ra rất nhiều trở ngại đối với việc xử lý sự vụ của mình. Hắn nhìn gương mặt thành khẩn của Phạm Nhàn, ánh mắt lóe lên sắc thái lạ, mỉm cười nói, đương nhiên là không vấn đề gì, Phạm đại nhân muốn nghỉ ngơi ở đâu thì cứ nghỉ ngơi ở đó. Phạm Nhàn cười ha hả nói, đương nhiên, cho dù ở Hàng Châu thì thi thoảng cũng phải tới Tô Châu quấy quả đại nhân vài bận. Nghe nói trong phủ đệ của đại nhân có đầu bếp nổi tiếng Bắc Tề, người trong kinh đô cực kỳ hâm mộ, ta cũng muốn có phúc đến thử. Tiết Tổng đốc cười ha hả nói, bản quan vốn thích ăn uống, không ngờ Phạm đại nhân cũng là đồng đạo. Không cần đợi sau này, tối nay chư vị đồng liêu đã chuẩn bị sẵn yến tiệc tiếp đón đại nhân và điện hạ, ngay tại Giang Nam cư. Ngày mai ta sẽ mời đại nhân tới nhà ngồi chơi. Nhận được lời hứa ẩn ý của Phạm Nhàn sẽ không can thiệp vào hành động của hắn, vị tổng đốc Giang Nam này không khỏi buông lỏng. Mấy tiếng cười to này lập tức vang khắp lán trúc. Các quan viên khu vực Giang Nam nhìn theo hướng tiếng cười, chỉ thấy tổng đốc đại nhân và đề ti đại nhân đang cười nói vui vẻ, sau khi trong lòng buông lỏng lại thầm bội phục, nghĩ thầm tiểu Phạm đại nhân quả không phải người bình thường. Cục diện phân chia cao thấp mà mọi người lo sợ không phát sinh, cũng không biết ý nói cái gì mà khiến tổng đốc đại nhân vui vẻ như vậy. Chỉ thấy Phạm Nhàn ghé sát hai tổng đốc Tiết Thanh nhỏ giọng nói vài câu gì đó. Gương mặt Tiết Thanh thoáng lộ vẻ kinh ngạc, sau đó sắc mặt nghiêm túc hơi tức giận, gật đầu hừ lạnh nói, Phạm đại nhân không cần nghĩ nhiều, cũng không cần phải nể mặt bản quan. Bình thường ta luôn ghi nhớ lý tưởng hòa thuận của bệ hạ nên tạm tha cho bọn họ, Phạm đại nhân đề nghị như vậy đúng là chí lý. Phạm Nhàn được đối phương gật đầu, biết Tiết Thanh trả ân tình mình không đặt chân tại Tô Châu, rất thành khẩn nói tiếng cảm ơn rồi chậm rãi đứng dậy. Phạm Nhàn đứng dậy, trong lán tre lập tức yên tĩnh, lúc này ánh mặt trời trên sông chiếu qua lán trúc, giá lạnh lan tỏa, gió sông hiu hiu, đột nhiên sinh ra cảm giác trang nghiêm. Tất cả mọi người nhìn y liễu, không biết vị khâm sai đại nhân này sẽ bắt đầu tuyên ngôn nhận chức ra sao. Bản quan là người ra bài không theo lẽ thường. Đầu tiên Phạm Nhàn nhìn một lượt quan viên xung quanh, cười nói, tuy trước đây chưa từng hợp tác với chư vị đại nhân, nhưng có lẽ ta cũng có ít tiếng tăm, chắc mọi người cũng biết đôi chút. Chương 462, Long Sĩ đầu năm chương 462, Long Sĩ đầu năm tính tình này nói tốt thì là thường có phong cách riêng, nói nặng lời một chút thì ta là thằng nhãi mới tí tuổi đầu mà hồ đồ chẳng biết chừng mực. Các quan viên cười ha hả, ai cũng nói khâm sai đại nhân nói năng khôi hài, đúng là khiêm tốn. Nhưng Phạm Nhàn không hề khiêm tốn nói, ta sẽ không nói mấy lời khách sáo ấy nữa. Bệ hạ thân thể khỏe mạnh, không cần chư vị bất an. Thái hậu lao nhân ra thân thể an khang, trong kinh đô hòa thuận các tưởng, cho nên chúng ta không cần nhiều lời về chuyện này. Còn chư vị đại nhân đều được triều đình phó thác đại sự, quản lý trọng địa Giang Nam, các khoản thu thuế má cũng đặt ở đây, dọc đường thấy dân chúng sinh sống cũng không phải là giả, công lao khổ cực gì cũng không cần ta nói thêm. Các quan viên Giang Nam biết dọc đường Phạm Nhàn vừa đi vừa ngầm điều tra, nghe mấy lời này là thở phào một tiếng, chỉ mong chờ Phạm Nhàn nói thêm hai câu, tốt nhất là hai câu trên mật tấu với bệ hạ. Không ngờ giọng điệu của Phạm Nhàn lại thay đổi. Không nói tới chỗ chư vị làm tốt, ta sẽ nói chỗ chư vị làm không đúng. Phạm Nhàn mặt vẫn mỉm cười, nhưng trong lán đông dâng lên ý lạnh, có vẻ không được tử tế cho lắm, nhưng ta vẫn phải nói, vì sao? Vì hình như chư vị đại nhân quên xuất thân của bản quan rồi. Xuất thân của Phạm Nhàn là gì? Không phải thi tiên cư trung lang thái thường tự, mà là giám sát viện đen xì xì, tối om om. Các quan viên thầm giật mình, không biết tiếp theo ý sẽ nói gì, lại nghĩ chúng ta đã đưa bạc đến rồi, ngài còn muốn thế nào nữa? Giám sát viện cũng không thể ức hiếp người ta như vậy được. Ta đi đường bộ tới, dọc đường qua Sa Châu, Hàng Châu, còn chiếc thuyền kia thì chạy trên đại giang. Phạm Nhàn hít mắt, nghe nói đại giang là con sông bạc, chư vị đại nhân đẩy không ít quả cấp ngân lượng tới con thuyền kia, còn khổ cho không ít dân phu kéo thuyền. Chư vị đại nhân hậu đãi, bản quan xin ghi nhận trong lòng. Nhưng quang minh chính đại đưa hối lộ như vậy, thật khiến bản quan bái phục lòng can đảm của chư vị. Không đợi các quan viên lên tiếng, Phạm Nhàn đã xoay người lại vái chào tổng đốc Giang Nam Tiết Thanh, mỉm cười nói, hôm nay vừa gặp bản quan, tổng đốc đại nhân đã nổi giận lôi đình, khiển trách thẳng mặt sai lầm của bản quan không khỏi sợ hãi, không hiểu vì sao. May mà tổng đốc đại nhân cảm thương cho bản quan không hiểu chuyện, nói thẳng cho hay. Thế là bản quan mới biết, hóa ra chư vị còn lén lút lừa gạt bản quan làm ra chuyện lớn mật như vậy. Giọng nói của Y cao dần, cười lạnh nói, giám sát viện là tổ chức quan lại giám sát cả nước, chuyên bắt tham quan ố lại, chư vị lại to gan quả cấp hối lỗi bản quan. Chẳng lẽ cho rằng ta rời kinh đô là đao trong tay không thể giết người được nữa sao? Các quan lại trợn mắt há hốc mồm, bị mấy lời của Phạm Nhàn làm cho chấn động không biết nên đáp lại ra sao. Ai nấy đưa ánh mắt cầu cứu về phía tổng đốc đại nhân, lại phát hiện tổng đốc đại nhân đang nuốt dâu trầm tư, dáng vẻ không buồn đếm xỉa. Bấy giờ các quan viên mới hiểu mấy lời vừa rồi của Phạm Nhàn, y nói quan viên ven sông lừa mình tặng quà là ung dung tách mình ra, còn mượn cớ tổng đốc đại nhân nổi giận, gột rửa sạch sẽ cho tổng đốc đại nhân, lại đội thêm cái mũ đức độ không sợ quyền quý cho tổng đốc đại nhân. Ven sông tặng quà, thế mà thuộc hạ của ngươi không cự tuyệt. Giám sát viện tin tức thông suốt, cho dù ngươi đang ở Hàng Châu thì cũng làm gì có chuyện không biết. Nhưng bây giờ Phạm Nhàn kiên quyết nói mình hoàn toàn không biết, đương nhiên các quan viên khu vực Giang Nam không thể gán tội cho y, đành phải chịu thiệt nặng nề. Ánh mắt nhìn Phạm Nhàn đã có vẻ không đúng, Phạm đề tin này đúng là hệt như lời đồn đại. Dưới gương mặt thành tú ấm áp luôn tươi cười vô hại lại ẩn giấu vô sỉ, hạ lưu và ác độc. Các quan viên không biết tiếp theo Phạm Nhàn sẽ làm gì, vô thức hoảng sợ đứng dậy, ngây ngốc nhìn Phạm Nhàn. Chỉ thấy y vỗ tay một cái, tiếng vỗ tay vang ra ngoài lán. Một quan viên giám sát viện tay cầm danh sách quà tặng dày đặc từ trên thuyền đi xuống, danh sách quà tặng đã dày như vậy rồi, chỉ e quà cắp trên thuyền phải xếp thành một ngọn núi nhỏ. Phạm Nhàn quay người về phía tổng đốc Tiết Thanh xin vài câu chỉ thị. Tiết Thanh mỉm cười nhìn cảnh tượng trước mắt, phất tay ra hiệu cho sai dịch trong nha môn đi theo quan viên giám sát viện. Không bao lâu sau, đám sai dịch này cực kỳ khó nhọc kéo theo mấy cái dương lớn xuống thuyền, đi vào trong lán trúc. Mấy cái dương mở ra trước mặt mọi người, chỉ thấy toàn ánh kim lóa mắt. Chương 463, Long Sĩ đầu 6 chương 463, Long Sĩ đầu 6 bên trong là hàng hà sa số châu báu bảo vật, đều là quà cấp mà quan viên ven sông dâng tặng. Trong lán đã có gió lạnh nên nuốt cả chậu than. Phạm Nhàn cầm danh sách quà biếu mà cấp dưới đưa lên, lật qua vài tờ, hàng mi nhíu lại cười nói, đúng là không ít đủ. Các quan viên vừa xấu hổ vừa tức giận, thầm nghĩ Khâm Sai đại nhân làm việc thật thiếu tử tế, tạo dựng tội danh, đúng là kinh tởm. Chẳng lẽ ngươi còn định trị tội quan lại ở đây? Trừ phi ngươi định tận diệt quan trường Giang Nam, tới lúc đó tổng đốc đại nhân làm sao mà ngồi xem trò hay được nữa? Ngươi phá hỏng quy củ, đắc tội với quan viên Giang Nam, xem ngày sau ngươi làm sao xử lý. Ai ngờ hành động tiếp theo của Phạm Nhàn lại khiến con mắt của các quan viên suýt nữa rớt xuống. Chỉ thấy y tiện tay ném tờ danh sách quà cắp dày cuộn vào trong chậu than. Thế lửa giấy lên, danh sách quà cắp ghi lại chứng cứ đưa hối lộ của các quan viên nhanh chóng hóa thành tro tàn. Phạm Nhàn đứng bên chậu than, im lặng một hồi rồi nói, đừng tưởng bản quan chỉ dùng mánh khỏe ngây thơ để mua chuộc lòng người, các ngươi không ngốc như vậy, ta cũng không tự tác đa tình như thế. Lý do ta đốt chúng đi là cho chư vị một lời nhắc nhở, một con đường thoát. Y thì chắp tay sau lưng, gương mặt thanh tú lộ vẻ kiên nghị, bản quan là đề ti của giám sát viện, không cần nể mặt các ngươi. Sự vụ mà ta cần làm trong Giang Nam cũng không cần chư vị đại nhân phối hợp, cho nên mong chư vị tỉnh táo một chút, nếu sau này chuyện tương tự lại diễn ra, đừng trách ta không lưu tình bắt người. Giám sát viện có thể tra xét tất cả quan viên từ tam phẩm trở xuống, y dám nói câu này là cũng dám làm thật. Còn chuyện thể diện, thân phận của y quá đặc biệt hơn bất cứ vị quan lại nào trong triều đình, cho nên y không cần phải nể mặt ai cả. Còn chuyện phối hợp làm việc sau này quan viên khu vực Giang Nam không còn thể diện, chẳng lẽ lại dám âm thầm đối chọi với đề thi. Sau bữa tiệc tiếp đón này, chư vị đại nhân thu hồi đồ vật trong dương đi. Phạm Nhàn nhíu mày nói, cái gì nên rút thì cứ rút, còn dân phu nhận lệnh thì tính ra tiền công, nếu trong lúc nhất thời mấy huyện nghèo không trả nổi thì đưa tới chỗ ta, chút bạc đấy bản quan vẫn trả được. Các quan viên không thể làm gì khác, đành cúi đầu đáp ứng. Lúc này cáp treo trên bến tàu Tô Châu đã được nối, cáp treo này là thứ đồ tân tiến mới bắt đầu sử dụng từ 20 năm trước, tải trọng rất cao. Chỉ thấy cáp treo rời khỏi chiếc thuyền, thong thả treo một cái dương lớn xuống, không biết trong dương đặt cái gì mà nặng nề như vậy, khiến cáp treo rung lên nhẹ nhẹ. Trước đó Phạm Nhàn đã tra số liệu, biết cảng Tô Châu là bến tàu lớn phụ trách giao hàng nội khố, có bố trí cáp treo, thế nên ít cũng không lo. Còn các quan viên vừa bị ý dọa dẫm lại giật bắn mình. Cái dương lớn được treo trên bờ, lại phải điều động mười mấy người, khó nhọc lắm mới đẩy tới bên sườn dốc, đưa thẳng vào trong lán trúc. Một vị quan viên giám sát viện cung kính xin chỉ thị, "Lễ ti đại nhân, cái dương đã tới." Phạm Nhàn ừ một tiếng, đi tới bên cạnh giường, cái dương bên ngoài bọc bằng gỗ liễu, nhưng dường như bên trong làm bằng sắt. Các quan viên trong lòng buồn bực, thầm nghĩ vị đại nhân này lại chơi trò gì vậy. Lúc này ngay cả tổng đốc Tiết Thanh và tuần phủ Đới Tư Thành cũng nổi hứng thú, đều đi tới xem rốt cuộc trong cái dương này có bảo bối gì. Phạm Nhàn lấy từ chìa khóa từ trong lòng ra, mở nắp dương. Hệt như lúc Tô Vũ Mị lần đầu thấy thứ bên trong dương, trong lán lấp lánh ánh bạc, tất cả các quan viên ánh mắt trợn tròn. Bạc. Bên trong là bạc rực rỡ lóa mắt. Không biết có bao nhiêu thỏi bạc xếp chỉnh tề trong dương. Thật ra mấy dương quà cắp lúc trước chưa chắc đã ít quý giá hơn so với dương bạc lớn này, chỉ có điều xưa nay mọi người quen dùng bạc, giờ lại có nhiều thỏi bạc xuất hiện trước mắt mọi người như vậy, cảm giác kích thích thị giác đó thật quá chấn động. Một lúc lâu sau, mọi người mới lưu luyến thu hồi ánh mắt khỏi cái dương, đều nhìn sang Phạm Nhàn, chuẩn bị xem tiếp theo ý sẽ trình diễn ra sao. Cái dương bạc này theo ta từ kinh đô tới Giang Nam, ngày sau bất luận ta tới đâu làm quan cũng mang theo cái dương bạc này. Phạm Nhàn hắng giọng nói, vì sao? Là để nói cho quan viên các nơi, bản thân ta có bạc. Không sợ chư vị chê cười, Phạm An Chi ta sinh ra đã ngậm bằng rồi, bất cứ ai muốn dùng tiền bạc làm lợi thế mua chuộc ta, thế thì khẩn trương dập tắt ý nghĩ đó đi. Chương 464, Long Sĩ đầu 7 chương 464, Long Sĩ đầu 7 đi lại lạnh lùng nói, lần này tới Giang Nam, bản quan cần tra những chuyện liên quan tới bạc của chư vị, tất cả chính sự ta sẽ không nhúng tay, nhưng nếu có ai còn dám đưa hối lộ nhận hối lộ, tham ô ức hiếp dân chúng, thế thì đừng trách ta xuất thủ tàn nhẫn. Có vị tiên hiền hiểu rõ hậu quả đáng sợ của việc quan lại bại hoại, thế nên mang theo mấy trăm cái quan tài, tự xưng là cho dù giết sạch tham quan cũng phải ngăn chặn lề lối sai lệch đó. Phạm Nhan âm u nói, bản quan không phải loại thích giết người, thế nên ta không mang theo quan tài, ta chỉ mang theo bạc. Các quan viên im lặng sợ hãi. Trong dương có 138.880 lượng bạc chắn. Ta đứng đây, hiện tại có chư vị quan viên cùng phụ lao tới đón tiếp, xin nói với mọi người một câu. Giang Nam Chu Phú, bản quan không thể bảo đảm có bao nhiêu bạc ở đây sẽ dùng cho cuộc sống của dân chúng, nhưng ta dám cam đoan sau khi mình rời khỏi Giang Nam, bạc trong dương sẽ không nhiều thêm lượng nào. Phạm Nhan đảo mắt qua chư vị quan viên hai lượt rồi nói, mong chư vị đại nhân ghi nhớ điều này. Sau khi diễn xong tiết mục này, tiệc tiếp đón trên bến tàu tạm thời kết thúc. Phạm Nhan ngồi lại ghế tựa, cảm giác hai tay dưới ống tay áo bắt đầu nổi da gà. Trong lòng thầm may mắn lúc trước không lanh mồm lanh miệng nói mấy lời hùng hồn kiểu vực sâu vạn trượng, sấm dậy đất bằng. Buổi chiều, ở Tô Châu, trong thư phòng phủ tổng đốc cực kỳ yên tĩnh. Vị đại quan nhất phẩm, tổng đốc Giang Nam Tiết Thanh đang ngồi trên ghế thái sư trong phòng, gương mặt tươi cười, bên cạnh hắn là hai vị sư gia theo hắn nhiều năm chia ra ngồi hai bên. Một vị sư gia trong đó lắc đầu thở dài nói, không ngờ vị Khâm Sai đại nhân vừa tới lại là loại người hồ đồ. Một vị sư gia khác nhíu mày nói, hành động khác biệt là thiếu công an, lần này tiểu phạm đại nhân làm khiến các quan viên Giang Nam mất sạch thể diện, tuy với thân phận của hắn đương nhiên không phải sợ việc này, nhưng dẫu sao cũng có vẻ thiếu chín chắn. Tiết Thanh mỉm cười nói, nhị vị cũng cảm thấy hắn làm vậy là khoe khoang ra vẻ. Hai vị sư gia liếc mắt nhìn nhau, đều gật đầu. Tiết tổng đốc thở dài nói, người trẻ tuổi mà, thể nào chẳng muốn thể hiện. Sư gia mỉm cười hỏi, đại nhân cho rằng vị tiểu phạm đại nhân này thế nào? Tiết Thanh ngây người, trầm ngâm trong phút chốc rồi mở miệng nói, người thông minh, người cực kỳ thông minh, có thể kết giao có thể thâm giao. Sư gia kinh ngạc, nghĩ thầm sao lại khác với kết luận lúc trước. Tiết Thanh mỉm cười tự giễu, ra vẻ thì đã làm sao? Bách tính trong thiên hạ liệu có mấy người được thấy cảnh tượng lúc đó? Mấy vị đại thần thư các ở kinh đô làm sao biết tình hình thật sự ở nơi này? Đồn đại dâu sao cũng chỉ là đồn đại, trong lúc chuyển từ miệng này sang miệng kia, mỗi người lại vô thức cải biên sự thật một chút cho phù hợp với quan điểm của mình. Danh tiếng của tiểu phạm đại nhân trong dân gian đang rất tốt, đương nhiên dân chúng sẽ ra sức truyền bá chuyện này. Do đang yêu thích hắn, nên cho dù trong chuyện này tiểu phạm đại nhân có gì đó không ổn thì qua lời đồn cũng bị xóa bỏ, lừa bớt. Còn chuyện không e ngại tệ nạn lâu ngày trong trốn quan trường, trách mắng thẳng mặt các quan viên trong khu vực, đương nhiên sẽ càng được mọi người tô điểm thêm ha 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 ha. Vị tổng đốc đại nhân khoái trá cười nói, trong dương cất 10 vạn lượng, ngồi thuyền tới Tô Châu. Chỉ e không bao lâu sau đó sẽ là một giai thoại trong triều đình đại khanh ta, người đi ra từ giám sát viện, đúng là lanh lợi cơ trí. Một vị sư gia khác vẫn không thể hiểu được, nói, đã là người thông minh thì rõ ràng chuyện hôm nay có nhiều cách giải quyết ổn thỏa hơn, vì sao tiểu phạm đại nhân không chọn mà lại dùng phương pháp quyết liệt mà lại hoang đường như vậy? Tổng đốc Tiết Thanh Như cười như không, liếc mắt nhìn hắn, ngươi thì biết gì? Hắn nhắm mắt lại, không tiếp tục giảng giải nữa. Có một số việc ngay cả sư gia thân mật nhất với mình cũng không nên biết. Hôm nay Phạm Nhàn công khai đắc tội nặng nề với quan viên trong khu vực, đây chẳng phải đang tỏ thành ý với tổng đốc ta ư? Đầu tiên đối phương nói rõ sẽ ở Hàng Châu, chứng tỏ đối phương hiểu rõ quy tắc trong trốn quan trường. Còn sau khi dọa dẫm đám quan viên kia, sau này Khâm Sai có ở Giang Nam thì các quan viên cũng không theo phe cánh của Khâm Sai, tổng đốc ta đây vẫn là nhân vật số 1. Tiết Thanh đột nhiên nghĩ tới một chuyện khác, lông mày không khỏi nhíu lại, đánh giá về Phạm Nhàn lại cao thêm một bậc. Hôm nay cái gã quyền thần trẻ tuổi này ngông nên như vậy không chỉ đơn giản là thể hiện thành ý với mình. Chương 465, Tiền Trang và Thanh Lâu một. Chương 465, Tiền Trang và Thanh Lâu một. Xem ra sau khi tới Giang Nam, Phạm Nhàn này chỉ hận không thể đắc tội với tất cả quan viên trong thiên hạ. Hai năm qua quan lại trong triều đều thấy rõ, Phạm Nhàn còn không chịu tập trung quản lý mối quan hệ của cha vợ xưa. Thế này chẳng phải định làm cô thần. Tiết Thanh thân là thân tín của hoàng đế, có nhiều hai mắt trong triều đình, đương nhiên biết lời đồn đại về thân thế của Phạm Nhàn là sự thật. Nghĩ tới thân phận của Phạm Nhàn là hiểu vì sao đối phương khư khư cố chấp đi làm cô thần. Đây là tránh bị kiêng kỵ. Tiết Thanh thở dài, lắc đầu, thầm nghĩ tất cả mọi người đều phải khổ tâm tốn sức, xem ra ngày sau nên qua lại nhiều hơn với vị Phạm đề ti trẻ tuổi này mới phải. Buổi chiều, mặt trời ấm áp xua bớt chút hơi lạnh đầu xuân. Tô Châu thành, mọi người ngồi trong quán truyền uống trà trò chuyện, người Tô Châu quá giàu, giàu tới mức có quá nhiều thời gian rảnh rỗi, cho nên thích tiêu tốn thời gian trong quán trà, đặc biệt là hôm nay trong thành xảy ra chuyện lớn như vậy, cả nước miếng lẫn nước trà đều sôi sùng sục trong quán. Mọi người đều đang bàn luận về vị Khâm Sai đại nhân vừa tới, vị Phạm đề ti nổi tiếng thiên hạ. Đã nghe chưa? Những quan viên đó đều bị dọa xanh mặt. Một thương nhân trung niên cười khà khà, các quan viên chịu thiệt như vậy là chuyện nhân sĩ dân gian vui vẻ chứng kiến. Người còn lại lắc đầu than thở, đáng tiếc, cuối cùng vẫn là chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không có. Ta thấy Khâm Sai đại nhân mà thật sự thương tiếc dân chúng thì nên bắt hết đám tham quan ố lại vào trong nhà lao đi. Nói ngu. Thương nhân trung niên vừa lên tiếng lại cười khinh miệt đáp lời, quan viên đều bị tống vào ngục, còn ai tra án? Ai đi làm việc? Tiểu Phạm đại nhân là kỳ tài ngút trời, như sâu kê xa, đâu giống loại bách tính bình thường không biết chừng mực như chúng ta. Chiêu này gọi là khoái núi rung cọng, ngươi cứ xem đi, kịch hay còn ở phía sau. Ta thấy lần này quan viên trong khu vực Giang Nam phải đếm sự lợi hại của giám sát việc rồi. Người nọ gật đầu đáp, cái này thì đúng, may là bệ hạ anh minh, phái để ti đại nhân tới Giang Nam. Thương nhân hạ giọng cười nói, phải là bệ hạ anh minh, sinh ra để ti đại nhân. Bàn trà lập tức yên tĩnh, một lát sau chàng cười khẽ ngầm hiểu mới băng lên. Cuối cùng thương nhân kia nói, lúc trước tiểu nhị trong quán của ta tới bến tàu xem. Đề ti đại nhân ra tay rất nặng, đám thuộc hạ ngồi thuyền lớn đi đường sông đều bị đánh 30 roi nặng. Người đối diện nói với vẻ cực kỳ đương nhiên, đây mới là lẽ phải, tuy cấp dưới lừa gạt tiểu phạm đại nhân nhận bạc, có điều tội lỗi vẫn đặt ở đó. Bây giờ trả lại bạc, đốt danh sách quả cấp rồi, không tiện trị tội. Nhưng nếu không nghiêm trị thuộc hạ, quan viên khu vực Giang Nam làm sao chịu phục? Lúc trước ta cũng tới xem, chậc chậc. Ngọn roi ấy đúng là ác độc, đánh một cái thôi cũng chóc tới vài mảng da thịt, máu me đầm địa, đúng là đáng sợ. Còn ở trang viên mà Khâm Sai đại nhân mượn tạm của thương nhân buôn muối, trong một gian phòng liên tục vang lên tiếng thét thảm thiết. Phạm Nhan nhìn một lượt đám thân tín cởi trần, quan sát từng vết roi sau lưng bọn họ, tay cầm thuốc trị thương đặt lên bàn, bị cười mắng, không bôi cho các ngươi đâu, tiểu gia ta thương tiếc thuộc hạ, các ngươi lại khóc lóc ở đây. Sao lúc chịu roi không kêu thảm một chút? Không sợ bị người khác nghi ngờ à? Tô Văn Mậu quay đầu lại thảm thương nói, phải giữ thể diện cho đại nhân, chịu mấy roi cũng không tiện đều. Nhưng đại nhân, có phải thuốc chữa thương của ngài có vấn đề không? Sao càng bôi càng đau? Phạm Nhan mỉm cười, roi đánh nhẹ như vậy, đương nhiên bây giờ phải cho các ngươi nếm mùi khổ sở rồi. Y Lìa đứng dậy, vừa đi vừa lắc đầu, thầm nghĩ có lúc Vạn Lý nói rất chính xác, bản thân không phải vị quan tốt, cũng không tiện yêu cầu thuộc hạ đều phải thanh liêm. Trên sao dưới vậy, đúng là khó mà bắt bẻ. Buổi chiều cùng ngày, ngay tại nơi ở tạm Phạm Nhàn thân thiết tiếp kiến quan viên liên quan tới nội khố chuyển vật đi. Những quan viên khác ở khu vực Giang Nam bị y dọa cho không dám thân cận, nhưng đám quan viên nội khố này là cấp dưới trực tiếp của Y Lìa, có trốn tránh cũng không được, đành phải kiên trì tới gặp. May là Phạm Nhàn đã cởi bỏ vẻ lạnh lẽo lúc ở bờ sông, cười ha hả nói vài câu rồi quyết định ngày khởi hành. Sau đó tiễn các quan viên ra khỏi phủ, cũng khiến đám quan viên nội khố không hiểu nổi ý nghĩ gì. Buổi tối cũng có tiệc tiếp đón tại Giang Nam cư, do nguyên nhân tương tự, các quan viên châu huyện bèn sông chỉ ngồi một lúc rồi xin về. Chương 466, Tiền Trang và Thanh Lâu 2. Chương 466, Tiền Trang và Thanh Lâu 2. Dù sao các quan viên cũng thực hiện hết lễ nghi, hơn nữa quy củ triều đình cũng không cho phép bọn họ ở lại Tô Châu quá lâu, họ lại đang muốn cách xa phạm đề thi của giám sát viện càng xa càng tốt nên như vậy càng dễ kiếm lý do. Chỉ có các quan viên phủ Tô Châu không đi được sợ hãi nhìn ghế thủ tọa. Trên vị trí thủ tọa, Phạm Nhàn, Tổng đốc Giang Nam Tiết Thanh và tuần phủ đại nhân nâng cốc nói cười, bầu không khí hòa hợp, Chi Châu Tô Châu ngồi đó vẻ mặt đau khổ, cố ép mình tươi cười, còn Chi Châu Hàng Châu biết sau này Khâm Sai đại nhân sẽ thưởng trú tại Hàng Châu nên mặt dày lưu lại, không ngừng định bợ Phạm Nhàn và Tổng đốc đại nhân giữa ánh mắt giết người của các quan viên Tô Châu. Vị Chi Châu Hàng Châu này mới thật sự là người thành tinh, không hề sợ hai thủ đoạn trở mặt không nhận người của Phạm Nhàn, chỉ kiên quyết lấy lòng thủ trưởng, cho dù là lúc nào ở đâu đều không đổi. Sau khi tan tiệc, Phạm Nhàn tiễn Tổng đốc đại nhân lên tiệu quan, hai người còn ước định ngày mai sẽ tới quấy nhiêu tiết phủ. Sau đó Phạm Nhàn mới chắp tay cáo từ các quan viên trong lầu cát, lên xe ngựa mà mình mang theo. Y Lìa vẫn cái tính tình năm xưa, thích ngồi xe không thích ngồi kiệu. Rèm trước xe chưa khép, gió đêm của Tô Châu thành thổi tới, bên hai loáng thoáng tiếng đàn sáo trong trẻo. Giang Nam Chu Phú, các thương nhân giàu có cũng nuôi nhiều các kỹ. Chuyện làm ăn thanh lâu trong hai chốn Tô hàng này cũng nổi danh hương thịnh. Phạm Nhàn vỗ nhẹ lên mặt, mặc cho làn gió đêm thổi đi hơi nóng trên mặt, tuy chân khí trong cơ thể y đã khôi phục không ít nhưng tiểu lượng vẫn chưa khôi phục. Hôm nay được các quan viên chúc rượu, giờ đầu óc cũng hơi choáng váng. Đã quyết định nơi ở tại Hàng Châu rồi, trong thành Tô Châu thì sao? Ý khép hở hai mắt dưỡng thần, nhỏ giọng hỏi. Sử Xiền Lập ngồi bên cạnh ý suy nghĩ một lát rồi nói, Tang Văn phải giữa tháng mới đến học sinh. Phạm Nhàn mỉm cười, mở hai mắt thở dài, bảo ngươi làm việc này đúng là oan ức cho ngươi, cố chịu thêm một hai năm đi. Ngươi cũng biết đấy, bên cạnh ta không có nhiều người đáng tin cậy. Ý Lì và Sử Xiền Lập đang nói tới đại kế đưa Nguyệt Lâu xuôi Nam. Kinh doanh thanh lâu không chỉ là việc buôn bán kiếm bạc nhất, hơn nữa thường gây dựng được tác dụng bất ngờ, ví dụ như khai thác tình báo. Lúc ở kinh đô Phạm Nhàn đã nghĩ phải đem thanh lâu mà mình mở tới Giang Nam, tuy chắc chắn sẽ gặp không ít cản trở, nhưng với thân phận và quyền thế của mình, trong vòng một năm có chút ít thành tựu chắc cũng không vấn đề. Sử Xiền Lập hỏi, đại nhân, chuyện này có thể tạm hoãn lại không? Dù sao ngày mốt ngài cũng lên đường tới nội khố, trong thành Tô Châu lại không có tâm phúc nào. Trong thời điểm này mà chọn mua lầu mua cô nương, ta sợ bản thân không kiểm soát được. Không có ta thì có Tam Điện Hạ. Khoe mắt Phạm Nhàn lóe lên ý cười xấu xa, ngày mai chọn cho Tam Điện Hạ vài lao phu tử. Tuy sau này hắn sẽ theo ta tới Hàng Châu nhưng mấy ngày này sẽ ở lại Tô Châu. Đừng quên lúc ở kinh đô bị điện hạ này làm ăn ra sao, ngươi đừng nhìn hắn còn nhỏ tuổi, trong chuyện này hắn tàn nhẫn làm đấy. Có điện hạ đứng ra đương nhiên tổng đốc đại nhân không tiện nói gì, ngươi muốn mua căn lầu nào thì mua, còn mấy cô nương đang hút khách ném nhiều bạc một tí, lý nào lại không được. Có điện hạ đứng sau lưng làm chỗ dựa cho ngươi, ngươi không cần lo chuyện đám chủ nhân thanh lâu Giang Nam dám chơi âm mưu với ngươi, còn nếu đấu đá ngoài sáng thì chỉ là tiết mục lấy bạc nện người mà thôi, chẳng lẽ ngươi còn lo mình không có bạc? Sử Xiền Lập trợn mắt nhìn, nghĩ thầm bệ hạ bảo ngài dạy bảo Tam hoàng tử, chẳng lẽ từ đầu ngài đã nghĩ tới chuyện lợi dụng Tam hoàng tử mở thanh lâu? Thế này đúng là đại nghịch bất đạo. Hơn nữa, hắn lại nghĩ ngay tới một việc, sao đại nhân mang theo nhiều bạc thế? 13.8880 lượng bạc trong dương thì chắc chắn không thể gặp vào, vậy đại nhân nói năng như vậy, chắc chắn trong lòng còn giấu rất nhiều ngân phiếu. Nghĩ tới đây, Sử Xiền Lập lại lo lắng nói, nếu mua bán ngoài sáng, chắc chắn chủ thanh lâu Giang Nam sẽ nhân cơ hội tăng giá tiêu bạc như nước chảy như vậy, không biết sẽ duy trì được bao nhiêu ngày. Lúc này xe ngựa đạp lên con đường lát đá sạch sẽ trong thành Tô Châu, đi qua một cánh cửa, tới một khu vực buôn bán phồn hoa như ban ngày. Cho dù đang là đêm tối, bảng hiệu trên những cửa hàng dọc con đường này vẫn cực kỳ sáng sủa. Tô Châu là bến cảng xuất hàng lớn nhất của nội khố, cho nên nếu xét riêng mức độ phồn hoa và phát triển thương nghiệp, trừ Đông Di Thành, trên thế giới này hoàn toàn không có thành thị nào so sánh được với nó. Chương 467, Tiền Trang và Thanh Lâu 3. Chương 467, Tiền Trang và Thanh Lâu ba mua thủy tinh ở đây rẻ cỡ 4/5 so với ở Bắc Đề, nhưng Phạm Nhàn biết chi phí những thứ như thủy tinh, biết mấy chục năm nay thương nhân Tô Châu đã kiếm non nê. Ngoài bảng hiệu của các cửa hàng ra, bắt mắt nhất là cứ cách một quãng là lại có một lá cờ vải bố màu xanh nô ra. Nói bắt mắt không phải vì trên tấm vải xanh này nhuộm chất hình quang có thể phát sáng ban đêm, mà là nơi treo tấm vải xanh phất phới đó không phải quán rượu, trên tấm vải có hình vẽ tương tự tộc huy của Phạm gia. Trên con đường này lại có tới 8-9 tiền trang. Phạm Nhàn ngồi trên xe ngựa, chậm rãi đi qua con đường yên tĩnh này, lúc đi ngang qua một tấm vải xanh khá mới, y chỉ vào cánh cửa tiền trang này, hạ giọng nói, cho dù ngươi nghèo đến chết đi nữa, cũng đừng tới tiền trang này. Sử Xiển Lập nghe vậy nhìn ra, cũng chỉ thấy lại khái, suy nghĩ một chút rồi tò mò hỏi, Chiêu Thương, chưa từng nghe nói đâu phải Thái Bình tiền trang, ai dám giao tiếp với bọn họ? Phạm Nhàn mỉm cười, không nói gì thêm. Bấy giờ thương nghiệp trong thiên hạ từ từ phát triển, mua bán lớn thì khó mà dùng bạc để trao đổi tức thời, vì vậy ngân phiếu dần dần trở thành thứ đồ yêu thích của thương nhân, những cơ cấu như cửa hàng bạc với tiền trang cũng dần dần thể hiện tầm quan trọng của mình. Nhưng thứ như tiền trang, mọi người coi trọng nhất là độ tin cậy và lực lượng, cho nên trong chốn giang hồ này không tồn tại vấn đề cá lớn nuốt cá bé, sau vài chục năm trên đời chỉ còn có mấy con cá lớn. Còn ba con cá lớn nhất lần lượt tên là Nam Khánh, Bắc Tể, Đông Di Thành. Ngân phiếu được Nam Khánh, Bắc Tể chính thức phát hành là quan phiếu, đương nhiên độ tin cậy cao nhất, chẳng qua các quan viên trong triều hoàn toàn không ý thức được tầm quan trọng của nó, đổi quan phiếu cực kỳ phiền toái, mức độ linh hoạt kém tới mức khiến người ta tức tối. Thế nên ngoài đem vào quan tài ra, thương nhân bình thường sẽ chọn Thái Bình tiền trang mà Đông Di Thành đứng ra gây dựng. Thái Bình tiền trang tuy là vốn liếng của Đông Di Thành, nhưng nghe đồn một số vương công quý tộc ở Bắc Tề Nam Khánh cũng có phần trong đó, thế nên cho dù ba nước có cãi vã chém giết thế nào đi nữa, có một điểm rất kỳ diệu là bản thân tiền trang không hề bị ảnh hưởng. 20-30 năm trôi qua, Thái Bình tiền trang trở thành uy tín nhất, vốn liếng hùng hậu, phục vụ chu đáo, lại được giới thượng tầng của các quốc gia âm thầm bảo hộ, nghiêm nhiên trở thành tiền trang lớn nhất thiên hạ. Không có một trong, Thái Bình tiền trang là lớn nhất thiên hạ. Chỉ trên con đường này thôi, Thái Bình tiền trang cũng mở ba chi nhánh. Phạm Nhàn lạnh lùng nhìn thoáng qua tấm vải xanh phất phới ngoài xe nói, lấy tiền thì đến Thái Bình tiền trang mà lấy. Sử Xiển Lập lên tiếng tán thành, muốn lấy bao nhiêu thì lấy. Phạm Nhàn bình tĩnh nói, trước khi đi ta sẽ đưa ấn giám và con số cho ngươi, không cần thiếu phóng khoáng tiếp rẻ tiền bạc. Muốn lấy bao nhiêu thì lấy, trên đời làm gì có chuyện tốt như vậy. Sử Xiển Lập ngây ngẩn, cười nói, chẳng lẽ Thái Bình tiền trang này là đại nhân mở à? Phạm Nhàn cười mắng, ta mà có nhiều tiền như vậy thì chuyện gì mà chẳng xử lý được, sao phải giao tiếp với những người này? Sử Xiển Lập là tâm phúc của Y, biết ý đang nói tới Phương Điện Bắc Tề. Sau khi thoáng căng thẳng, Sử Xiển Lập không nói gì tiếp, nhưng từ Bắc Tề hắn lập tức liên tưởng tới nội khố, không khỏi nghĩ tới chuyện sau này nội khố mở cửa, nếu Phạm Nhàn muốn giúp Hạ Tê Phi giành giật với Minh gia, thế thì bên phía hắn cần có một khoản tài chính lớn tới mức khủng khiếp. Hắn không khỏi cau mày nói, đại nhân, bên phía nội khố đang cần tiền gấp, nếu nhất thời không giành tay, ta thấy chuyện mở tiệm nên gác lại. Phạm Nhàn lắc đầu nói, ngân lượng mà ngươi cần sử dụng và ngân lượng mà nội khố cần để giành giật hoàn toàn không cùng cấp độ, cho nên ngươi không cần quan tâm. Còn chuyện mở cửa hàng phải nhanh nhanh chóng chóng, một là nhân lúc điện hạ còn đang ở Tô Châu, chắc hắn cũng thấy hứng thú về việc này, làm việc cũng thuận tiện. Hai là ý nghĩa nhớ tới phụ thân đại nhân ở kinh đô, không nhịn được mỉm cười, hai là các cô nương ở Giang Nam này còn chờ lao Phạm gia chúng ta giải cứu, sớm được ngày nào hay ngày đấy. Câu này không phải là giả, sau khi thiết lập quy củ cho Báo Nguyệt lâu ở kinh đô, lại được vị Thanh Thanh Nhi cô nương kia bổ sung thêm, tuy hôm nay các cô nương ở Báo Nguyệt lâu vẫn làm ăn ra thịt nhưng sinh sống thoải mái hơn trước kia nhiều, lợi nhuận phải chia sẻ ít đi, lại có thầy thuốc tới cửa chẩn bệnh định kỳ, được ký hợp đồng lao động mới lạ. Chương 468, Tiền Trang và Thanh Lâu 4. Chương 468, Tiền Trang và Thanh Lâu 4. Các cô nương Báo Nguyệt lâu thật sự cảm tạ ân đức của Phạm Nhàn, thanh thế mở rộng, ảnh hưởng cũng lớn, bây giờ tất cả các thanh lâu ở kinh đô cũng bắt đầu thể hiện cảm giác khỏe mạnh tươi tắn như tắm ánh mặt trời. Nếu Báo Nguyệt lâu thật sự mở chi nhánh ở Giang Nam, có lẽ giới đèn đỏ ở Giang Nam cũng cực kỳ vui mừng vì Khâm Sai đại nhân giá đáo. Trở lại hoa viên mà vị thương nhân buôn muối cực kỳ vui vẻ nhường lại, Phạm Nhàn nhận lấy bát canh nóng mà từ từ đưa tới, uống vào, vừa tỉnh rượu vừa làm ấm tiếng. Y liền nằm trên bàn đọc mấy báo cáo mà trong viện đưa tới, thấy thiên hạ thái bình nên trong lòng cũng thoải mái, đầu tiên bảo Tư Tư về phòng trong đi ngủ, bản thân lại khoác một cái áo dày, xoa xoa tay, gõ một cánh cửa phòng khác. Sau lưng y không xa, hổ vệ và kiếm thủ Lục Sử nhanh chóng nấp trong bóng tối. Cửa phòng kéo kẹt một tiếng mở ra, để lộ gương mặt còn chưa hết buồn ngủ của Hải Đường. Không đợi Hải Đường mở miệng, Phạm Nhàn đã kinh ngạc nói, sớm vậy đã đi ngủ à? Hải Đường mỉm cười, đưa hắn vào trong nhà, mở đèn không khói sáng thêm một chút rồi nhỏ giọng nói, đám thương nhân đúng là xa hoa, cái giường này thật thoải mái, ta nghĩ tối nay ngươi dự tiệc tiếp đón chắc lại say cho nên ta ngủ trước. Phạm Nhàn chăm chú quan sát, phát hiện cô nương này mặc y phục không dày, chỉ là một bộ áo mỏng một mạng, nếu mày nói, mặc thêm một chút, tuy cảnh giới của ngươi cao nhưng cũng có thể bị nhiễm phong hàn. Hải Đường không buồn để ý tới y, ngáp một cái rồi tựa nửa người lên giường nói, có chuyện gì thì nói mau đi. Phạm Nhàn sử sốt, lại quên băng mất mình tới đây là định nói gì. Đêm hôm qua y lên chiếc thuyền từ kinh thành xong là Hải Đường lặng lặng biến mất, mai tới buổi chiều mới xuất quỷ nhập thần ra mặt trong sân, chẳng lẽ mình chỉ đến xác nhận xem cô nàng có ở đây không, hay là mình đã quen nói chuyện phiếm với vị thánh nữ Bắc Tề này như bạn bè lâu năm. Ta rất khó uống say. Phạm Nhàn là người nhanh trí, bị cười đáp lại câu nói đầu tiên của Hải Đường, ngươi biết ta nhát gan sợ chết mà, thế nên trừ phi ở trước mặt người mà mình hoàn toàn tin tưởng, ngoài ra ta sẽ không uống rượu say. Thế nên chỉ khi ở trong nhà ngươi mới có thể tùy ý say xỉn. Hải Đường mở to cặp mắt sáng ngời, tò mò hỏi. Phạm Nhàn lắc đầu, ngoài người mà ta có thể hoàn toàn tin tưởng ra, ta còn phải tin tưởng khi mình uống rượu say người bên cạnh có đủ năng lực bảo vệ an toàn cho ta. Hải Đường mỉm cười, biết y nói vậy là có ý gì, tiếp theo lại thấy đáng thương thay cho đối phương. Cô nói với giọng thương tiếc, đừng nói với ta là người lớn bằng này rồi mà mới uống rượu say ở địa Tùng Hạc trong kinh thành có một lần. Lần đó ở kinh thành Bắc Tề, trước Hải Đường điện, Phạm Nhàn tùy ý uống rượu tới mức hôn mê bất tỉnh, còn bị hạ xuân dược, là thất bại lớn nhất của y kể từ khi trùng sinh tới giờ. Phạm Nhàn thời gian nói, ngươi còn mặt mũi nhắc tới à đương nhiên rồi. Y thì không nhịn được vẻ đồng tình trong mắt Hải Đường, lạnh lùng cao ngạo nói, lúc bé ta thường xuyên uống say, đừng tưởng mình quá quan trọng. Hải Đường mỉm cười, khi đó vị đại sư mù vẫn luôn ở bên cạnh ngươi. Phạm Nhàn không đáp lời. Hải Đường đột nhiên nhíu mày nói, thế thì theo như lời đồn ngươi uống rượu xong nổi hứng làm thơ. Trong hoàng cung Khánh Quốc say rượu làm ngàn bài thơ chẳng lẽ cũng là giả? Phạm Nhàn xua tay, không muốn tiếp tục đề tài nhảm chán này với cô nàng nữa, hỏi thẳng, bạc đã tới chưa? Hải Đường chán nản thở dài, ngồi dậy, nghiêm túc nhìn y gật đầu nói, tới tháng 8 sẽ chia, vậy hạ bắt đầu bố trí rồi, ngươi không cần lo lắng. Phạm Nhàn cười tự giễu, không lo lắng sao được? Chuyện này ta đâu thể bảo lão gia tử lôi bạc trong quốc khố ra cho mình dùng. Nói tới điều này thì, Hải Đường nhíu mày nói, ngươi thật sự cầm theo mười mấy vạn lạng bạc trắng bên người có ai ngu như vậy không? Ta không tin ngươi chỉ thể hiện uy phong trong tiệc tiếp đón. Phạm Nhàn thầm nghĩ đây là một trong những bố trí bất đắc dĩ của mình, làm sao nói cho cô ẩn tình bên trong được, thậm chí không thể nói chuyện này cho bất cứ ai. Chẳng qua là chút bạc vô dụng, mang theo cũng có sao. Ngươi mới làm quan chưa tới 2 năm mà đã có nhiều bạc như vậy hả? Hải Đường như cười như không nói, tính bổng lộc của cả ngươi và lệnh tôn, chỉ e phải mất hơn 100 năm mới tích cóp được nhiều bạc như vậy, ngươi làm sao giải thích với các quan viên? Phạm Nhàn lắc đầu nói, đừng quên, họ Phạm của ta là đại tộc, sản nghiệp trong tộc mới là chỗ sinh tiền. Chương 469, Tiền Trang và Thanh Lâu năm. Chương 469, Tiền Trang và Thanh Lâu năm hạ. Đại tộc có thể dễ dàng lấy ra nhiều bạc như vậy, chẳng lẽ không có chuyện gì ngang ngược vi phạm luật pháp? Cẩn thận ngự sử đô sát viện dâng tấu vạch tội ngươi. Tham ô thì tham ô. Phạm Nhàn cười nói, cho dù trong tộc không có nhiều tiền như vậy, nhưng 2 năm qua trong cung cũng biết ta kinh doanh lớn, sẽ không nghi ngờ gì ta. Một thanh lâu, mười mấy thư cục mà kiếm được nhiều bạc như vậy hả? Hải Đường nghi hoặc hỏi. Đừng coi thường công phu vơ vét của cải của nhị đệ nhà ta. Đương nhiên ta làm quan trong triều 2 năm, cũng thu được không ít lợi lộc, hầu hết đều đặt trong cái dương ấy. Ngươi không biết đấy thôi, lúc rời kinh lại muốn đổi nhiều thỏi bạc chỉnh tề như vậy, nếu không có lao ra từ hỗ trợ điều trừ trong kho hàng ra, ta cũng chẳng có cách nào. Phạm Nhàn cười nói, đợi mọi chuyện ổn thỏa, bạc hối lộ với bạc sạch sẽ cũng xen lẫn vào nhau, triều đình khó mà nói gì được ta. Có điều để kiếm đủ bạc, ta đã bán hết tất cả sản nghiệp trên danh nghĩa của mình, tới giờ thì trong kinh đô thật sự không còn lại thứ gì. Bấy giờ Hải Đường mới biết y còn có tính toán như vậy, không khỏi khinh thường, với địa vị của ngươi, sao phải để tâm tới chuyện rửa bạc hối lộ như vậy? Sơn nhân tự có diệu dụng. Thế ngươi để bạc trong dương, trước mặt bao người không tiện động vào, sau này cần dùng tiền thì sao? Phạm Nhàn mỉm cười nói, chẳng phải còn có ngài ư? Hơn nữa lần này vị hoàng đế bệ hạ đáng yêu chở không ít bạc tới Thái Bình Tiền Trang, ta tiện tay vớt một ít để tiêu, chắc người không để ý đâu. Hải Đường sửng sốt, lúc này mới nghĩ lại, nếu là đánh nhau và mưu lược thì mình không kém gì Phạm Nhàn, nhưng nói tới mánh khỏe gian xảo kiếm tiền thì chênh lệch giữa bản thân mình và đám người Phạm gian này đúng là khá lớn, mấy ngày sau mình nên quan sát kỹ lưỡng một chút. Lúc này cảnh tượng đúng là hoang đường được cười. Phạm Nhàn và Hải Đường, hai con người được thiên hạ công nhận là thanh thoát xuất trần, trong một buổi tối u ám lại ngồi trong phòng âm thầm bàn về ngân lượng, ngân phiếu, tiền trang, rửa tiền, toàn những đề tài sặc mùi tiền bạc. Còn trong sảnh chính của phủ viện, đèn đuốc treo cao, cái dương bạc đại biểu cho tinh thần trong lời tuyên ngôn của Phạm Nhàn đối với chính vụ Giang Nam cứ thế quang minh chính đại đặt ở đó. Người đi qua không nhịn được muốn xem thử cái dương này, chỉ có điều đâu đâu cũng có hộ vệ, lại có kiếm khách lục sử ẩn thân âm thầm bảo vệ. Hơn 10 vạn lượng bạc dương khiến người ta thèm khát, nhưng nếu muốn cướp dương bạc này, lũ Giang Dương đại đạo với đám trộm bạc tham tài chẳng thà lao thẳng vào ti khố của quan phủ cho bạc, không khéo như vậy tỷ lệ thành công còn lớn hơn. Cái dương cứ thế công khai mở ra trước mặt mọi người, để lộ từng thỏi bạc trắng loá bên trong, tỏa ra hào quang vừa hút hồn vừa nuốt trọn linh hồn, bên trong như có hàn ý cực kỳ hung hiểm tỏa ra. Lại sau mấy ngày, cuối cùng Khâm Sai đại nhân Phạm Nhàn khiến toàn bộ khu vực Giang nôn nháo cũng rời khỏi Tô Châu, mang theo nhân mã dưới trướng men theo quan đạo đi về phía tây nam tới chuyển vận ti của nội khố. Tuy Tam hoàng tử còn ở lại trong thành Tô Châu, nhưng các quan viên đều thở phào một tiếng, nghĩ thầm chỉ cần Phạm Đề Ti không còn ở đây, lừa một thằng nhóc có gì khó khăn. Đương nhiên Tam hoàng tử không biết suy nghĩ trong lòng đám quan viên này, nếu không với tính cách hung tàn của hắn chắc đã lập tức buộc phát tính khí, không biết lại giở trò gian gì ra. Hai ngày nay trong lòng hắn còn đang tức tối vì Phạm Nhàn tới nội khố mà không mang mình theo. Nội khố là sản nghiệp của Diệp gia năm xưa, gián tiếp trèo chống cho Khánh Quốc ổn định và khai phá năng lực. Thậm chí có thể nói Khánh Quốc phải nhờ vào nội khố nuôi dưỡng, vì vậy nơi này cũng trở thành địa điểm mà triều đình Khánh Quốc trông coi nghiêm ngặt nhất, lệnh cấm còn nghiêm ngặt hơn cả hoàng cung. Theo truyền thuyết tại dân gian thì nơi này đúng là ngũ lôi tuần tra ngoài, thiên thần chấn giữ trong, được vào trong nội khố quan sát phong cảnh là tâm nguyện cả đời của không biết bao nhiêu dân chúng. Tuy Tam hoàng tử có chức hoàng tử nhưng trong lòng vẫn cực kỳ tò mò về nội khố. Chẳng qua bệ hạ chưa đặt cách cho phép thì hoàng tử cũng không có tư cách vào nội khố, vốn tưởng lần này theo Phạm Nhàn tới Giang Nam có thể được thỏa mãn ước nguyện, nào ngờ Phạm Nhàn lại nhét mình ở Tô Châu. Bốn một tiếng, một vị thư sinh trung niên vừa nhìn đã biết là loại học thức bên bác, dáng vẻ khổ sở không chịu nổi, kêu khóc không ngừng bỏ ra. Tam hoàng tử đi theo phía sau, mắng xa xả, phụ hoàng bảo Phạm Nhàn làm tiên sinh. hắn dám chạy, ta cũng dám đá người. Chương 470, đạo lý lấy tiền của quân tử một chương 470, đạo lý lấy tiền của quân tử một hạ nhân trong phủ câm như hến, Khâm Sai đại nhân đi rồi, còn ai dám đắc tội với vị này đây? Ngay cả tiên sinh dạy học mà phụ tổng đốc cẩn thận mới tới dạy mà hắn cũng dám đá, mình lắm miệng một hai câu chẳng phải chết chắc rồi. Tam hoàng tử đang phẫn nộ, khỏe mắt lại liếc thấy một người đang lén lén lút lút đi dọc hàng lang ra ngoài. Cậu nhóc nhanh chóng quát ngừng, đi tới xem thử lại phát hiện ra là môn sinh thân tính của Phạm Nhàn tên là Sử Xỉ Lập. Tuy cậu nhóc rất ngang tàng nhưng nghề mặt Phạm Nhàn, dẫu sao cũng không tiện làm gì Sử Xỉ Lập, chỉ tò mò hỏi, Sử tiên sinh định đi đâu thế? Sử Xỉ Lập như bị dọa giật bắn mình, định bợ nói, kính chào điện hạ, ta đang định ra ngoài ngao du. Tam hoàng tử sửng sốt, ta còn chưa được thấy những chỗ thú vị trong thành Tô Châu đâu, ngươi mau dẫn ta theo. Sử Xỉ Lập cầu xin, điện hạ, thầy của điện hạ đã có nghiêm lệnh, giao bài tập trong mấy ngày này rồi, nếu ngài không làm xong thì biết ăn nói ra sao? Hơn nữa nếu để thầy của điện hạ biết ta mang điện hạ ra ngoài du ngoạn, thế thì thành tội lớn mất. Tam hoàng tử nheo chặt hai hàng mi nhỏ nhắn, hừ lạnh nói, làm thì làm, nhưng cậu nhóc nhìn Sử Xỉ Lập, ánh mắt như đang cười, ngươi mau nói cho ta biết, ngươi không theo sư phụ tới nội khố mà ở lại Tô Châu làm gì, bây giờ ra ngoài là định tới đâu? Sử Xỉ Lập bị câu này làm cho giật mình, do dự một lúc lâu, muốn nói lại thôi, mai rồi mới hạ giọng cười khổ nói, đâu phải điện hạ không biết, học sinh đáng thương nhận lệnh thầy ra ngoài làm việc kia. Tam hoàng tử hai mắt sáng ngời, do hỏi, tức là định mở báo nguyệt lâu ở Tô Châu. Sử Xỉ Lập kinh ngạc che miệng, như đang cực kỳ ảo não vì mình lỡ miệng. Tam hoàng tử cười khà khà hai tiếng, trong lòng vui như mở cờ, thầm nghĩ nếu có thể lặp lại nghề cũ tại Tô Châu, dẫu sao cũng sung sướng hơn ngồi đờ ra trong phủ. Cổ phần của cậu nhóc trong căn lầu ở kinh đô đã bị Phạm Nhàn cướp mất, bây giờ biết Phạm Nhàn cũng là loại ra vẻ đạo mạo sau lưng dở trò, làm sao Tam hoàng tử chịu bỏ qua cơ hội này? Sử Xỉ Lập thấy phản ứng của Tam hoàng tử, trong lòng thán phục quả nhiên sư phụ tính toán không chút sai lầm. Trời đất bao la không gì lớn bằng quân vương vắng thì sư phụ lớn nhất, sư phụ đi xa thì quân tử lớn nhất. Cái gọi là quân tử không phải trái nghĩa với tiểu nhân mà là đường đường chính chính quân chi tử, con của quân vương. Nói cách khác, hôm nay trong thành Tô Châu này Tam hoàng tử còn là trẻ con nhưng lại là lớn nhất, cho nên Sử Xỉ Lập không hề lo lắng, sau khi vờ bịt dầu dĩ một hồi, cuối cùng cũng đáp ứng yêu cầu của điện hạ. Tam hoàng tử hung hăng lệnh cho lão ma ma và thái giám mới từ trong cung chạy tới phải ở lại trong phủ, bản thân thì ung dung dẫn theo Sử Xỉ Lập và vài thị vệ ra khỏi phủ. Nhìn tiểu chủ nhân biến mất ngoài cửa, đám thái giám ma ma toàn thân run rẩy, thầm nghĩ để ti đại nhân không có mặt là vị này lập tức lật tung cả trời. Đám người không khỏi cầu khẩn trong lòng để ti đại nhân mau mau trở về, nào ngờ đây vốn là Phạm Nhàn định mượn thân phận Tam hoàng tử chèn ép người khác. Khó khăn lắm Tam hoàng tử mới có cơ hội du ngoạn, đương nhiên không nóng lòng, đoàn người đổi y phục, ra vẻ như công tử nhà giàu ra ngoài du lịch. Sử Xỉ Lập khá kinh hãi khi bị bố trí làm minh trưởng, đương nhiên Tam hoàng tử là đệ đệ, ngồi xe ngựa đi vòng quanh thành Tô Châu, quan sát phong cảnh, lại tới hồ xem vài chiếc thuyền hoa, cuối cùng hứng thú của Tam hoàng tử cũng đã mất. Hôm nay thời tiết lạnh quá, các cô nương mặc rõ lắm đồ trên người, làm sao thấy được phong lưu. Vị tiểu công tử nhỏ bé quý phái nhíu mày, đi chọn địa điểm cái đã, Phạm Nhàn muốn làm ăn mua bán, ta cũng phải dụng tâm mới được, bằng không hắn mà biết ngươi dẫn ta đi lung tung khắp nơi, chỉ e sẽ nổi giận. Sử Xỉ Lập thầm nhủ trong lòng, phải làm thế từ sớm chứ. Vấn đề chọn lựa được giải quyết rất dễ dàng, chỗ nào trong thành Tô Châu náo nhiệt nhất thì mọi người đâm thẳng vào trong là được. Tìm con phố náo nhiệt nhất trong náo nhiệt, lại tìm tòi một lúc, phát hiện có không ít thanh lâu đã mở, còn phát triển khá tốt, cho nên dựa vào đó quyết định phương hướng đại khái. Sau đó trong khu vực lớn này, chọn một căn lầu mặt tiền thoáng đắm nhất, nhà ai trông khí thế thì chọn nhà đó. Đám người nhanh chóng chọn được đối tượng, là một quán rượu chiếm cứ vị trí tốt nhất trên con đường này, có 3 tầng lầu cực kỳ hào hoa xa xỉ, trong lầu trống trải, mặt sau loáng thoáng thấy bức tường viện, chiếm vị trí rất lớn. Chương 471, đạo lý lấy tiền của quân tử 2 chương 471, đạo lý lấy tiền của quân tử 2 Tam hoàng tử vung bàn tay nhỏ nhắn lên, không phải tìm nữa, ta thấy vị trí này là tốt nhất rồi. Sử Xỉ Lập thầm thấy sảng khoái, lúc ở kinh đô hắn cũng quản lý chuyện làm ăn của Bão Nguyệt lâu ít ngày, nhưng không ngờ mang theo hoàng tử chọn địa điểm lại sung sướng thuận lợi tới mức này, có tiền là được, làm việc đúng là nhanh chóng và gàng. Tam hoàng tử ngây người hỏi, trên đời này còn nhà ai có chỗ dựa lớn hơn ta? Sử Xỉ Lập há hốc miệng, một lúc lâu sau vẫn không nói gì, gắng gượng nuốt ngụm máu tươi đang vào trong bụng, mỉm cười nói, vạn nhất có phần của phủ tổng đốc hoặc nhà tuần phủ, tuy điện hạ không để ý nhưng dẫu sao cũng phải nể mặt các quan viên này một chút. Tam hoàng tử tuy nhỏ tuổi nhưng không phải thằng nhóc hồ đồ, nghĩ lại cũng thấy có lý. Tổng đốc Tiết Thanh không phải loại người mình có thể dễ dàng đắc tội, hơn nữa mình từ kinh đô xa xôi đi ngàn dặm đường đến đây, vừa mở đầu đã làm các đại quan giang nam mất mặt, chỉ e chuyện này cũng không dễ nhìn. Nhưng cậu nhóc nhìn vị trí quán rượu, càng nhìn thì trong lòng càng ngưỡng ấy, càng xem thì càng thấy tuyệt rượu, hai hàng mi nhỏ nhắn cau lại một hồi lâu rồi mới nói, cũng phải hỏi thử xem, nếu để vùng đất tốt như vậy chạy mất, Phạm Nhàn thì không đau lòng nhưng ta sẽ tiếc nuối rất nhiều ngày. Đám người đứng bồi hồi ngoài cửa quán một hồi lâu, chỉ tập trung quan sát bố cục, chắn luôn ngoài cửa và quán, không dùng cơm mà chỉ ngửi mùi. Thành Tô Châu tuy tam giáo cửu lưu hỗn tạp nhưng chưa từng có chuyện như vậy, đám người này đứng ngoài cửa quán chỉ trò trò, âm thầm bàn tán, lập tức khiến mọi người trên đường chú ý, có điều đám người thấy đối phương quần áo ngăn nắp, hộ vệ cao to lực lưỡng, không giống người giang hồ, cho nên tất cả mọi người trên đường đều cố kiềm chế ham muốn xem trò hay của mình. Chỉ có trưởng quầy của quán rượu cực chẳng đã bước ra, nở một nụ cười nghề nghiệp rồi hỏi, "Chư vị có muốn vào trong nếm thử đồ ăn tiêu biểu của quán chúng ta không? Quán chúng ta là Trúc Viên quán, cùng với Giang Nam cư được tôn là Tô Châu nhị lầu, đồ ăn thật sự không tệ." Hắn thấy mấy người trước lầu có vẻ tới từ nơi khác, hơn nữa chắc thân phận bất phàm cho nên mới cười nói như vậy. Sau lưng Trúc Viên Quán cũng có chỗ dựa, nhưng người buôn bán đương nhiên phải có tâm tư linh hoạt, chỉ nói tới chuyện buôn bán, lời nói hoàn toàn không có ý trách đối phương đứng chặn ngoài cửa lầu. Sử Xiển lập sửng sốt, bị người ôn hòa nói, ngại quá, nhất thời thất thần, trưởng quầy chớ trách. Trưởng quầy nhanh chóng nói vài lời khách khí với quý khách, tam hoàng tử không chịu được cái tiểu lệ mề này, bèn đi tới nói, vào trong rồi tính. Nói đoạn dẫn đoàn người vào trong lầu, cuối cùng còn bỏ lại một câu, trưởng quầy, bố trí một gian phòng yên tĩnh, có một số việc cần lĩnh giáo đôi chút. Trưởng quầy sửng sốt, thầm nghĩ huynh trưởng nhà ngươi còn chưa lên tiếng, sao lại tới phiên thằng nhỏ cướp lời. Sử Xiển lập ho khan hai tiếng che giấu rồi bước theo vào trong lầu. Mọi người còn chưa ngồi ấm chỗ trong phòng, trưởng quầy đã đích thân vào bắt chuyện. Tam hoàng tử không nói lời thừa, cực kỳ trực tiếp hỏi thăm, trưởng quầy này, căn lầu của ngươi có bán không? Trưởng quầy hôm nay kinh ngạc nhiều rồi, thâm đủ vị giọng điệu của vị tiểu công tử này đúng là không nhỏ, nhưng đời này hắn đã ứng phó với không biết bao nhiêu chuyện khó xử rồi, bèn khiêm nhường cười nói, tiểu công tử, căn lầu này kinh doanh không tệ, hình như chủ nhân không định bán. Dám hỏi quý tính chủ nhân. Sử Xiển lập ở bên cạnh thầm đoán trách điện hạ nôn nóng quá, nhưng vẫn ôn hòa hỏi. Trưởng quầy không tiêu ngạo cũng không xiểm lĩnh đáp, chủ nhân họ Tiền. Sau khi trưởng quầy đi khỏi, Sử Xiển lập mới nhíu mày nói, mới tới Tô Châu, còn chưa hiểu quan hệ bên trong, không biết họ Tiền là thần thánh phương nào. Tam hoàng tử đứng dậy, đẩy cửa sổ gian phòng, sắc mặt không khỏi ngây ngốc, cứ như nhìn thấy thứ kỳ quái gì đó. Sử Xiển lập thầm sinh nghi, đi tới sau lưng cậu bé, nhìn ra ngoài cửa sổ, lại lập tức sợ run lên tại chỗ. Chỉ thấy ngoài cửa sổ là vườn sau của Trúc Viên Quán, trong vườn có một cái hồ hình bông, tuy mặt hồ không rộng nhưng được cái thanh tĩnh. Hai bên có bức tường ngăn cách phố xá náo nhiệt, mặt cỏ trong sân còn chưa xanh nhưng đã có thể thấy được cảnh sắc tươi đẹp của ngày xuân. Đúng là giống hai người đồng thời mở miệng cảm thán. Nói nơi này giống, đương nhiên là chỉ bố trí đằng sau của căn lầu này giống Bao Nguyệt lâu ở kinh đô. Đặc biệt là trên mặt cỏ kia, nếu lại xây thêm một tiểu viện thanh tịnh, chỉ e sẽ thành song sinh với Bao Nguyệt lâu ở kinh đô. Chương 472, đạo lý lấy tiền của quân tử ba. Chương 472, đạo lý lấy tiền của quân tử ba. Nhìn sân sau của Trúc Viên Quán, hai vị quản lý đều động tâm dữ dội, nhất định phải mua lại căn lầu này. Mua lại. Tam hoàng tử và Sử Xiển lập cực kỳ an ý mở miệng, sau đó cười ha hả. Chuyện còn lại thì đơn giản, lúc về nghĩ cách tìm hiểu chỗ rửa của Trúc Viên Quán này, chỉ hy vọng chỗ rửa của đối phương không quá hùng hậu, nếu liên quan tới quan viên cao tầng, chuyện này sẽ tương đối phiền toái. Tam hoàng tử còn nhỏ tuổi mà không hiểu sao lại lắm cảm xúc, nếu Phạm Tư Triệt mà ở đây, chỉ e sẽ kiện chủ nhân quán rượu này, còn chỉ thẳng mặt đối phương, mang đối phương vô sỉ sao chép thiết kế của mình. Sử Xiển lập nghĩ thầm, đúng là tính cách của Phạm Nhị thiếu gia, không khỏi bật cười. Cười cái gì? Tam hoàng tử trừng mắt nhìn hắn, nhị biểu ca của ta còn nham hiểm hơn cả đại biểu ca. Đương nhiên anh của hai người bọn họ cũng không phải người hiền lành gì. Cố tình chơi trò kim tiền thoát xác, ước hiếp ta còn nhỏ tuổi, biện thủ cổ phần của ta. Đừng có quên trong chuyện này ngươi cũng có phần. Sử Xiển lập tức sợ hãi rụt đầu lại, nào dám nói tiếp. Đoàn người dùng một bữa cơm trong phòng, cực kỳ tán thưởng trình độ nấu nướng của quán rượu này, còn Tam hoàng tử cũng nổi ý muốn chiêu mộ cả đầu bếp đang làm việc ở nơi này. Cơm nước xong xuôi, đang lúc mọi người chuẩn bị ra về thì phát hiện trưởng quầy vội vàng vàng chạy vào trong phòng, mặt mũi đầy mồ hôi, giọng nói nhu hòa, các vị quý khách, chuyến mua căn lầu này có thể bàn lại không? Tam hoàng tử bỗng thấy kỳ quái với người này, rõ ràng căn lầu đang kinh doanh rất tốt, hơn nữa lúc trước vừa hỏi thì đối phương đã có ý đề phòng, sao bây giờ thái độ lại thay đổi lớn như vậy? Sử Xiển lập dò hỏi, trưởng quầy, ngài nói vậy là sao? Trưởng quầy cười khan hai tiếng nói, vừa rồi ông chủ nghe được chuyện này, nghĩ lại thì kinh doanh gần đây không bằng năm trước, vừa hay có khách quý ra giá cho nên bán đứt luôn, chỉ hy vọng quý khách có thể đưa giá thích hợp. Ngoài ra cũng hy vọng sau khi sang tay quý khách sẽ chăm lo kỹ lưỡng cho chuyện làm ăn của căn lầu này. Sử Xiển lập càng lấy làm lạ, đang định hỏi tiếp thì Tam hoàng tử đã cười híp mắt nói, đương nhiên rồi, chúng ta cũng là người làm ăn buôn bán, đương nhiên sẽ kinh doanh cho tốt, nhưng vừa rồi ngươi nói giá tiền thích hợp, chẳng hay con số ra sao mới tương đối thích hợp. Gian phòng lập tức trở nên yên tĩnh. Trưởng quầy hai mắt mê dại, thầm nghĩ sao vị này lại dám để mình ra giá. Nhưng ông chủ không căn dặn gì, phải đưa giá ra sao? Theo ý ông chủ chắc là định dâng hai tay tặng không, đối phương lại như hoàn toàn không cảm giác được lại yêu cầu bản thân ra giá. Trên trán hắn mồ hôi càng lúc càng ứa ra, sắc mặt đỏ bừng, cứ như thời tiết xe lạnh đầu xuân đã hóa thành mấy ngày nóng nực nhất. Sau khi im lặng cả đường ngày, cuối cùng trưởng quầy dốc hết dũng khí giơ bốn ngón tay lên. Sử Xiển lập tức sửng sốt, hộ vệ trong phòng cũng ngớ người, thầm nghĩ bốn bạc lượng. Cho dù con sư tử này có to đầu hơn nữa cũng không thể há miệng lớn đến vậy được. Trưởng quầy thấy đối phương không nói gì tiếp, trong lòng thầm sợ hãi, nhanh chóng thu ba ngón tay lại, chỉ giơ một ngón trỏ đáng thương lên. Sử Xiển lập suýt nữa hộc máu, ra giá kiểu này đúng là kỳ quái, mình không cần nói năng gì, chỉ trong chớp mắt đã giảm từ 4 vạn lượng xuống còn 1 vạn lượng. Hắn suy nghĩ một hồi, cảm thấy giá này cũng không tệ rồi bèn gật đầu nói, tuy 1 vạn lượng không nhiều lắm nhưng trưởng quầy hai chân mềm nhũn, suýt nữa khóc ra thành tiếng, nói, vị tiên sinh này, sai rồi, sai rồi. Sử Xiển lập kinh ngạc nói, có gì sai? Là 1 ngàn lượng. Trưởng quầy cố nặn ra một nụ cười hiền hòa, không phải 1 vạn lượng. Sử Xiển lập nuốt ngụm máu tươi thứ ba cùng ngày, còn chưa kịp nói năng gì thì Tam hoàng tử đã nói, đem khế ước tới. Nhìn thân sắc của cậu bé có vẻ khá tự tin. Trưởng quay lại như đã chuẩn bị trước, lập tức ra ngoài mời người làm chứng bên quan phủ tới rồi bắt đầu viết khế ước. Lúc vừa tới con số giá bán thì Tam hoàng tử nợ nụ cười đáng yêu nói, 1 vạn 6 ngàn lượng, ta không lợi dụng các ngươi, cho thêm 2/10 số bạc. Chắc ông chủ nhà ngươi cũng không muốn bán lắm, 2/12 coi như thuốc trị thương cho hắn. tuy hôm nay tam hoàng tử mặc trang phục bình dân nhưng vẫn toát lên vẻ quyền quý. Trưởng bày tuy rất kinh ngạc nhưng cũng không dám nhiều lời, viết xong khế ước, hai bên lưu dấu tay, ước định ngày mai đưa bạc nhận lầu. Sau khi cẩn thận từng chút một tiễn đoàn người ra khỏi quán rượu, trưởng bày thở ra một hơi, vẫn còn sợ hãi lau mồ hôi lạnh trên trán, ổn định lại tâm thần rồi mới lên trên tầng 3, đi vào một gian phòng yên tĩnh, đưa khế ước trong lòng cho một người trẻ tuổi. Chương 473, đạo lý lấy tiền của quân tử 4. Chương 473, đạo lý lấy tiền của quân tử 4. Người trẻ tuổi này gương mặt ngay thẳng, hai mắt ấm áp có thần, chính là thiếu gia Minh gia đã xuất hiện bên lầu ở Hàng Châu Tây Hồ, Minh Lan Thạch. Hắn nhận lấy kế ước nhìn lướt qua một lượt, trong mắt lóe lên vẻ thù hận và thất vọng, lật tay tắt thẳng qua. Một tiếng bốp vang lên, trưởng quầy che mặt kinh hãi nhìn thiếu chủ của mình, không hiểu mình đã làm sai chỗ nào. Đồ vô dụng. Minh Lan Thạch trong lòng phẫn nộ, sắc mặt vẫn ấm áp nhưng lời nói như gió lạnh, bảo ngươi tặng bạc mà cũng không làm được. Hôm nay hắn cũng may mắn gặp đúng lúc, sau cuộc họp của gia tộc Minh Lan Thạch tiện thể ở lại Tô Châu, đột nhiên nghe trưởng quầy nói có người muốn mua căn lầu này, lại nghe mô tả dáng vẻ trang phục của đối phương, người thừa kế Minh gia này loáng thoáng đoán được đôi chút. Lúc sau tiểu nhị lại nghe trộm được cái tên Phạm Tư Triệt, hắn lập tức xác nhận thân phận của đối phương. Minh Lan Thạch nhanh chóng phản ứng lại, định giơ hai tay dâng chúc viên quán này lên. Nào ngờ đối phương hoàn toàn không định lợi dụng, 1.6 vạn lượng bạc, đây cũng không phải con số nhỏ. Con số này không những không chiếm lợi từ Minh gia, ngược lại còn cao hơn giá bán bình thường không ít, nhưng Minh gia đâu có thiếu chút tiền đó. Trong lòng Minh Lan Thạch chỉ muốn nhân lúc Tam hoàng tử chưa biết ông chủ trúc viên quán là ai, nhanh chóng tặng tòa lầu này đi, cho dù là bán rẻ cũng được. Mục đích chủ yếu của hắn đương nhiên là lấy lòng đối phương, còn nếu tương lai đối phương không chịu nhận ân tình tờ khế ước này mà đưa tới kinh đô sẽ là Phạm Nhàn và Tam hoàng tử ý thế cưỡng ép mua bán sản nghiệp dân gian, tương lai bên trưởng công chúa cũng có cơ kiện cáo trước mặt hoàng thượng. Không ngờ vị Tam hoàng tử trẻ tuổi này lại không chịu lợi dụng. Chẳng lẽ lời đồn ở kinh đô là giả, vị hoàng tử này không tham lam nham hiểm như đồn đại. Minh Lan Thạch chìm vào trầm tư, lại phát hiện những người gia tộc phải đối mặt lần này đúng là khó mà dự đoán. Hắn nhắm mắt lại trầm tư một hồi lâu rồi nhỏ giọng căn dặn, suy nghĩ của Phạm đại nhân rất đơn giản, thế này là định mở kỹ viện truyền lệnh xuống, bất cứ gian lầu nào cũng không được bán cô nương cho bọn họ, cho dù ra giá cao đến đâu cũng không được. Trưởng bày nghe vậy lập tức cười khổ nói, thiếu gia, nhưng chỉ mình chúng ta không bán cô nương nhà mình thôi, trong thành Tô Châu này có không ít người kinh doanh chuyện này, chắc chắn những người này không muốn đắc tội với Phạm đại nhân. Trên tay bọn họ có cô nương nào tốt à? Minh Lan Thạch mỉm cười nói, cô nương tốt đều trong tay viên đại gia của chúng ta. Để bọn họ mua thử xem, loại cơm thừa canh cặn làm sao thu hút được khách cửa. Một chiếc xe ngựa rời khỏi trúc viên quán, các thương nhân xung quanh đều không biết đường đường Minh gia lại phải chịu thiệt, quán rượu nổi tiếng nhất Tô Châu ngày mai sẽ đổi chủ. Tuy sự xiển lập ít khi trải qua mấy chuyện dơ bẩn nhưng bây giờ cũng khôi phục tinh thần, nếu mày nói, điện hạ, xem ra đối phương đã đoán được thân phận của ngài. Gương mặt còn nét trẻ thơ của Tam hoàng tử lộ vẻ trang trưởng, cũng coi như những người này thông minh. Sử Xiển Lập suy nghĩ một hồi, không nhịn được mở miệng hỏi, điện hạ, lúc trước giá có 1.000 lượng, vì sao ta lại tự tăng giá? Tam hoàng tử cười lạnh nói, của biếu là của lo, của cho là của nợ, đoán ra thân phận của ta nên chỉ hận không thể giơ hai tay dâng căn lầu này lên. Tương lai chỉ e thứ bọn chúng muốn không phải chỉ là một căn lầu. Người ta tươi cười tiếp cận, đương nhiên chúng ta không tiện trở tay bạt thai một cái, nhưng không cần tới thân cận với chúng làm gì. Trên đời này có mấy người đủ tư cách lôi kéo tình cảm với ta. Sử Xiển Lập lắc đầu nói, không biết ông chủ phía sau căn lầu đó là ai, quan sát thời cơ nhanh thật. Tam hoàng tử nói, bất luận đối phương là ai, muốn ta chiếm lợi của hắn thế thì chắc chắn là muốn chiếm lợi từ ta. Chuyện này ngươi phải nhớ cho kỹ, sau này ra ngoài làm việc cũng không được tùy tiện chiếm lợi từ người khác, coi chừng rước lấy phiền toái cho Phạm Nhàn. Sử Xiển Lập thầm bái phục vị tiểu hoàng tử trước mặt, thời ô dài nói, câu này của điện hạ tuy đơn giản nhưng đạo lý thâm sâu. Tam hoàng tử mắng lại bằng giọng trẻ con, đừng có định bợ ta. Mấy khi được giả trang làm bình dân, thế mà vẫn bị người ta nhìn ra, đúng là khó chịu. Sử Xiển Lập thầm nghĩ, ngài mới bao tuổi mà vừa vào cửa đã đòi mua căn lầu của người ta, giọng điệu như vậy có chỗ nào là che giấu thân phận của mình. Chương 474, đạo lý lấy tiền của quân tử 5. Chương 474, đạo lý lấy tiền của quân tử 5. Hắn lại nghĩ vị hoàng tử trẻ tuổi này thấy món lợi hơn bạn lượng bạc mà vẫn nhẫn nhịn không chiếm lấy, có vẻ khác hẳn cái tính cách nham hiểm lúc mới làm báo nguyệt lâu. Trong mắt hắn không khỏi lộ vẻ nghi hoặc, nhưng lại không biết Tam hoàng tử thấy hắn thất thần như vậy bèn nói, Phạm Nhàn từng nói một câu, nếu ta chiếm lợi đối với người trong thiên hạ, cuối cùng thể nào người trong thiên hạ cũng chiếm lợi đối với triều đình. Còn ta nếu khiến triều đình bị người khác chiếm lợi, thế thì là loại ngu xuẩn cam tâm tình nguyện bỏ bạc của mình ra cho người ta tiêu. Sử Xiển Lập lập tức im lặng, trong lòng thầm lo cho sư môn. Thân là hoàng tử mà bị đào tạo tư tưởng như vậy, thế có khác nào nói với vị hoàng tử này lợi ích của triều đình tương lai sẽ là lợi ích của chính ngươi, điều này mang ý nghĩa gì? Bây giờ thái tử vẫn đang tại vị đấy. Không nhận ra trong lòng Sử Xiển Lập đang thầm hoảng sợ, Tam hoàng tử ngại ngùng cười nói, sư phụ còn nói, quân tử thích tiền tài, lấy cũng có đạo lý. Còn tiền tài của quân tử lại giấu khắp thiên hạ, sao lại không lấy? Sử Xiển Lập tiếp tục nuốt ngụm máu tươi thứ tư trong ngày, hai mắt nhìn chằm chằm ra vào lá cờ xanh không ngừng vắt qua trước cửa xe, cố nén cảm giác sợ hãi trong lòng, giả bộ như bản thân không nghe thấy mấy lời này. Làm ăn buôn bán, có thể coi là một sở thích nghiệp dư. Tam hoàng tử cười hì hì nói, lao sự à, lá gan của ngươi kém hai vị biểu ca của ta nhiều, không phải lựa chọn tốt để làm ăn buôn bán. Sử Xiển Lập nhúc nhích thân thể, để quần áo phía sau đã ướt nhẹp được thông thoáng hơn một chút, cười khổ đáp, điện hạ giáo hơn đúng lắm. Tam hoàng tử bảo xe ngựa dừng lại rồi nói, đến tiền trăng rồi, ngươi làm chuyện của mình đi, ta về phụ trước. Trên mặt cậu nhóc lướt qua một nụ cười gian, không biết đang đắc ý điều gì. Nhìn xe ngựa đi xa, Sử Xiển lập thầm thở dài một tiếng, bảo hai thị vệ chờ bên ngoài, sửa sang lại y phục trên người một chút rồi tới quầy giao dịch của Thái Bình Tiền Trang. Sau lưng hắn cách đó không xa, Chiêu Thương Tiền Trang tuy cửa nẻo vắng vẻ nhưng mang đầy vẻ mới mẻ quý phái, lá cờ mới tinh bằng vải xanh như đang cười nhạo Sử Xiển lập cổ hủ và vô tri. Ga sinh hai lòng đỏ, ăn trước nửa bên. Tạm không đề cập tới Sử Xiển lập vào trong Tiền Trang sẽ gặp chuyện mới mẻ đáng ngạc nhiên gì, chỉ nói riêng nội khố chuyển vận ti cách thành Tô Châu rất xa xôi, một đội xe khổng lồ chở hơn 100 người đang khó nhọc tiến trong ngày mưa đầu xuân lạnh lẽo. Nội khố chuyển vận ti khác với riêng ti, chả ti. Đầu tiên là công việc nhiều hơn, lợi nhuận cũng lớn hơn, ngoài ra chuyển vận ti là cơ cấu duy nhất trong tam ti chiếm hữu địa bàn thật sự. Công trường công xưởng sản xuất của nội khố cần khu vực rất lớn, từ rất nhiều năm trước triều đình đã khoanh vùng một mảnh đất ở phía bắc Mân Giang, dần dần tạo thành một đặc khu, diện tích còn lớn hơn cả một tiểu châu, địa vị cực kỳ đặc thù. Do lo lắng công nghệ chế tạo của nội khố sẽ lọt ra nước ngoài nên triều đình Khánh Quốc bỏ vốn liếng rất lớn trong công tác bảo vệ. Trong địa phận nội khố, triều đình Khánh Quốc tiến hành quản lý phong tỏa, tổng cộng bố trí 5 tuyến phong tỏa. Ngoài cùng là quân đội các châu bản địa Giang Nam và Thủy Sư, 4 tuyến bên trong thì quân đội Khánh Quốc và giám sát viện mỗi bên chiếm 2, giám sát lẫn nhau như chiếc bánh ngọt nhiều tầng. Còn con đường vận chuyển ra bên ngoài, ngoài giám sát nghiêm ngặt ra còn gài không biết bao nhiêu người. Vô số đôi mắt hoặc ngoài sáng hoặc trong tối quan sát tôi ra, minh ra hoặc các thương nhân lớn thay mặt. Cho dù Khánh Quốc dốc lực lượng lớn như vậy vẫn không thể ngăn nổi ánh mắt tham lam của các quốc gia còn lại. Trong vài chục năm qua nội khố đã xảy ra chuyện không biết bao nhiêu lần, còn Khánh Quốc cũng phải trả giá rất lớn cho nỗ lực của mình. Đầu tiên là hàng năm quân đội đóng giữ và canh phòng phải tốn không ít năng lượng, tiếp đó là vài chục năm qua vì sự phồn bình của Khánh Quốc đã có hơn ngàn nhân mạng tổn thất trong thế giới này, tranh đấu trộm cắp tình báo và gián điệp phản thương nghiệp có vẻ cực kỳ tanh máu. Trận chiến tranh này dường như vĩnh viễn không có ngày chấm dứt, còn giám sát viện lại là cơ cấu trả giá nhiều nhất trong trận chiến này. Không biết bao nhiêu gián điệp trong đêm tối đã bỏ mạng mới có thể đảm bảo nội khố an toàn tới tận ngày hôm nay. Người đứng đầu tứ sử tiền nhiệm Nôn Nhược Hải và huynh trưởng của người canh phòng kinh đô hiện tại Tần Hằng Tần Sơn, trước đây cả hai là người quản lý trực tiếp công tác bố trí phòng vệ. Hai người từng khoe khoang với lực lượng phòng vệ của nội khố, ngoài việc không làm gì được đại tông sư thì cho dù là con muỗi dính chút nước hoa thôi cũng không bay ra được. Chương 475, đã đến Thuận Đức một chương 475, đã đến Thuận Đức một dịch, ạ tuột đội xe tiếp nhận đợt kiểm tra cuối cùng, Phạm Nhàn vén rèm cửa sổ nhìn trụ máy thủy lực bên dòng sông cách đó không xa, hai mắt híp lại. Tuy chỉ là công nghiệp sơ khai thô ráp, nhưng nhu cầu đối với động lực đã không thể rời bỏ nguồn nước. Trong đôi mắt híp lại của y lóe lên hàn ý, không xoay người lại mà nói với vẻ ôn hòa, ta mang người tới là vì sự an toàn của bản thân ta. Ta không hy vọng ngươi tới các xưởng xem trò vui, nếu bị người khác phát hiện, ngươi biết hậu quả sẽ nghiêm trọng tới mức nào rồi đấy. Cho dù ngươi là cường giả siêu cấp cựu phẩm đi nữa, cũng không thể trốn khỏi truy sát từ lực lượng ở nơi này. Hơn nữa cho dù thương thế mới khỏi một nửa, ta cũng phải đích thân xuất thủ. Sau lưng Y Điệp, Hải Đường cải trang thành thị nữ mỉm cười nhìn thoáng qua Tư Tư cô nương ở bên cạnh, không nói gì thêm. Ánh mắt Phạm Nhàn đảo qua cây xanh bên con đạo, phía sau là đồng ruộng mênh mông bát ngát, cách đó không xa có tiếng nước sông chảy róc rách. Y Điệp đưa mắt nhìn càng lúc càng xa, như muốn thu hết mọi cảnh tượng ở nơi này. Cuối cùng hai ánh mắt điểm nhiên của y nhìn vào trong công xưởng lớn mà nước sông chảy qua. Nơi đó loang thoáng có khói bốc lên, không phải khói bếp hơi đen đen của nhà nông mà là làn khói đen mang mùi quen thuộc. Chẳng lẽ là lò cao? Đa số dân chúng ở nơi này là thợ lành nghề được triều đình chiêu mộ vào nội khố, tiền công cao hơn trồng trọt lương thực nhiều lắm, cho nên tâm tư cày tấy đồng ruộng cũng phai nhạt, trong đồng ruộng phì nhiều, cỏ dại và lúa non chênh nhau mọc, trông rất hỗn loạn. Phạm Nhàn hít sâu một hơi, ngửi được mùi tươi mát trong không khí, cũng thấy yên lòng. Xem ra hoàn cảnh nơi này không ô nhiễm nghiêm trọng như trong tưởng tượng của y. Trong vùng vực núi mỏ đồng ở xa hơn một chút chắc chắn hoàn cảnh sẽ ác liệt hơn nơi này. Nhìn cảnh tượng trước mắt, một cảm giác đã rời xa y rất nhiều năm bỗng dần dần trở lại trong đầu, chỉ có điều nó tới rất dịu dàng, hoàn toàn không mãnh liệt, thế nên càng khiến y ngơ ngẩn. Từ tháng 9 năm ngoái, y luôn cảm thấy sâu trong lòng mình khao khát một thứ gì đó nhưng mãi vẫn không tìm ra. Thấy y thất thần, Hải Đường giấu tay trong áo như ông lão, nếu mày nhìn gương mặt tuấn tú bên ngoài cửa sổ, cũng chìm vào trầm tư rốt cuộc vị quyền thần trẻ tuổi này đang nghĩ tới điều gì. Cảm giác thế nào? Cô nhận ra hôm nay Phạm Nhàn có vẻ tâm thần không yên, mỉm cười hỏi. Phạm Nhàn bình tĩnh đáp, câu này phải là ta hỏi cô mới đúng. Hải Đường mỉm cười, đúng là cảnh tượng như thấy, thật không ngờ nội khố của Khánh Quốc lại rộng lớn như vậy. Mấy thứ vừa thấy ở đây, ta thậm chí không thể gọi tên. Phạm Nhàn đáp, nhìn thôi thì không sao, chắc lúc về ngươi cũng không thể bắt chước làm theo. Ánh mắt Hải Đường lóe lên sắc thái lạ, mỉm cười nói, ngươi tự tin về nội khố đến vậy cơ hả? Phạm Nhàn khẽ ngây ra một chút rồi nhỏ giọng đáp, không phải tự tin về nội khố, mà đây là thứ vốn không nên xuất hiện trên thế giới này, ngươi chỉ nhìn bề ngoài thôi mà học theo làm ra được thế mới là quái quỷ. Không biết nghĩ tới điều gì, Hải Đường lại đột nhiên im lặng, một lúc lâu sau mới nói, người trong nội khố bây giờ đều là thân tín của phe Tín Dương, ngươi định tiếp nhận ra sao? Chân mày Phạm Nhàn cau lại, gương mặt lộ ra ý cười, bất luận là người của ai, bây giờ đều là người của ta. Hải Đường nghi hoặc nhìn Y Liễu, ngươi định không chết không thôi với đối phương. Phạm Nhàn im lặng một hồi rồi trầm giọng nói, hình như ngươi hỏi câu này hơi muộn. Hải Đường càng nhíu mày chặt hơn, ta tin vị nhạc mẫu của ngươi không phải người hồ đồ, không tới mức không hiểu tình thế hiện tại. Nếu nói theo đạo lý, cho dù là ngươi hay là bà ấy đều phải đàm phán lần nữa, cân bằng nguyện vọng. Hơn nữa lợi ích ngay trước mắt, có vẻ như cả hai bên đều không muốn chứng kiến chuyện đôi bên trở mặt. Ta không trở mặt với bà ấy, có lẽ ngươi và hoàng đế Bắc Tề bệ hạ sẽ không muốn chứng kiến. Phạm Nhàn cười mỉa mai, yên tâm đi, ta sẽ không liên thủ với Nhạc Mẫu thêm lần nữa, ức hiếp cô nhi quả phụ Phương Bắc các ngươi đâu. Hải Đường lại im lặng, không biết là tin hay không tin. Phạm Nhàn chẳng lo lắng gì về thái độ của Bắc Tề, dù sao chỉ cần ngày nào nội khố vẫn còn, người Bắc Tề nhất định phải kính nể mình thêm ngày đó. Còn chuyện Hải Đường đã nói lúc trước cũng không phải không có lý, trước mặt các vị đại nhân chuyên chơi chính trị, đứng trước lợi ích dự trù đủ lớn thì bất cứ thù hận nào trong quá khứ cũng có thể bỏ qua, đặc biệt là giữa Phạm Nhàn và trưởng công chúa còn có Uyển Nhi ở giữa xoa dịu. Trong mắt thế nhân chỉ cần trưởng công chúa chịu nhượng bộ, không lý do được gì Phạm Nhàn không chấp nhận hòa đàm. Chương 476, đã đến Thuận Đức 2 chương 476, đã đến Thuận Đức 2 dịch, à tốt hơn nữa thực tế là trưởng công chúa đã nhượng bộ sau đợt ám sát Thương Sơn, chắc chắn người phụ nữ xinh đẹp nhất Khánh Quốc đã cảm nhận được lực lượng cường đại của Phạm Nhàn, đã từng biết vài bức thư, thử làm theo hướng này chẳng qua Phạm Nhàn không chấp nhận mà thôi. Người cứ yên tâm đi. Phạm Nhàn không thu ánh mắt nhìn ra ngoài xe, nhẹ nhàng nói, trưởng công chúa đã đồng ý chấp nhận sự thật là ta nắm giữ nội khố, còn ta không để ý tới. Hải Đường đột nhiên ngẩng đầu, cặp mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào sau lưng Phạm Nhàn, không biết vì sao hắn lại từ chối lời thỏa hiệp của Tín Dương. Phạm Nhàn nhỏ giọng giải thích, bà ấy muốn được chia 3/10, sau đó sẽ phối hợp để ta thoải mái tiếp nhận nội khố, điều kiện này hoàn toàn không hà khắc. Hải Đường cau mày, im lặng một hồi lâu rồi mới nói, không những không hà khắc mà có thể xem là rất có thành ý rồi. Vốn dĩ đứng trên lập trường của triều đình Đại Tề gia, An Chi ngươi và vị trưởng công chúa kia càng đấu đá nhau kịch liệt thì càng có lợi cho chúng ta. Nhưng đứng trên phương diện bằng hữu, ta muốn khuyên ngươi một câu. Dẫu sao quyền thế của ngươi cũng là hoàng thất Khánh Quốc trao cho ngươi, hơn nữa dù gì thì bà ấy cũng là nhạc mẫu của ngươi. Điều kiện tốt như vậy, không có lý do gì không chấp nhận. Phạm Nhàn nở nụ cười tự dễ ước, thật ư? Ta không cho là như vậy, có lẽ từ trong xương tủy ta luôn cho rằng, trong chuyện nội khố, ta sẽ không cho phép bất cứ ai tranh giành với mình. Vì sao? Hải Đường vẫn không hiểu nổi suy nghĩ của y, ở đây là sản nghiệp mà mẫu thân ta lưu lại. Phạm Nhàn nở nụ cười nhã nhặn, ta không có năng lực như bà ấy, đành phải làm con ông cháu cha nhưng cũng không thể để nó lùi bại được. Trong xe bỗng im lặng. Một lúc lâu sau Hải Đường mới nhỏ giọng nói, nhưng dù sao bây giờ nội khố cũng là của triều đình Khánh Quốc. Triều đình chỉ là một hình tượng hư ảo mà thôi. Phạm Nhàn nói, thế nào là triều đình? Hoàng thượng, quan viên, thái hậu, hay là bách tính? Y tiếp tục nói, quan trọng nhất là phải xem trên tay ta nội khố sẽ có tác dụng ra sao, rốt cuộc đống bạc này có thể sử dụng theo cách thức nào. Nếu triều đình dùng không tốt, thế thì ta thay triều đình dùng một chút, hình ảnh hư ảo đó cũng biến thành hai chữ bách tính chân thực. Hải Đường mỉm cười nói, ngươi lại làm theo thói quen rồi, chỉ muốn giả làm thánh nhân. Phạm Nhàn cười nói, ta đã nói với Ngôn Băng Vân rồi, thi thoảng làm thánh nhân là cách rất tốt để bồi bổ thời gian tinh thần của bản thân. Sau khi nói rõ mình và trưởng công chúa từng âm thầm tiến hành đàm phán, để Hải Đường dùng một viên thuốc an thần, Phạm Nhàn lại tiếp tục im lặng, ngây người nhìn cảnh tượng ngoài xe. Tiếng buồng nước bên bờ sông, tiếng vang của một loại thiết bị nào đó trong xưởng, xa xa khu lò bốc khói đen, tất cả đều làm dấy lên khao khát không biết tên trong lòng y hề đại nhân. Đến rồi. Tiếng nói nhún nhường của quan viên nội khố chuyển vận ti khiến Phạm Nhàn tỉnh lại khỏi trầm tư. Y hơi mơ màng nhìn hai cô gái trong xe, bấy giờ mới biết đã tới nội khố chuyển vận ti. Y nhanh chóng sửa sang lại quần áo, vén rèm xe nhảy xuống. Là nhảy xuống chứ không phải giữ phong thái mà một vị quan viên nên có, chậm rãi trầm ổn bước xuống như xe. Chỉ riêng hành động này thôi cũng đủ thể hiện cảm xúc hưng phấn và căng thẳng khó tả trong lòng Phạm Nhàn, dù sao cũng tới nội khố rồi, tới địa điểm năm xưa mẫu thân đã làm giàu, làm sao giữ được bình tĩnh trước sau như một. Hai chân đạp lên mặt đất cứng rắn, Phạm Nhàn híp mắt quan sát bốn phía, phát hiện trên con đường bên cạnh là một nha môn rất bình thường, hoàn toàn không có kế hoạch đại nhảy bọt khí thế ngất trời như trong tưởng tượng của mình. Con đường tuy hơi hiu quạnh nhưng kiến trúc xung quanh lại khá mới mẻ khang trang, nhưng lại không giống công trường. Có lẽ quan viên phụ trách đưa y từ Tô Châu tới chuyển vận ti đã quen thấy thần thái của quan viên rời kinh đô tới đây nhận chức, rất cẩn thận giải thích, tam đại phường cách ti nha hơi xa, hôm nay đại nhân cứ nghỉ ngơi trước đã, ngày mai lại xuống dưới giám sát. Phạm Nhàn hơi thất vọng, vốn định hôm nay tới thổi thủy tinh, dệt vải đông, thân thiết bắt tay với các đồng chí công nhân, không ngờ còn phải đợi thêm một ngày. Cửa lớn ti nha mở rộng, chư vị đại nhân quân đội và giám sát viện phụ trách bảo vệ nội khố chuyển vận ti chia thành hai nhóm nên đón khâm sai đại nhân. Phạm Nhàn bước vào trước, mang theo vài hộ vệ lặng lặng bám sát phía sau. Đội ngũ trăm người mà chỉ trong thời gian ngắn đã được thu xếp, xem ra tốc độ của vận hành của nội khố vẫn nhanh chóng như xưa. Chương 477, đã đến Thuận Đức 3 chương 477, đã đến Thuận Đức 3 dịch, ạ tội đương nhiên Hải Đường và Tư Tư được dẫn tới gian nhà ở đằng sau, lại thêm vài nha hoàn mới mua dọc đường, phụ tránh sứ chuyển vận ti vốn cực kỳ vắng vẻ bỗng trở nên náo nhiệt. Sau khi chư vị quan viên thỉnh an Phạm Nhàn, mọi người cũng lần lượt ngồi xuống ghế, đợi Phạm Nhàn phát biểu. Phạm Nhàn không thật sự hiểu rõ tình hình trong nội khố, hơn nữa đây là lần đầu tiên y ngồi trong sảnh của nha môn, cho nên cảm giác khá kỳ lạ. Y lìa ra hiệu cho Tô Văn Mậu đại diện bản thân lên nói nhảm vài câu, để mọi người giải tán, chờ tới ngày mai chính thức mở nha môn. Đợi sau lúc tới gian nhà ở phía sau, còn chưa làm quen với dinh quan của mình, y đã triệu tập quan viên thống lĩnh giám sát viện thường trú trong nội khố. Quan viên này tuổi khoảng 40, mái tóc hoa râm, xem ra công tác bảo vệ nội khố cực kỳ hao tổn tinh thần. Y lìa ra hiệu cho đối phương ngồi xuống, không nói lời thừa gì mà trực tiếp hỏi, thuật lại tình hình xem. Quan viên giám sát viện này thuộc quyền tứ sử, từ mùa thu năm ngoái đã nhận được mật thư của hai cha con họ Nôn, chuẩn bị sẵn sàng từ sớm. Giờ thấy Phạm Nhàn lên tiếng hỏi, hắn nhanh chóng thuật lại toàn bộ những gì mình biết. Đương nhiên hắn cũng biết Phạm Đề Ti mới tới nội khố, trong nội khố không có thân tín gì, nếu muốn nắm giữ tình hình nhanh chóng nhất, thế thì nhất định phải tìm người đáng tin cậy trong nội khố. Còn mình thân là quan viên giám sát viện, vốn đã gần gũi, đương nhiên phải nhanh chóng bầu bĩu, thế mới không phụ kỳ ngộ mà ông trời đã ban cho mình. Phạm Nhàn vừa nghe vừa gật đầu liên tục, quan viên giám sát viện này nói năng làm việc cực kỳ lưu loát, thuật lại rành mạch tình huống hiện tại của nội khố, chức vụ của Tam đại phường, các phe phái quan viên trong nội khố, không để sót thứ gì. Vì sao mấy năm nay nội khố thâm hụt kinh khủng như vậy? Phạm Nhàn đột nhiên to gan, Quang Minh Chính đại hỏi thẳng câu này, không hề để ý tới chuyện quan viên giám sát viện phía đối diện không tiện đáp lời. Quan viên giám sát viện kia họ Đan tên Đạt, trước mặt Phạm Nhàn hắn nào dám to gan như vậy. Một quan viên tầng dưới như hắn cũng không thể nói hai ba câu mà thuật được rõ ràng tình hình trong nội khố, nhưng hắn vẫn cân nhắc rồi nói, thật ra không thể nói là thâm hụt, chỉ có điều mấy năm nay thuế má chuyển về kinh đô ít đi vài thành. Phạm Nhàn không khỏi cười khổ, con gà đẻ trứng vàng như vậy mà tiền năm sau ít hơn năm trước, thế có khác gì thâm hụt? Không hiểu người tiền nhiệm quản lý kiểu gì. Chánh sứ tiền nhiệm của nội khố chuyển vận ti là đường minh của mưu sĩ Hoàng Nghị trong Tín Dương Ly cung của trưởng công chúa Hoàng Hoàn Thụ đại nhân. Phạm Nhàn tiếp nhận nội khố nhưng không gặp mặt vị hoàng đại nhân này. Hai bên như nước với lửa nên cũng chẳng muốn gặp mặt làm thủ tục trao quyền, dẫu sao cả hai cũng là người thất thời. Đan Đạt không dám đáp lại câu nói hạ thấp trưởng công chúa của Y Y, thành cần nói, lý do lợi nhuận hàng năm giảm bớt, một là vì Tam đại phường hao phí càng lúc càng lớn, kể cả phương chủ, các quan viên trong ti khố lấy quá nhiều. Hai là mấy năm nay con đường vận chuyển tiêu thụ cũng có một số vấn đề, hải tặc trên biển quá ngang ngược, không phải quá nhiều nhưng ít ra 10 phần thì có 1-2 là mất trên biển. Ba là vấn đề cung cấp hàng tới Bắc Tề, những năm trước đây danh mục quá hỗn loạn, không biết tôi ra đẩy bao nhiêu hàng lậu đi, có điều không ai dám tra chuyện này, may là để ti đại nhân ra tay. Năm ngoái thẩm tra tôi ra, chỉ riêng khoản này thôi cũng có thể khiến triều đình vãn hồi không ít tổn thất. Phạm Nhàn hứng thú lắng nghe nhưng trong lòng lại hiểu rõ, làm gì có hải tặc nào, chẳng qua là chiêu trò của Minh gia tự trộm hàng hóa của mình mà thôi. Y thì thấy Đan Đạt muốn nói lại tôi, tò mò hỏi, còn có nguyên nhân gì nữa? Đan Đạt nhìn y một cái, cười khổ nói, ngoài ra mấy năm nay kinh phí trong viện tăng quá nhanh. Ngài cũng biết mà, tất cả những khoản tiêu dùng lớn trong viện đều trực tiếp lấy từ nội khố. Mấy năm nay trong cung không tăng mấy, ngược lại trong viện chi nhiều lắm, lại cả mấy cái vừa nói nữa thành ra cứ thế giảm mất đi. Nội khố vẫn có thể thay triều đình kiếm tiền, nhưng hết chỗ nọ tới chỗ kia như vậy, từ lâu đã không rầm rộ bằng năm đó. Phạm Nhàn hít một hơi lạnh, không ngờ hóa ra giám sát viện nhà mình cũng là một trong những con quỷ hút máu quanh nội khố. Nghĩ lại thì các sư huynh tam sử ngày ngày nghiên cứu vũ khí sát thương quy mô lớn, nhị sử trải quạ đen khắp thiên hạ tìm hiểu tin tức, cho dù ngụy trang thế nào đi nữa cũng cần tài chính chống đỡ, lại càng không bàn tới hai nhà môn ngũ sử lục sử hoàn toàn không kiến thiết chỉ biết phá hoại, khác nào cái động công đấy. Chương 478, đã đến Thuận Đức 4 chương 478, đã đến Thuận Đức 4 dịch, ạ tuột đương nhiên cho dù không tính mấy công việc của bên này, y đi chơi bùa nhiều lần trong trần biên, lao già quẻ nuôi nhiều mỹ nữ tuyệt thế như vậy, sinh sống xa hoa sánh ngang đế vương, đống tiền đó chẳng phải cũng do nội khố bỏ ra à? Y lắc đầu, nở nụ cười cay đắng, tạm thời đừng nhắc tới trong viện, đồn ra ngoài thật quá mất mặt, tra vài đường khác là được. Tô Văn Mậu phía sau đang đặt và Phạm Nhàn không nhịn được nở nụ cười, thầm nghĩ để ti đại nhân nói năng đúng là thẳng thắn. Vấn đề con đường vận chuyển tiêu thụ, vấn đề về hải tặc, ta sẽ giải quyết. Phạm Nhàn nhìn chằm chằm vào mắt Đan Đạt. Tứ hại bớt đi hai, ta chỉ không hiểu vì sao ti khố của Tam đại ti phường lại có thể đặt ngang với mấy tệ nạn này. Đám quan viên này quanh năm ở tại Giang Nam, không cho phép tự ý rời khỏi, triều đình cho bọn họ đồng lộc hậu hĩnh một chút cũng là chuyện đương nhiên. Đan Đạt không dám nhìn thẳng vào mắt Ilya, túi đầu nói, Tam đại phường phụ trách toàn bộ việc sản xuất trong nội khố, hàng hóa này đều là bọn họ tự tay làm ra, thế nên làm sao? Phạm Nhàn cười lạnh nói, chẳng lẽ bọn họ dám lấy nó ra uy hiếp? Uy hiếp thì đương nhiên không dám. Đan Đạt cười khổ đáp, nhưng triều đình quản lý nội khố rất nghiêm ngặt, tất cả quy trình, phối liệu, phương thuốc chỉ có quan viên ti khố ba cấp thượng trung hạ biết được. Thứ trong đầu bọn họ chẳng khác nào máy tạo bạc của triều đình, chỉ cần bọn họ dở thủ đoạn một chút thôi là có thể khiến sản lượng nội khố giảm bớt. Thế nên từ xưa tới nay địa vị của bọn họ trong nội khố đều khá đặc biệt, triều đình cũng có phần kính trọng bọn họ, thậm chí đã có phần kiêu căng ngang ngược. Hả? Phạm Nhàn lấy làm buồn cười nheo hai mắt lại, thầm nghĩ những người giúp việc trước đây theo Diệp gia ra ngoài, giờ lại thành quan liêu lũng đoạn kỹ thuật làm giàu. Thế này không phải uy hiếp thì lạ. Phạm Nhàn càng lúc càng cảm thấy chuyện này được cười tới mức hoang đường. Ý thì cười ha hả nói, thế lúc đầu trưởng công chúa ứng phó với đám ti khố này ra sao? Đan Đạt suy nghĩ một hồi rồi nhíu mày nói, trưởng công chúa chỉ cần sản lượng không giảm, còn lại dốc hết sức thỏa mãn hầu hết yêu cầu của các ti khố. Đương nhiên nếu có ti khố chẳng biết chừng mực, trưởng công chúa cũng có thủ đoạn riêng của mình. Sau năm trước giết liền một lèo bảy tên ti khố gây chuyện, từ đó trở đi các ti khố học được cách im lặng phát tài, thường không nể mặt những quan viên cùng cấp như chúng ta nhưng không dám có ý bất kính với triều đình. Phạm Nhàn cười lạnh nói, tiêu căng ngang ngược, địa vị cực cao. Thế thì chuyện đầu tiên mà bản quan cần làm chính là đánh bọn họ rơi xuống phàm trần. Trong lòng y thầm căm tức, quả nhiên nhạc mẫu của mình không phải lựa chọn tốt để đi quản lý, biến một cơ cấu tương đương với xí nghiệp siêu khổng lồ thành bộ dạng này, chẳng trách hoàng đế bệ hạ ngày ngày kêu khổ, phụ thân cũng đau đầu vì quốc khố trống rỗng. Đan Đạt giật bắn mình, thầm nghĩ dù sao để ti đại nhân cũng còn trẻ tuổi, nếu mới nhận chức đã nổi giận lôi đình đắc tội với toàn bộ các ti khố, thế thì tạm không nhắc tới con đường vận chuyển tiêu thụ của nội khố, e là bản thân sản lượng và chất lượng hàng hóa cũng khó mà bảo đảm. Hắn giơ hai tay vái sâu một cái, trầm giọng nói, xin đại nhân nghĩ lại, trước tiên cứ dùng cách lung lạc ứng phó đã rồi từ từ tính toán. Phạm Nhàn mỉm cười lắc đầu, không thể tính toán từ từ được, muốn một vạn năm lâu lắm, chỉ tranh sớm chiều thôi. 10 ngày sau bản quan phải về Tô Châu chủ trì chuyện nội khố mở cửa nhận hàng, trong 10 ngày này mà không thu phục được đám người không chịu thuần phục trong nội khố, Thế thì sau này các ngươi quản lý ra sao? Ta không thích ngày nào cũng phải chạy tới đây. Đan Đạt vẻ mặt đau khổ nói, nếu xử lý không tốt chuyện này, cho dù khiến đám ti khố mặt ngoài thần phục, nhưng bọn họ âm thầm động tay động chân trong phường, thậm chí không cần động tay động chân cũng có thể khiến việc sản xuất trong nội khố giảm sút. Cha thì hoàn toàn không thể tra ra, chỉ e cuối cùng trách nhiệm lại phải do đại nhân gánh vác. Phạm Nhan có phần tán thưởng thái độ có sao nói vậy của người này, quả nhiên tác phong của quan viên giám sát viện khá hơn quan viên khu vực Giang Nam không ít. Ý gì phất tay ngăn lời khuyên của đối phương lại, cười nói, không sao, giết một tên đồ tể, chẳng lẽ phải ăn thịt lợn sống? Đan Đạt và viên quan giám sát viện sử sốt, không biết lòng tin của đề ti đại nhân tới từ đâu. Ti khố quản việc sản xuất, chuyện này ngay cả giám sát viện cũng không thông thạo. Chương 479, bá đạo thì được, chịu phiền thì không một. Chương 479, bá đạo thì được, chịu phiền thì không một. Ngay lúc này Tô Văn Mậu đầu góc linh hoạt nghĩ tới lúc trước nội khố là sản nghiệp của Diệp gia, còn đại nhân nhà mình lại là hậu nhân của Diệp gia. Chẳng lẽ đề ti đại nhân tự có cách? Phạm Nhàn không giải thích gì, chỉ bảo bọn họ chuẩn bị để ngày mai thật sự mở nha môn, bản thân ý thì tới sân sau. Uống hai bát cháo không vừa miệng cho lắm rất hết sức thành khẩn mời Hải Đường tối theo mình tới Tam Đại Phường. Đã có cấp dưới chuẩn bị chứng nhận thông hành cho mình, cho dù buổi tối không bộc lộ thân phận bản thân, chắc cũng không có trở ngại gì lớn. Hơn nữa ý gọi Hải Đường đi theo không phải có ý tốt muốn mở rộng hào quang của nội khố tới Bắc Tề mà đơn giản là cần có bảo tiêu mạnh mẽ Hải Đường. Gà gáy, trời dần chuyển sáng. Có bóng người lao qua tường sau của phụ chánh sứ nội khố chuyển vật đi. Phạm Nhan và Hải Đường kết thúc hành trình thám hiểm buổi tối, trở về trong thư phòng. Phạm Nhan sầm mặt nhíu mày nói, đêm đêm ca múa, bỏ bê quản lý là hai câu này đúng không? Hải Đường vẫn đang chìm trong kinh hãi, tối hôm qua cô theo Phạm Nhàn dạo một vòng trong Tam Đại Phường. Tuy không tiếp xúc với những phường liên quan tới công nghệ quân sự, nhưng vẫn bị những thứ thai nghe mắt thấy làm cho kinh hãi không thôi. Hóa ra vải đông là được máy dệt trong phường làm ra, hơn nữa thật ra không cần sức người mà dùng sức nước nhưng làm sao có thể thuần phục lực lượng của nước sông được. Nhớ lại những gì được biết tối qua, trong lòng cô càng cảm thấy kinh hãi và bái phục vị nữ chủ nhân Diệp gia đã biến mất trong dòng sông lịch sử, ánh mắt nhìn Phạm Nhàn cũng càng thêm nóng bỏng. Phạm Nhàn chẳng phải con trai của vị nữ chủ nhân Diệp gia à? Phạm Nhàn không kinh hãi như cô, ngoài cảm giác mới mẻ lúc đầu ra, mặc dù trong lòng cảm thấy an ủi khi được chiêm ngưỡng di sản của mẫu thân, thế nhưng nội khố Khánh Quốc thật ra còn không bằng xí nghiệp địa phương trong kiếp trước của Y, chỉ là mấy thứ rất thô sơ. Nếu không phải hoàng đế Khánh Quốc thông minh tuyệt đỉnh, tập trung quan sát tất cả sản nghiệp, chỉ e giá trị đã không bằng năm xưa. Có điều chỉ một trấn Thuận Đức thôi làm sao tạo ra tủ lạnh được, đâu thể khiến Phạm Nhàn giật mình. Khiến Y giật mình là một chuyện lớn khác, quả nhiên đám ti khố này sinh sống hào hoa xa xỉ tới cực điểm. Trong lòng Y không khỏi ngưỡng ấy, nếu nuốt sạch đống bạc mà đám người này ăn chặn, thế thì khoản thu này sẽ lớn tới mức nào? Mà Y lại không lo chuyện mà trưởng công chúa lo lắng, lúc đoạn kỹ thuật cái chó gì, tuy năm xưa mình không theo bên khoa học tự nhiên, nhưng thổi mấy cái thủy tinh đâu phải vấn đề gì lớn. Mấu chốt nhất là, ai bảo sau lưng ta có người? Tri thức là sức mạnh, tri thức là sức lực, tri thức là tiền bạc, đây là cảm nhận rõ ràng nhất của Phạm Nhàn sau ngày đầu tiên tới nội khố. Nội khố chuyển vận ti của Khánh Quốc là vương quốc độc lập nổi tiếng nhất trong lãnh thổ, tuy quan viên đều được phái từ kinh đô tới, nhưng do phải ở Giang Nam xa xôi, hơn nữa trong nơi này có quá nhiều thứ mê hoặc, cho dù là quan viên ngoại lai cấp bậc nào đi nữa, tới cuối cùng đều bị đống vàng khổng lồ mà mê người này đồng hóa. Có lẽ quan viên giám sát viện khá hơn một chút, nhưng từ lâu quan viên trong chuyển vận ti đã trở thành một trong số trụ cột của vương quốc độc lập này, không ai muốn nội khố có thay đổi gì dù là nhỏ nhất. Cho dù hiện tại bệ hạ ra ý chỉ khiến nội khố rời tay Tín Dương trưởng công chúa tới trong lòng Phạm Đệ Ti, nhưng đám quan viên nội khố làm thân tín của trưởng công chúa đã mười mấy năm đều không hề e ngại chuyện Phạm Nhàn đến đây. Bọn họ thầm nghĩ chỉ cần bề ngoài làm việc bất tốt, chắc tiểu Phạm đại nhân sẽ không động tới căn cơ nội khố, cái trò hề vua nào triều thần ấy chắc sẽ không trình diễn. Căn cơ của nội khố là gì? Không phải rừng vàng biển bạc, không phải công nhân cũng lợi ích bên dưới, cũng không phải thương nhân bên ngoài mà là đám thợ thủ công cao cấp và ti khố trong Tam Đại Phường. Tam Đại Phường của nội khố phân bổ trong các châu ở Giang Nam, giáp phường phụ trách sản xuất chế phẩm thủy tinh, hàng mỹ nghệ yêu cầu độ chính xác cực cao, đồ sứ, nước hoa đắt giá tới cực điểm, trưng cất rượu mạnh nổi tiếng, ngoài ra còn rất nhiều mặt hàng khác. Mà loại sản phẩm như thủy tinh lại có thể tạo ra vô số hàng hóa khác, tóm lại có thể gọi là xưởng sản xuất hàng hóa xa xỉ. Còn đất phường lại phụ trách sản xuất lượng lớn vải đông, băng gạc, nghiên cứu giống lúa, chế tạo thép tốt, thường là sản xuất quy mô lớn. Đây là tập hợp của nông nghiệp và công nghiệp, chủ yếu sản xuất tư liệu sinh hoạt. Chương 480, bá đạo thì được, chịu phiền thì không hai. Chương 480, bá đạo thì được, chịu phiền thì không hai. Bính phường là công phường được trông coi nghiêm ngặt nhất trong Tam Đại Phường, nơi này phụ trách chế tạo thuyền bè và khí giới tiên tiến cho quân đội. Ví dụ như nỏ bắn liên tiếp loại nhẹ được trang bị cho hắc kỵ, nó cũng do công phường này cung cấp. Còn ở địa điểm xa hơn một chút nữa, tam sử của giám sát viện và bộ môn nghiên cứu của nội khố vẫn không ngừng chế tạo hỏa dược. Chẳng qua từ khi Diệp gia bắt đầu mở phường, việc nghiên cứu chế tạo hỏa dược đã đi theo một con đường sai lầm, thế nên trước mắt giám sát viện chỉ có thể cầm một xe hỏa dược dùng như pháo, chứ chưa phát minh ra vũ khí nóng. Không biết là trí tuệ và tài năng của con dân Khánh Quốc không đủ, hay là nữ nhân họ Diệp kia từng dở cho gì. Tam Đại Phường chỉ là cách gọi chung, có vô số mặt hàng được nó sản xuất, lại phân bổ chi chít khắp phía Bắc Mân Giang, sản xuất hàng hóa quần quận không ngừng, lại được các thương nhân dân gian nhận hàng, chia ra vận chuyển tới Bắc Đề, Đông Di, Tiểu Quốc Chư Hầu, Vương Quốc Man Hoang ngoài vùng biển, tham lam cướp đoạt tiền bạc trong khắp thiên hạ, đồng thời cũng mang chất lượng cuộc sống tốt hơn, mang cả những hưởng thụ xa hoa ra khắp thế giới. Năm xưa Diệp gia bị bắt sáp nhập vào nội khố, tuy sau đó các sản nghiệp chịu ảnh hưởng rất lớn nhưng di sản vẫn còn, hơn nữa trong các ti khố cũng có không ít người cơ trí, khiến sản nghiệp Diệp gia phát triển rực rỡ. Đường cong này đạt tới đỉnh điểm vào 17 năm trước, thu nhập tài chính của toàn bộ Khánh Quốc có tới 4 phần 10 bắt nguồn từ nội khố, chẳng qua mấy năm gần đây con số này mới hơi giảm sút. Có điều đây vẫn là nguồn thu tài chính lớn nhất Khánh Quốc, nói một câu thường dùng của thế giới khác thì nội khố chính là động cơ dục vọng đẩy Khánh Quốc về phía trước. Nguyên nhân chính khiến là loại quan viên bất nhập lưu như Ti Khố lại mang tác dụng cực kỳ quan trọng đối với việc sản xuất của nội khố. Hơn nữa bản thân trưởng công chúa là nữ nhân chuyên dùng âm mưu tung hoành khắp thiên hạ, vừa không am hiểu lại vừa coi khinh việc đường đường chính chính tiến hành quản lý, vì vậy trong mấy năm các vấn đề đan xen, khiến đám Ti Khố trở thành nhóm quan liêu đặc thù nhất trong Khánh Quốc. Công nhân tầng chót của nội khố không kiếm được bao nhiêu tiền, ngay cả quan viên phụ trách quản lý cũng không mấy kiêu ngạo, chỉ có đám Ti Khố ngoài đồng lộc hậu hĩnh còn được hưởng thụ các khoản mục trợ cấp cũng với đủ loại hoa hồng. Không thể không nói đây là hậu quả do trưởng công chúa dùng lương cao nuôi chó sói, hơn nữa cũng dính dáng tới việc mấy năm gần đây triều đình quản lý lộn xộn. Trong khu vực nội khố chuyển vận ti đúng là vua một cõi, tuy bề ngoài bọn họ không mấy kiêu ngạo, nhưng lén lút ăn chặt bạc, bóc lột công nhân, giải tiền thu được ra khắp các tiền trang bên ngoài, mua không ít đất đai trong các đại châu xung quanh. Còn trong chuyện này đã dở bao nhiêu thủ đoạn muốn để người khác thấy, thế thì không thể biết được. Ngoài ra đám ti khố này còn chèn ép công nhân cấp dưới, mấy chuyện ức hiếp nam nhân chồng đẻo nữ nhân cũng chẳng thiếu. Ti khố cao cấp một chút còn chú ý tới thể diện, nhưng đám ti khố trung cấp khoảng 30 tuổi rõ là vô sỉ. Ban đêm Phạm Nhàn điều tra một tên ti khố, trong nhà nuôi tới 12 tiểu thiếp. Còn tiểu thiếp tuổi tác chưa tới 20 từ đâu tới ai mà nói rõ được. Chỉ biết năm nào cũng có công nhân gây rối, còn cáo trạng thì nhiều vô số kể. Có điều có đặc thù, khổ chủ của những cáo trạng này vốn không thể ra khỏi nội khố, cho dù may mắn tới được Tô Châu, thường là được triều đình dỗ dành. Đắc tội với lương dân là chuyện nhỏ, đắc tội với ti khố là chuyện lớn, đây là nhận thức chung của các quan viên khu vực Giang Nam. Vì vậy sau khi chánh sứ mới của nội khố chuyển vận đi, Khâm Sai đại nhân Phạm Nhàn tới nha môn Mân Bắc, công nhân và dân chúng mang theo thù hận khắc cốt ghi tâm đối với đám ti khố lại không tới đánh chống kêu oan mà chỉ lạnh lùng nhìn cửa lớn nha môn, trong mắt giấy lên ngọn lửa âm u ánh lửa lóe lên, tiếng bánh pháo nổ vang dội, vụ đỏ bay đầy trời, cửa lớn nha môn nội khố chuyển vận ti ở Mân Bắc chậm rãi mở ra, mười mấy quan viên mặc quan phục chỉnh tề giữa mùi khói pháo đối. Đuôi nhau đi vào, chia thành hai hàng, quay về phía vị quan viên trẻ tuổi ở chính giữa rồi cùng kính hành lễ. Lấy thánh chỉ, mời ngự kiếm, thể hiện thân phận Khâm Sai, luôn thanh quản lý thủ tục. Phạm Nhàn nhìn đám cấp dưới bên dưới sảnh, khoanh hai tay lại nói, ngồi đi. Chương 481, bá đạo thì được, chịu phiền thì không ba. Chương 481, bá đạo thì được, chịu phiền thì không ba. Tạ ơn đại nhân cho ngồi. Các quan viên nội khố sửa sang lại quần áo rồi ngồi xuống, trong nha môn ghế ngồi không đủ, cho nên một số quan viên cấp thấp phải đứng sát mé. Mọi người thấy gương mặt tiểu Phạm đại nhân nở nụ cười ôn hòa, trong lòng cũng thầm yên tâm hơn nữa không nhìn thấy đám quan lại kinh đô như hổ như sói bên giám sát viện, đầu óc vốn đang cảnh giác bỗng buông lỏng. Phạm Nhàn híp mắt nhìn xuống dưới, dễ dàng tìm thấy đối tượng giết gà dọa khỉ của mình trong số các quan viên. Sau khoảng 5-6 người, có 3 người sắc mặt ngăm đen, mặc thường phục, đai lưng thắt chặt vào hông, cực kỳ kính cẩn ngồi tại chỗ. Nhưng rõ ràng 3 người này không có quan chức trên người mà vẫn ngồi giữa các quan, hơn nữa nhìn điệu bộ này chứng tỏ là người thường xuyên ra vào xưởng. Phạm Nhàn quan sát kỹ lưỡng hơn, còn thấy trong vẻ ngoài kính cẩn của đối phương còn mang chút vẻ không thèm để tâm và khinh thường chính mình. Đó là một thần sắc cực kỳ tự tin. Ý Điềm mỉm cười, người luôn giấu vẻ hung tàn như Ý Điềm, đương nhiên không bị thần thái của đối phương làm chọc giận, chẳng qua đối phương được trưởng công chúa nuôi đã nhiều năm, mình muốn hoàn toàn khống chế nội khố thì không thể không gõ bọn họ. Tạm thời bỏ qua 3 người, giảng giải cho chư vị quan viên ý định của triều đình, lại nói chuyện phiếm 2 câu với đại diện bên quân đội ngồi ngay ghế đầu bên tay phải mình, vị quan viên trong quân đội này chính là họ hàng xa của Diệp gia. Tuy hôm nay Diệp gia bị bệ hạ ép tới bên của nhị hoàng tử, nhưng do có nhân vật kỳ diệu như Diệp Linh Nhi, quan hệ giữa Phạm Nhàn và Diệp gia cũng khá tốt. Vì vậy vị tướng lĩnh Diệp gia kia cũng hết sức tôn kính Phạm Nhàn, chắc là trong gia tộc có căn dặn gì đó. Sau khi nói xong việc công, Phạm Nhàn đột nhiên im lặng, giơ chén trà lên uống một ngụm. Khánh Quốc không có quy củ dâng trà tiễn khách, các quan viên biết chắc chắn Phạm đại nhân đang có chuyện quan trọng muốn nói cho nên đều yên tĩnh lại. Mọi người cũng biết bên bờ đại giang, trong lán trúc cạnh bến tàu Tô Châu, bài diễn thuyết nhận chức của tiểu Phạm đại nhân đã khiến tất cả quan viên khu vực Giang Nam kinh hãi, cho nên ai nấy đều rất tò mò không biết hôm nay ý sẽ nói gì. Nội khố, đúng là một nơi rất kỳ diệu. Phạm Nhàn cười nói. Các quan viên cũng cười bồi, vị phó sứ tiếp lời, nơi hoang dã, chỉ có go go đánh đánh, tuy ồn ào nhưng được cái khác biệt. Phạm Nhàn cũng mỉm cười, bổn quan nói kỳ diệu là vì lần này phụng chỉ xuôi nam, mỗi khi đi qua nơi nào, hễ bản quan công khai thân phận là thể nào cũng có khổ chủ ở địa phương gõ chống kêu oan, nói rất nhiều chuyện phạm pháp mà quan viên bản địa đã làm. Không ngờ hôm nay mở cửa nha môn tới nửa ngày, một nơi lớn như vậy mà thậm chí không có tới một dân chúng dân thư. Các quan lại sửng sốt, thầm đoán trách ngài âm thầm ẩn giấu hành tung xuôi nam, kêu oan cái quái gì chứ? Nhưng Phạm Nhàn nói vậy chắc chắn sẽ có đoạn sau, cho nên ai nấy lại căng thẳng đề phòng. Đương nhiên Phạm Nhàn nói câu này không phải luyên thuyên, chỉ là lời mở đầu. Bản quan rất vui mừng, chư vị đồng liêu nội khố quản lý khiến mọi việc yên bình, không hề có chuyện phạm pháp, đúng là hiếm có. Các quan viên mặt mày nóng lên, luôn miệng nói không dám không dám. Sắc mặt Phạm Nhàn cũng không tối lại, chỉ cười nói, nhưng ta lại có một nghi vấn rất lớn, chẳng hay nội khố không có vấn đề gì thật, hay là có một số quan viên uy thế quá cao, thế nên cho dù các bách tính công nhân có lời oán hận, cũng không dám tới nói cho bản quan nghe. Câu này chẳng có chút gì là tinh tế, là kiểu gán tội trần trụi. Các quan viên cho dù theo phe phái nào thì cũng là quan bản địa nội khố, ai nấy trong lòng dùng mình, đống cảm thấy phản cảm, thầm nghĩ cho dù ngài muốn đốt 3 đống lửa cũng không thể dùng thủ đoạn hoang đường như vậy được. Các quan viên được phó sứ dẫn đầu, bước ra khỏi hàng, lớn tiếng nói, đại nhân, tuyệt đối không có việc này, tuyệt đối không có việc này. Phạm Nhàn cúi đầu, ngón tay nhẹ nhàng mân mê ống tay áo mà tư tư vừa đều, hỏi, tuyệt đối không có chuyện gì. Bản quan nghe nói mấy năm gần đây trong Tam Đại Phường đã không ít lần mất tiền lương công nhân bên dưới, năm ngoài còn xảy ra náo loạn một lần, có chuyện này không? Các quan viên sửng sốt, năm ngoái do ti khố bóc lột quá thâm tệ, đúng là công nhân Tam Đại Phường đã gây sự một lần, còn chết mất hai người. Chuyện này vẫn luôn bị các quan viên từ trên xuống dưới chuyển vận ti dấu dếm, không ngờ tiếng đồn vẫn lan tới kinh đô. Nhưng nếu Phạm đại nhân đã nói ra khỏi miệng, thì chắc chắn là đã nhận được tin tức, khó mà che giấu tiếp. Chương 482, bá đạo thì được, chịu phiền thì không bốn. Chương 482, bá đạo thì được, chịu phiền thì không bốn. Phó sứ nhanh chóng tiến tới, cười bồi nói, năm ngoái tiền bạc chuyển về hơi chậm một chút, phát tiền công muộn mất 3 ngày mà thôi, kết quả đám điêu dân này lại mượn chuyện gây sự, khiến Tam Đại Phường ngừng hoạt động một ngày, gây ra tổn thất không thể vãn hồi cho triều đình. Cho nên sau khi bàn bạc chuyển vận ti đã mời Diệp Tham tướng đàn áp một phen, may là không tốt nhất nhiều nhân mạng. Lại thấy đã gần cuối năm, chẳng mấy chốc là đại nhân sẽ đến cho nên không đội vàng báo cáo lên trên. Thật ra đâu phải là phát tiền công mượn, nói toạc ra là đám ti khố tham ô quá nhiều tiền công được phát xuống, lâu dần khiến dân chúng phẫn nộ, các công nhân mới nổi loạn. Mà các quan viên chuyển vận ti vừa không muốn đắc tội với ti khố, vừa không muốn lấy bạc trong kho công ra bổ sung, cho nên giả câm giả điếc, mãi tới lúc lớn chuyện mới điều binh trấn áp. Phạm Nhàn xoay người lại nhỏ giọng nói với vị Diệp Tham tướng kia vài câu, tham tướng này lộ vẻ ngại ngùng, nhỏ giọng đáp lại, xem ra vai trò của hắn trong chuyện này cũng không vẻ vang gì. Sử Xiển lập lại nhướng mày, gõ nhẹ lên bàn trà bên cạnh nói, chư vị đại nhân, nội khố này nói toạc ra là một hiệu buôn, chẳng qua là hiệu buôn của bệ hạ, là hiệu buôn của triều đình đại khánh ta. Nợ tiền lương công nhân năm này sang năm khác, thế thì còn ai muốn làm việc cho ngươi? Cho dù có làm thì có ai chịu chăm chỉ? Tới cuối cùng chẳng phải bên chịu thiệt vẫn là triều đình. Các quan viên liên tục tán thành, dồn dập đáp lại là ngày sau chắc chắn sẽ làm việc nghiêm chỉnh theo điều lệ của nội khố, sẽ tuyệt đối không có chuyện khất nợ tiền công diễn ra lần nữa. Còn ngày sau ra sao? Đó là chuyện các ti khố giao tiếp với tiểu Phạm đại nhân, các quan viên chỉ mong mau chóng chóng lừa gạt qua chuyện này. Nhưng ba người làn da ngăm đen không mặc quan phục ngồi trên đế, sắc mặt lại có vẻ khó coi hẳn lên. Đừng nói lời thừa nữa. Phạm Nhàn lắc đầu thở dài nói, đương nhiên sau này không thể khất nợ nữa, thế khoản nợ trước đây thì sao? Toàn bộ sảnh chính nha môn đống lặng ngắt như tờ. Các quan viên cảnh giác sợ hãi không dám nhiều lời, công nhân nội khố lên tới mấy bạn, lại thêm một loại sự vụ hậu cần cơm ăn nước uống áo mặc nhà ở, số lượng lên tới mức độ khủng khiếp. Triều đình trả lương cực kỳ hậu hĩnh cho công nhân Tam Đại Phường. Tham ô khoản này là một trong những nguồn phát tài lớn nhất cho các quan viên nội khố. Nếu Phạm Nhàn thật sự bắt các quan viên nhà hết tiền mình cắt xén mấy năm qua, đây sẽ là một con số không hề nhỏ. Còn các quan viên cũng thầm hiểu, đám người mình sợ bị luật pháp Khánh Quốc và giám sát viện điều tra, cho nên chưa bao giờ dám công khai ăn chặn, chỉ là chút tiền ti khố ăn thừa sau đó hiếu kính lên mà thôi. Chỉ e Phạm đại nhân đang nhắm vào ti khố. Thế nên ánh mắt các quan viên hữu ý vô tình đảo qua ba người kia. Phạm Nhàn như không phát hiện ra cơn sóng ngầm trong sảnh, hắng giọng nói, triều đình không thể thiếu nợ con dân được, dẫu sao khoản nợ mấy năm trước cũng phải từ từ bổ sung. Chẳng qua chuyện này khá phức tạp, chắc chắn không thể nhanh chóng được. Không thể nhanh chóng, trong lòng các quan viên lại thả lỏng, rồi lại bị lời tiếp theo dọa cho giật bắn mình. Ba ngày. Phạm Nhàn mỉm cười giơ ba ngón tay nhìn các quan viên, cho chư vị đại nhân thời gian ba ngày. Bổ sung hết các khoản còn thiếu cho ta, tiền lương đang nợ công nhân bên dưới cũng phải trả đủ. Nhớ là dùng lợi tức của Thái Bình Tiền Trang làm tiêu chuẩn. Sau ba ngày, nếu vẫn còn công nhân tới chỗ bản quan nói mình chưa nhận được tiền công. Phạm Nhàn nói, hoặc để thuộc hạ giám sát viện dưới trướng bản quan điều tra ra được. Thế thì xin lỗi chư vị, bản quan phải thể hiện một chút tàn nhẫn rồi. Tuy y mỉm cười, nhưng các quan viên đều cảm thấy hơi lạnh bắt đầu lan truyền khắp bốn phía. Ba vị nhân huynh vẫn luôn ngồi yên tại chỗ, cuối cùng đứng ngồi không yên, gương mặt nhún nhường đứng dậy nói, đại nhân, hạ quân có việc bẩm báo. Nói đi. Phạm Nhàn rất hứng thú nhìn hắn. Có lẽ chuyện khất nợ tiền công là có thật, nhưng số lượng không lớn, mà thường do ghi chép không đúng. Người kia cười ha hả nói, kinh đô xa xôi, có lẽ không biết đám điêu dân này lợi hại ra sao, đám người này kéo cả nhà cả cửa ra tính công. Rõ ràng là một người làm việc tại xưởng nhưng chúng lại đòi báo tới ba người. Không phải chúng ta thiếu tiền công của bọn chúng mà là bọn chúng muốn lừa bạc của triều đình. Ồ, Phạm Nhàn ra vẻ ngạc nhiên, còn trò lừa đảo như vậy nữa à? Chương 483, bá đạo thì được, chịu phiền thì không năm. Chương 483, bá đạo thì được, chịu phiền thì không năm. Đúng vậy. Rõ ràng người nọ không nhận ra ý chế nhạo trong lời nói của Phạm Nhàn, hết sức vui mừng nói, đại nhân, lũ công nhân này gian xảo âm hiểm, ỷ vào triều đình thương xót dân chúng nên dám dở công phu sư tử ngoạm, có một chút yêu cầu không được thỏa mãn là tiêu cực đình công, thậm chí một số kẻ tệ hại hơn, dám gian lận trong trình tự chế tác. Mấy năm qua không biết đã khiến triều đình tổn thất bao nhiêu bạc. Người này ra sức dội nước bẩn lên người các công nhân cũng là vì nghĩ cho dù thành danh Phạm Đề Ti tốt đến đâu đi nữa thì cũng là một trong số các quan viên, làm sao lại đặt mông ngồi sang phe đám công nhân cho được. Đây rõ là ngồi đâu phải nghĩ kiểu đó, không lo ngươi không chọn đúng phe. Phạm Nhàn thầm cười lạnh trong lòng, mấy lời này rõ là đẩy toàn bộ vi phạm của mình lên người công nhân. Nhưng sắc mặt y vẫn bất bình, thở dài nói, "Ai, không ngờ bệ hạ thấu tình đạt lý như vậy mà đám người này vẫn không biết đủ." Người nọ cười bồi nói, "Đúng vậy đúng vậy." Chuyện khất nợ tiền công đợi hạ quan trở về chắc chắn sẽ kiểm tra rõ ràng, nhưng cũng không thể dễ dàng tha thứ cho đám công nhân gây chuyện được. Đại nhân đừng để lời nói của kẻ gian che mắt, đám người này rất giàu hoạt, không phải loại tốt lành gì. Phạm Nhàn nhìn người này, đột nhiên nhíu mày nói, xin hỏi đại nhân là? Phó sứ ở bên cạnh nhanh chóng giới thiệu, vị này là quan chủ quản của Giáp Phường, Tiêu đại nhân. Tiêu đại nhân? Phạm Nhàn có vẻ giật mình, quan chủ quản Giáp Phường,
đứng đầu ti khố.
Vị chủ quản họ Tiêu của Tam đại phường nhanh chóng đứng dậy hành lễ, chính là hạ quan. Phạm Nhàn nhìn hắn một hồi lâu, đột nhiên mở miệng nói, ngươi là chủ quản, chỉ là một ti khố nho nhỏ, triều đình ban cho ngươi phẩm cấp bất nhập lưu, thậm chí còn không có quan tước, sao dám đứng trước mặt bản quan tự xưng là hạ quan? Ai nấy nỡ người? Giọng nói của y lại lạnh đi, luôn miệng hạ quan. Ngươi là quan gì nào? Hôm nay là lần đầu tiên bản nha môn mở cửa, ngươi chỉ là chủ quản không đứng ngoài nha môn đợi truyền gọi mà dám ung dung đi vào trong sảnh, còn dám ngồi giữa các mệnh quan triều đình. Đúng là to gan lớn mật. Dám thỉnh giáo, ngươi lấy đâu ra là gan lớn đến vậy? Hả? Trong sảnh yên tĩnh cả đường này, một lúc lâu sau các quan viên mới hiểu Phạm đại nhân đang mắng người. Trong sảnh lập tức sục sôi, thế này làm sao được? Từ khi nội khố về tay hoàng thất, đây là lần đầu tiên có người chỉ thẳng mặt chủ quản của Tam đại phường chửi mắng. Ngay cả trưởng công chúa, lúc trước sau khi tiếp nhận nội khố, lần đầu tới nha môn Mân Bắc này cũng rất hòa nhã với ba chủ quản Tam đại phường này, sao vị Phạm đại nhân này dám mắng xối xả như vậy? Vị Tiêu đại nhân chủ quản Giáp Phường cũng đờ ra tại chỗ. Hắn không ngờ nổi, cho dù Phạm đại nhân không lung lạc mình thì cũng thôi, sao lại không nể mặt mũi gì mắng nặng lời như vậy? Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt lập tức khó coi, nhưng đối phương đường đường là hoàng tử đương nhiên không tiện nói gì, chỉ có thể hậm hực chắp tay, định lặng lặng ngồi xuống ghế. Bỏ ghế của hắn đi. Phạm Nhàn nheo mắt lại, tạo thành đường nét cực kỳ dễ nhìn, hắn giọng nói, trước mặt bản quan, không có chỗ ngồi cho hắn. Phạm đại nhân. Vị quan chủ quản kia giận tím mặt, mông còn chưa đặt xuống ghế đã đứng thẳng dậy, cố nén cơn phẫn nộ trong lòng nói, đừng có khinh người quá đáng. Phạm Nhàn lại chẳng buồn để ý tới kẻ này, thản nhiên uống trà và trò chuyện với vị Diệp tham tướng sắc mặt ngại ngùng ở bên cạnh. Trong lúc trò chuyện, quan viên giám sát viện bên cạnh y đã đi xuống, đẩy vị Tiêu đại nhân kia sang một bên, cầm ghế của hắn đi. Cứ như vậy chuyện này cũng lớn dần, các quan viên không ngừng bước ra khỏi hàng biện hộ cho hắn. Ngay cả vị Diệp tham tướng cũng hạ giọng nói nhỏ bên tai Phạm Nhàn, Phạm thiếu gia, lưu lại cho họ chút thể diện. Lưu lại cho họ chút thể diện. Phạm Nhàn cười nói, hôm nay tới đây là để khiến chúng mất mặt. Diệp tham tướng im lặng, không dám nói gì tiếp. Từ khi mở nha môn nội khố tới giờ, chủ quản của Tam đại phường luôn có chỗ ngồi của mình trong nha môn, địa vị rất đặc biệt, chưa một ai sỉ nhục bọn họ như vậy. Lúc này thấy chủ quản Giáp Phường chịu đục như vậy, hai vị chủ quản đại phường khác cũng ngồi không yên, đứng dậy đi tới bên cạnh vị Tiêu đại nhân kia, quay về phía Phạm Nhàn trên ghế cao, lạnh lùng nói, nếu đại nhân cho rằng trong nha môn không có chỗ ngồi cho chúng ta, thế thì mời ngài rút ghế luôn đi. Dù sao Tam đại phường chẳng qua chỉ là lũ hạ tiện mà thôi. Chương 484, nội khố bãi công một chương 484, nội khố bãi công một dịch, ạ tuột không phải giận dỗi mà là lôi Tam đại phường ra để ngược lại. Phạm Nhàn ngẩng đầu lên nhìn ba vị chủ quản đứng thành một hàng trước mặt, mỉm cười nói, đương nhiên là phải rút ghế rồi, các ngươi tưởng có chỗ cho mình chắc? Không phải Tam đại phường toàn lũ người hạ tiện, nhưng nếu chư vị đã tự nhận, bản quan cũng tin theo. Đại nhân. Chủ quản Tam đại phường không ngờ Phạm Nhàn từ từ ép sát, lời nói không lưu lại đường lui cho mình, bấy giờ mới hiểu đối phương không phải chỉ định cậy uy mà còn muốn đuổi tận giết tuyệt. Nhưng Phạm Nhàn nhà ngươi dựa vào đâu cơ chứ? Chẳng lẽ muốn thấy Tam đại phường sụp đổ hay sao? Giọng điệu của chủ quản Tam đại phường trở nên lương ngạnh, đại nhân, chẳng hay Tam đại phường có gì đắc tội với ngài? Bóc lột tiền công, ư hiếp dân chúng, lôi kỹ thuật ra uy hiếp triều đình, bất kính với bản quan. Đương nhiên Phạm Nhàn nhìn chằm chằm vào ba người. Không phải các ngươi đắc tội với bản quan mà là đắc tội với công nhân trong Tam đại phường, đắc tội với triều đình và vạn dân trong thiên hạ đã nuôi dưỡng các ngươi. Đã muốn gán tội thì nói sao chẳng được. Ba vị chủ quản giận dữ nói, đại nhân mới tới chuyện bận tim mà đã tùy ý lộng hành như vậy, chẳng lẽ triều đình ta không có quy củ hay sao? Quy củ? Bản quan chính là quy củ. Phạm Nhàn cười nhạt nghĩ thầm, đương nhiên câu này không thể nói ra được miệng, nhưng nghĩ tới năm xưa Phạm lão nhị còn hoành hành hỏi kinh đô, thích nhất là nói câu đe dọa này. Xem ra làm quan cũng chẳng khác gì làm du côn, gặp tình huống rối loạn bất minh thì cứ dùng cách thô bạo một chút là được. Người đâu, ba người này la hét trên công đường, kéo xuống cho ta, đánh 10 côn. Phạm Nhàn cầm chén trà trong tay nhẹ nhàng đặt lên mặt bàn, không hề để ý tới lời cầu xin của các quan viên dưới sảnh. Ý liền lại mỉm cười nghĩ lại mình chịu được khổ, bá đạo cũng được nhưng không chịu được phiền phức, làm sao lại đi tốn miệng lưỡi với đám người này được. Bút 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 bút, âm thanh giòn giã, không trầm trầm như lúc trượng của triều đình đánh lên người các ngự sử đô sát viện bên ngoài hoàng cung kinh đô, ngược lại mang một nhịp điệu nào đó khá rộn rợn. Tiếng đập chỉ kéo dài 10 nhát là kết thúc, cuối cùng ba vị chủ quản cũng không đến mức như Bảo Ngọc ca ca có hơi vào mà không có hơi ra, cũng không ngất xỉu như Phạm lão nhị. Phạm Nhàn cực kỳ hứng thú nhìn cảnh tượng này, không khỏi ngạc nhiên trước sự cứng cỏi của ba vị chủ quản, bị đánh mười mấy trượng mà không buồn kêu tới một tiếng. Ý Liệp biết tác phong của thuộc hạ nhà mình đã hô đánh thì không ai dám nương tay. Ba vị chủ quản quỳ trên ghế dài, áo bị vén lên, quần cũng bị cởi xuống, từ mông đến lưng là từng vết đỏ, trông thê thảm khó tả. Hôm nay tuy bọn họ chịu sỉ nhục nặng nề nhưng vẫn cố gắng chịu đựng không phát ra một tiếng xin than nào trước mặt Phạm Nhàn. Có điều trượng đánh lên người vẫn rất đau, nhất là ngoài đau đớn ra còn cảm giác sỉ nhục khi bị lột quần áo, khiến đôi mắt mấy nam nhân trung niên này vừa đầm đìa nước mắt, vừa mang đậm hận thù nhưng mấy con cún nhỏ đáng thương. Phạm Nhàn phủi tay nói, lôi ra ngoài. Rõ. Đám thuộc hạ đáp lời, sau đó nâng ba vị chủ quản lên kéo ra ngoài nha môn. Sau khi ba vị chủ quản vừa đau đớn vừa nhục nhã bị kéo đi, Phạm Nhàn còn không quên hô to như thương nhân, ba ngày đấy, chư vị đừng có quên. Trong nha môn lập tức yên tĩnh lại, ánh mắt chư vị quan viên nhìn Phạm Nhàn đã mang thêm chút sợ hãi. Người trong thiên hạ đều nghe danh của Phạm Nhàn, nhưng không phải người trong kinh đô thì không biết trong thanh danh văn nhã của Phạm Nhàn còn ẩn chứa ý vị âm hàn. Đám quan viên này chưa từng thể nghiệm, không nếm mùi đau khổ như đám quan văn phe nhị hoàng tử. Nhưng hôm nay rốt cuộc mọi người cũng thấy, ngoài âm thầm sợ hãi ra, ai nấy còn lén lút cười lạnh. Đánh thì đánh tôi, lại đi đánh ti cố, chẳng phải để đám quan lại chúng ta xem ư? Nhưng cho dù Phạm đại nhân ngài huyên bác ra sao đi nữa, ngài cũng chẳng biết gì về sự vụ trong nội cố, gác tội nặng nề với chủ quản Tam đại phường, để xem sau này ngươi làm việc thế nào. Có lẽ Phạm Nhàn cũng không biết đám quan viên dưới trướng mình mang tâm tư đợi 3 ngày xem cho vui, cũng có thể là ít không buồn để ý, sau khi tùy tiện nói thêm 2 câu, dặn mọi người trong vòng 3 ngày phải bổ sung cho đủ khoản tiền còn thiếu, có gì không hợp pháp thì tự tiến hành kiểm điểm, ít cũng thả mọi người ra khỏi nha môn. Chương 485, nội khố bãi công 2 chương 485, nội khố bãi công 2 Y ở giữ vị tham tướng của Diệp gia và trợ thủ thân cận phó sứ chuyển vận ti ở lại. Chuyện y định làm 3 ngày sau có lẽ còn phải có 2 người này hỗ trợ. Không biết y nói gì với 2 vị quan viên ở sâu sau, chỉ thấy sắc mặt 2 người càng lúc càng nghiêm nghị. Cuối cùng chậm rãi gật đầu, kính cẩn thi lễ với Phạm Nhàn rồi mới lui ra ngoài. Đại nhân, Tô Văn Mậu dâng tổng hợp tình báo của giám sát viện lên. Phạm Nhàn tiện tay nhận lấy, vừa xem lượt vừa gật đầu, xem ra những người xung quanh còn có chút tác dụng, chẳng qua mấy năm nay bị trưởng công chúa và đám ti khố đè trên đè dưới, không có cơ hội thi triển tay chân. Tô Văn Mậu thấy y đắm chìm trong hồ sơ, nghĩ tới chuyện lúc trước là không nhịn được nhíu mày. Hắn bạo gan nói nhỏ, chủ quản Tam đại phường kia, nên giết. Phạm Nhàn ngẩng đầu lên nhìn hắn, không nhịn được mỉm cười, đương nhiên là nên giết, nhưng giết người không phải nấu ăn. Ăn được thì cứ ăn, giết thì không đội giết. Lúc trước đại nhân quá mềm mỏng. Tô Văn Mậu xuất thân từ giám sát viện, luôn mang quan điểm nặng tay đối với việc trừng trị quan lại. Hắn cảm thấy hành động xử trí của Phạm Nhàn lúc trước thật quá nhân từ, chẳng qua chỉ là 3 tên chủ quản, giết thì cứ giết thôi. Đã lập uy thì phải cho một đòn thật dữ dội, làm gì có chuyện nói một hồi lâu rồi chỉ đánh có 10 trượng. Hắn không cam lòng nói, vừa rồi đại nhân chỉ đánh bọn chúng có 10 trượng là quá nhẹ, chỉ e sẽ khiến đám người này thấy không phục. Phạm Nhàn vung vẩy bản tổng hợp tình báo giám sát viện trong tay, bình tĩnh nói, dựa theo chứng cứ trong tay, ta có cho một đao chém bay cả 3 cái đầu thì cũng không ai dám nói gì. Tô Văn Mộng nớ người, thầm nghĩ nếu vậy sao lúc trước chỉ sấm to mưa nhỏ, vung tha cho 3 tên không để vương pháp vào mắt. Phạm Nhàn mỉm cười giải thích, mưa móc sấm gió gì cũng là ân đức của bề trên. Nếu vừa rồi ta xử phạt nặng, tuy đám quan viên và ti khố này cũng âm thầm cung phục, thậm chí vì sợ hãi mà sinh lòng ghen ghét, nhưng bọn họ chỉ có cách tuân lệnh, hơn nữa còn phải sợ lưỡi đao chặt đầu chém xuống cho nên sẽ càng ngoan ngoãn. Thời hạn 3 ngày ấy à, không khéo còn chưa qua 1 ngày thì đám quan viên đã bổ sung đầy đủ các khoản thiếu rồi, còn đám ti khố khéo còn nhét tiền như điên vào nha môn. Đây chẳng phải cục diện mà đại nhân muốn thấy hay sao? Tô Văn Mậu càng ngày càng khó hiểu. Phạm Nhàn xua tay nói, sai rồi, trấn áp nhờ ật thời mà thôi. Giết mỗi chủ quản Tam đại hường không thể thay đổi căn bản của nội khố. Cũng như lên núi săn khỉ thôi, ngươi phải giết đua của lũ khỉ đấy, lũ khỉ mới bỏ chạy tứ tán được. Ngươi cũng biết đấy, ta vốn không thể, cũng không muốn ở lại nội khố này lâu dài, tương lai chúng ta đi rồi thì sao? Thì lũ khỉ này sẽ từ trong núi chui ra, lẻn vào ruộng nô của chúng ta ăn tiếp. Tô Văn Mậu trong lòng máy động, đã hiểu ra đôi chút. Lũ khỉ mà đề ti đại nhân ẩn dụ chính là đông đảo ti khố trong Tam đại phường hiện tại. Nếu hôm nay chém chủ quản Tam đại phường, đương nhiên đám ti khố sẽ ngoan ngoãn trả lại ngân lượng, phát nốt tiền công còn nợ công nhân, nhưng cứ như vậy đề ti đại nhân cũng mất đi cơ hội nâng đao giết người. Đợi tương lai đề ti đại nhân rời khỏi Mân Bắc trở lại Hàng Châu, đường xá xa xôi, chỉ e đám ti khố lại bắt đầu manh động, còn công nhân trong Tam đại phường sẽ phải chịu đợt trả thù càng thêm thảm khốc. Cái này cũng như nằm mụn. Phạm Nhan cười nói, ngươi thấy mặt đã phẳng rồi, thật ra nước mụn vẫn còn bên trong, thế nên chúng ta không nên vội vàng nặn ra, mà phải mở rộng lỗ chân lông, ép cho bằng hết mủ ở bên trong ra. Tô Văn Mộng ngây người, rõ ràng không trải qua khóa đào tạo làm đẹp nhưng cũng đủ hiểu ý Phạm Nhan, cười nói, đại nhân nói phức tạp như vậy, không phải vẫn là dụ rắn rời hang ư? Dụ cái gì mà dụ? Đây gọi là đánh rắn động rắn. Phạm Nhan nuốt mái tóc chỉnh tề của mình, phát hiện mình ví von như vậy cũng không đúng, lại không nhịn được cười nói, dù sao cũng có thời hạn 3 ngày, có nỗi nhục 10 trượng của Tam đại phường. Đám ti khố quen thói tiêu căng rồi, cho dù thế nào cũng không nhẫn nhịn. Nếu như có người bổ sung đủ bạc thì sao? Tô Văn Mậu nghi hoặc nói, có phần lo lắng tiếng tăm đề ti đại nhân quá lớn khiến đám khỉ con này không có gan mẹ ra. Gian trước ngửa sau, trị bệnh cứu người. Phạm Nhàn rất nghiêm túc nói, ti khố không vi phạm pháp luật Khánh Quốc, chỉ cần trả lại hết bạc, đương nhiên ta sẽ cho hắn cơ hội tiếp tục làm người. Ta tới quản lý nội khố chứ không phải tới phá nội khố. Chương 486, nội khố bãi công 3 chương 486, nội khố bãi công 3 thuộc hạ hiểu rồi. Đối với kẻ địch, chúng ta phải tác động vào nội bộ, tiến hành phân hóa, giảng giải lý lẽ, phân loại đối xử, đoàn kết tất cả những gì có thể đoàn kết được. Xem 3 ngày sau ai sẽ nhảy ra là biết người nào cự tuyệt ý tốt của bản quan. Phạm Nhàn mỉm cười nói, không chỉ là nhắm vào các ti khố, chắc thân tín của trưởng công chúa ở nội khố cũng không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Trong mắt phe Tín Dương, nếu ta đắc tội với tất cả các ti khố, đương nhiên nội khố sẽ gặp cảnh tê liệt, trong thời điểm này chắc chắn chúng sẽ nhảy ra, ngươi bảo người xung quanh 2 ngày này chú ý quan sát một chút, cuối cùng lập một danh sách. Mấy nhân tố bất ổn này, ta sẽ mời từng kẻ một đi. Cuối cùng Tô Văn Mậu cũng hiểu được, đề ti đại nhân muốn thanh lọc triệt để, lại nghĩ tới đoạn trò chuyện trong sân sau, hắn mỉm cười nói, có điều đại nhân, phó sứ là có quan hệ với Nhâm gia, có thể tin tưởng được. Nhưng Diệp gia, Phạm Nhàn biết hắn đang lo lắng điều gì, theo tin tức từ kinh đô đưa tới, sau khi đại hoàng tử và đại công chúa Bắc Tề thành hôn được vài ngày, cuối cùng Diệp Linh Nhi cũng gả cho nhị hoàng tử. Còn nhị hoàng tử cũng nhân cơ hội này nhờ thái hậu ra mặt, được thả khỏi phủ đệ, không bị giam lòng nữa. Không cần lo lắng, ta cũng không nói gì nhiều, chỉ bảo vị Diệp tham tướng kia gần đây chú ý tuyến đường ra khỏi nội khố. Ta không ngông cuồng tự đại tới mức cho rằng chỉ nói mấy lời là thu phục được người của Diệp gia. Phạm Nhan mỉm cười, chuyện y bảo Diệp tham tướng làm, thật ra là để đề phòng đám ti khố ỷ vào địa lợi, lén lút chuyển đống bạc mình đã tham ô mấy năm nay ra ngoài. Tuy đại đa số ngân lượng sẽ dùng vào việc mua đất, nhưng khế đất với tính cách của đám ti khố kia, chỉ có thể đặt trong nhà mình. Hơn nữa không thể tùy tiện móc nối Diệp gia, nhị hoàng tử và trưởng công chúa. Phạm Nhan suy nghĩ một hồi rồi nói, hai nhà Diệp Tần có thể phát triển như bây giờ, không đơn giản như trong tưởng tượng đâu, làm sao lại nghiêng hẳn về phía một hoàng tử được, vậy thì quá ngu xuẩn. Cho dù có hơi nghiêng một chút, nhưng trước khi tình hình rõ ràng, hắn cũng phải nể mặt ta một chút. Vì một số ti khố mà trở mặt với ta, trừ phi Diệp Trọng muốn bệ hạ đẩy hắn đi xa thêm chút nữa. Tô Văn Mậu dùng mình, không nói gì thêm, lập tức nhận lệnh. Phạm Nhan ngồi trên ghế, chìm vào im lặng, một lúc lâu sau mới hít một hơi dài. Cuối cùng Diệp Linh Nhi vẫn phải gả đi, tương lai nhị hoàng tử sẽ có kết cục ra sao? Ý thì không phải người lương thiện, nhưng lúc ở quán trà bên ngoài báo nguyệt lâu, ý từng nói, lý do đánh đổ nhị hoàng tử, đó là vì muốn giữ lại tính mạng cho hắn. Một phần là vì quan hệ với Diệp Linh Nhi, phần khác chỉ là trong tiềm thức muốn phân cao thấp với vị hoàng đế bệ hạ luôn nuôi con theo kiểu cứng rắn kia, xem ngài biết chơi hay là ta biết chơi. Mấy tháng nay, Diệp gia bị hoàng đế chơi một bố, không thể làm gì khác đành phải càng lúc càng nghiêng sang nhị hoàng tử. Nghĩ tới việc này là Phạm Nhàn lại nghẹn một bụng lửa giận, đúng là hoàng đế bệ hạ mưu kế thâm sâu, nói đế vương là loại đa nghi khốn kiếp cũng chẳng hề sai. Xem ra người ngồi trên vị trí bất đồng sẽ có hạn chế của mình, hoàng đế ngồi trên ghế rồng, hạn chế là quá đa nghi, dùng cách ban hôn thăm dò trước rồi đột nhiên phòng bị một cách vô lý, tiếp đó là hãm hại một cách vô sỉ, cưỡng ép Diệp gia phải đi tới phe đối lập với thái tử. Thái tử? Vậy vì sao lão tam phải theo mình rời kinh? Hoàng đế chẳng lẽ lại là loại ăn cháo đá bát, còn ra sức dùng một số thủ đoạn khiến người ta không thể nhìn ra manh mối? Phạm Nhàn đông thấy phiền não, lại lập tức an ủi mình, tên khốn kiếp nho nhỏ nhà mình đang không được yên thân, không khéo tên khốn kiếp cỡ lớn kia cũng đang trong mớ hỗn độn, bản thân cũng chưa chắc đã hiểu được. Còn vì sao Phạm Nhàn kiên quyết không chịu hòa giải với Nhạc Mẫu, không phải là chuyện con rể chút cơn giận tích tụ trong quá trình yêu đương, cũng không phải lý do đã nói với Hải Đường là coi trọng sản nghiệp gia đình. Lý do thật sự nhất là, nếu Phạm Nhàn và trưởng công chúa thật sự liên thủ, thực lực của hai bên cộng lại sẽ cường đại tới trình độ khủng khiếp, đạt tới tình cảnh có thể dao động cả căn cơ Khánh Quốc. Mà đây là điều hoàng đế Khánh Quốc tuyệt đối không thể cho phép. Còn đối với người không có quyền lực nắm giữ thiên hạ như Phạm Nhàn, phương châm xử thế hiện giờ chỉ có cách đại trí giả ngu, đã là chuyện hoàng đế lao tử không cho phép làm, thế thì mình tuyệt đối không làm, trừ phi có ai đó định đánh chết mình. Chương 487, nội khố bãi công 4. Chương 487, nội khố bãi công 4. Trong 2 ngày sau đó, Khâm Sai đại nhân Phạm Nhàn vừa tới nội khố dẫn theo 7 nha hoàn thân cận, trang điểm lộng lẫy đi thị sát các công xưởng xung quanh. Dần dần quen thuộc với quy trình trong nội khố, từ từ nhận thức rõ hơn về thanh thế Diệp gia năm xưa, y lại không khỏi tựa người vào tấm ván gỗ của bánh xe nước bên bờ sông, cảm thán thế sự xoay vần. Cũng có lúc ý lại ngồi xuống trò chuyện về cách thổi thủy tinh cùng với công nhân trong phường. Chỉ tiếc là trình độ của ít thì quá kém mà gương mặt lại quá tuấn tú, thổi thì không thành công mà vẻ mỹ lệ như thủy tinh thì phơi bày toàn bộ. Cứ thế đi suốt 2 ngày, các công xưởng cách nha môn gần một chút đều biết vị đại nhân mới tới trông ra sao. Đối với vị tiểu phạm đại nhân trong đồn đại này, tuy bọn họ không dám tới gần xem thử nhưng cũng cẩn thận nhìn lén không ít lần, ai cũng nói vị quý công tử này trông thật dễ nhìn, chẳng qua tay chân hơi bụng, tính cách cũng khá thân thiện. 7 nha hoàn bên cạnh đều trông như hoa như ngọc, chỉ có một nha hoàn đúng là không ra sao. Bước đi hành xử như nông thôn, đúng là chẳng giống các cô nương đại tộc. Còn một phương diện khác, 4 phòng tuyến do quân đội và giám sát viện tạo thành đang tăng cường cô gái tác tuần tra. Việc tuần tra trong nội khố vốn là chu đáo nhất thiên hạ, giờ đột nhiên gia tăng, lập tức lục soát được một số thứ vi phạm lệnh cấm, tuy không phải bí mật kỹ thuật trong nội khố, nhưng rất có sức nặng. Là tờ giấy mỏng manh, nhưng cũng là khế đất nặng trịch trịch. Không ngoài dự liệu của Phạm Nhàn, phản ứng đầu tiên của đám ti khố và các quan viên chủ quản tam đại phường trước mệnh lệnh 3 ngày mà y đã đề ra, chính là nghĩ cách đem những thứ giá trị nhất bên cạnh mình chuyển ra ngoài, giao cho người thân ngoài nội khố. Nhưng sau khi gặp phải lục soát nghiêm ngặt, các quan viên và ti khố tuyệt vọng, biết vị Khâm Sai đại nhân mới tới này sẽ không cho đám người bọn mình di chuyển tài sản, còn giữa đống giấy tờ tài sản này bên người chán sống à. 3 ngày sau nếu mình không bù đắp được chỗ thiếu hụt, chẳng phải sẽ bị khám nhà ư? Hơn nữa trên người bọn họ có ai xâm xét, nếu Khâm Sai đại nhân muốn bắt được sai phạm của mình, trái phải gì đều chỉ có đường chết. Công việc của Đan Đạt và Lâm Tham tướng đã có hiệu quả rõ rệt, từ ngày thứ 2 trở đi không còn ai thử di rời gia sản. Thay vào đó, một luồng âm phong bắt đầu thổi qua các phủ đệ và tam đại phường, còn ngọn nguồn của cơn gió này là ai? Tự có người nằm vùng được giải ra thăm dò. Ban đêm khu vực Mân Giang trời đổ mưa to, nước sông dâng cao, tuy đê điều tốt nên không có vấn đề gì, nhưng luồng âm phong này gầm rú, sóng ngầm bắt đầu quét qua, khiến rất nhiều người cảm nhận được bầu không thể không khác thường. Cảm nhận được nguy hiểm mãnh liệt, các ti khố bắt đầu móc nối với nhau, thượng trung hạ, tổng cộng hơn 200 ti khố, đối mặt với lệnh 3 ngày đều có quyết định riêng của mình. Người vẫn còn lương tâm thì chuẩn bị trả lại bạc đã ăn, trở lại làm người. Người sợ hai quyền thế của Phạm Nhàn thì âm thầm chuẩn bị tố cáo hành động không hợp pháp của đồng liêu để gột sạch cho mình. Còn càng nhiều người lại bắt đầu tụ tập trong phủ chủ quản tam đại phường, ngấm ngầm bàn bạc xem rốt cuộc nên ứng phó xử lý chuyện này ra sao. 3 vị chủ quản tam đại phường đều bị đánh đòn, chỉ có thể nằm trên giường. Tuy 3 người này ở 3 nơi khác nhau nhưng lòng căm thù đối với Phạm Nhàn và oán hận trong mắt lại đều dữ dội ý hệt nhau. Tóm lại bọn họ không chịu túi đầu với Phạm Nhàn là vì làm quá nhiều chuyện xấu, cho dù túi đầu chỉ e tương lai cũng không thoát khỏi cái chết. Còn trong chuyện đám ti khố móc nối với nhau, tâm phúc của Tín Dương trong số ti khố cũng đóng vai trò rất quan trọng, dùng danh nghĩa công chúa điện hạ ở kinh đô xa xôi, cam đoan với các ti khố thứ triều đình chú ý nhất vẫn là việc sản xuất và lợi nhuận của nội khố chứ không phải chút bạc vụn mà các ngươi tham ô một chiếc đũa thì sao? 10 chiếc đũa thì thế nào? Tóm lại đại đa số ti khố bắt đầu kết bè với nhau, như quả bóng bạo lĩnh lăn về phía Phạm Khâm Sai đại nhân dường như không hề biết gì, chỉ biết kéo mỹ nhân đi chơi. Ngày cuối cùng trong mệnh lệnh 3 ngày, Phạm Nhàn vẫn dựa theo quy củ 2 ngày trước, buổi sáng họp bàn trong nha môn. 2 ngày này tuy đám ti khố không có ai chủ động giao tang vật nhận tội, nhưng đã có không ít quan viên trả lại một chút bạc, còn trả đủ chưa đó là chuyện về sau, đương nhiên cũng bàn sau, ít nhất bề ngoài cũng đủ kính cẩn. Chương 488, nội khố bãi công năm chương 488, nội khố bãi công năm cũng có một số ti khố âm thầm nhận tội, chủ động tới bám vào giám sát viện muốn làm nhân chứng chỉ điểm. Đương nhiên Phạm Nhàn chỉ cười thu nhận, xem ra đối phương không phải một thể hoàn chỉnh, công nghệ rèn đúc của nội khố không đạt tiêu chuẩn. Ý đi uống trà, nhìn mưa phùn ngoài đường tới thất thần, trong lòng đông nghĩ tới cơn mưa lớn đêm qua. Năm nay liệu Khánh Quốc có gặp hồng thủy không? Xem ra phải tranh thủ thời gian một chút, nếu không số bạc mà phụ thân cần còn chưa kịp vận chuyển tới ven bờ Đại Giang thì đê đã vỡ rồi. Đại nhân, một giọng nói cực kỳ hoảng hốt vang lên như tiếng sấm nổ, đánh thức Phạm Nhàn khỏi suy nghĩ thánh nhân. Phạm Nhàn buồn bực nhìn sang, chỉ thấy một loạt quan viên y phục cầm ướt chạy tới. Đám quan viên này là những người hôm nay tới các phường tuyên bố kỳ hạn 3 ngày đã tới, sao lại chạy về? Người đi đầu là nhân vật số 2 của nội khố, phó sứ Mã Giai của chuyển vật y. Chỉ thấy hắn vẻ mặt khiếp sợ, kéo vào táo trước, không để ý tới vũng nước dưới đất làm ướt dày, lao vào với vẻ cực kỳ hoảng loạn. Mã đại nhân, có chuyện gì mà bối rối vậy? Phạm Nhàn nhìn đối phương, khẽ nhíu mày. Đại nhân, không tốt rồi. Tuy Mã Giai cũng biết chắc chắn các ti khố sẽ có phản ứng trái chiều đối với mệnh lệnh 3 ngày, nhưng hôm nay đột nhiên nghe được chuyện này vẫn không khỏi rối loạn tâm thần, nhanh chóng tới báo cáo với Phạm Nhàn. Tam đại phường bãi công rồi. Phạm Nhàn khẽ giật mình, ngây người đứng trên thềm đá. Mã Giai tưởng Khâm Sai đại nhân cũng bị tin xấu bất thình lình này làm cho chấn động tâm thần, lau nước mưa trên mặt rồi cười khổ nói, phải làm sao bây giờ, phải làm sao bây giờ? Tam đại phường bãi công. Đây là chuyện chưa từng xảy ra kể từ khi Khánh Quốc tiếp nhận nội khố. Thật ra Phạm Nhàn còn chưa giết người, thủ đoạn ý dùng cũng không tanh máu bằng trưởng công chúa năm xưa. Nhưng vấn đề là ở đó, Phạm Nhàn ra hạn lệnh 3 ngày, trong tay có lực lượng gián điệp bí mật mà trưởng công chúa chưa từng có, lại ngăn chặn âm mưu di rời tài sản của đám ti khố, cứ như chuẩn bị nuốt trọn đống tiền mà các ti khố ăn chặn mấy năm nay. Tiền bạc là gì? Tiền bạc là sinh mạng của phần lớn thế nhân, thế nên đám ti khố dám dùng hành động kinh thiên động địa bãi công để liều mạng với Phạm Nhàn. Phạm Nhàn chỉ hơi giật mình nhưng ngay lập tức tỉnh táo lại, khóe môi nở nụ cười vui vẻ. Thật ra y kinh ngạc không phải vì phản ứng của đám ti khố kịch liệt như vậy, y chỉ nghĩ, hóa ra thế giới này cũng có phong trào công nhân. Đại nhân, làm sao bây giờ? Hay là thu hồi mệnh lệnh 3 ngày? Mã Giai mặt đầy trông mong nói. Hắn rất không đồng ý với mệnh lệnh 3 ngày của Phạm Nhàn. Hôm nay các ti khố thật sự bãi công, tam đại phường của nội khố dừng làm việc 1 ngày thì triều đình sẽ tổn thất bao nhiêu bạc? Tội lỗi lớn như vậy ai gánh chịu đây? Cho dù gia thế của Phạm Nhàn khác hẳn người thường, không sợ miệng lưỡi thế nhân, nhưng bệ hạ cũng không dễ gì tha cho ngươi. Ngoài dự liệu của Mã Giai và các quan viên, Phạm Nhàn nhẹ nhàng vuốt mái tóc bóng loáng, thư giãn cổ, gương mặt lộ vẻ hưng phấn, quả không khiến bản quan thất vọng, gây động tình lớn hơn rồi. Vậy cũng tốt, đợi bản quan chạy tới, giết bọn chúng tới bằng sạch mới thôi. Hả? Các quan viên ngây ngốc đứng trong mưa, trên xà gỗ của nha môn có một cặp chim én nhẹ nhàng bay lượn. Trong nước mưa đầy trời, Phạm Nhàn mặc bộ y phục giám sát viện màu đen, dẫn theo quan viên lớn lớn nhỏ nhỏ trong chuyển vận ti tổng cộng hơn 20 người, đội vàng chạy tới bên ngoài đại phường nào đó hô hào bãi công đầu tiên trong giáp phường. Các quan viên đứng ngoài phường, phát hiện không nghe thấy tiếng lò lửa xì xèo vang vọng, cũng không có khói đen bốc lên, cảnh tượng lặng ngắt như tờ. Ai nấy không nhịn được đưa mắt nhìn sang người Phạm Nhàn, âm thầm dùng loại trầm lặng này để kháng nghị, rốt cuộc đại nhân định xử lý chuyện này ra sao? Không ai biết, tổ đội Khải Niên và kiếm thủ Lục Sử theo Phạm Nhàn tới Giang Nam đã khoác áo mưa lặng lặng đứng cách đại phường không xa, đang đợi lệnh. Còn xa hơn chút nữa, Diệp Tham tướng gương mặt bình tĩnh siết chặt nắm đấm, trong lòng thấp thỏm trò chuyện câu được câu không với Tô Văn Mậu bên cạnh, tâm tư lại đặt cả vào đại phường bãi công ngày hôm nay. Phía sau 3 người, quan binh cả một doanh đã cầm sẵn đao thương chờ đợi. Tất cả những người tham gia bãi công trong giáp phường đều tụ tập trong gian đại phường này, trong phường vẫn còn lưu lại hơi nóng đêm qua, đây là địa điểm phụ trách chế tạo thủy tinh. Chương 489, vì sao Khâm Sai đại nhân tức giận? Một chương 489, vì sao Khâm Sai đại nhân tức giận? Một Phạm Nhàn bước từng bước vững chắc đi vào trong phường, ngẩng đầu nhìn qua nóc phường cao cao, thở dài nói, làm chỗ trú mưa cũng không tệ. Công nhân túm năm tụ ba nấp ở đằng sau, gương mặt đầy hoảng sợ. Đương nhiên đám công nhân hạ tầng này không biết vì sao hôm nay lại đột nhiên dùng làm việc, thấy bị Khâm Sai đại nhân mới nhận chúc tới đây, trong lòng cực kỳ sợ hãi. Còn phía trước công phường, hơn 10 ti khố mặc y phục màu xanh đang cố gắng chấn định thi lễ với Phạm Nhàn. Vì sao không làm việc? Xin được hướng dẫn cho đại nhân. Tiêu chủ quản giáp phường người còn thương tích nhìn Phạm Nhàn bằng am đoán hận, tối hôm qua mưa quá lớn, dập tắt lò, tới hỏng khuôn lúc cho nên không cách nào làm việc. Chủ quản và ti khố không phải ngu ngốc, đương nhiên biết không thể công khai nghỉ làm, bằng không vạn nhất Phạm Nhàn phát điên cầm đao giết sạch đám người bọn mình, về mặt đạo lý vẫn tạm nghe được. Thế nên hắn chỉ có thể viện cớ, nhưng thực tế vẫn là dùng hành động bãi công để uy hiếp đối phương. Có lẽ đây gọi là nghệ thuật đàm phán. Về mặt văn thơ, có thể nói Phạm Nhàn là nghệ thuật ra, nhưng chức vụ thật sự của y lại là phá hủy nghệ thuật, không mang chút mỹ cảm nào. Y Lệ bình tĩnh nói, khuôn đúc bị hủy, bếp lò bị ướt, thế ất phường thì sao? Chẳng lẽ nước thép bỏng chết người cũng đông cứng? Máy móc trong phường cũng tự nghỉ. Không đợi tiêu chủ quản đáp lời, Y híp hai mắt nói, ta thấy đám ti khố các ngươi đúng là đầu góc gì xét rồi. Hoàn toàn không đàm phán, Phạm Nhàn chỉ cần gõ người gây sự mà thôi. Người quản lý kỹ thuật trong nội khố buộc phải thay đổi, làm sao Y lại bỏ qua cơ hội này? Người đâu, lôi tiêu chủ quản này ra chặt đầu cho ta, lấy máu của hắn làm nóng lò. Phạm Nhàn vỗ tay một cái, hắn giọng nói. Tên tiêu chủ quản kia sửng sốt, dường như không hiểu nổi câu nói của Khâm Sai đại nhân là có ý gì. Phạm Nhàn vừa nói dứt lời, quan viên giám sát viện mặc áo mưa đã đi vào trong công phường, một vị cấp dưới cầm ghế đến cho Phạm Nhàn ngồi, vài người khác cực kỳ lưu loát đá tiêu chủ quản ngã xuống đất, kéo tới bên cái lò cách Phạm Nhàn năm trượng. Phạm Nhàn vung tay lên, các quan viên chuyển bận ti sau lưng ý xuống đao, Mã Giai phó sứ nôn nóng quá độ, hoảng hốt la lên, đại nhân, không được. Còn tiêu chủ quản bị đẩy tới cửa lò mới tỉnh, biết Khâm Sai đại nhân thật sự muốn giết mình, thật sự dám giết mình. Hắn bắt đầu ra sức dây rủa, hai chân đạp lên mặt đất tạo thành tiếng di sản sản, giọng nói nước nở hô, tha mạng, đại nhân tha mạng. Thế gian bao kẻ ngu đần, không nhìn thấu thế thái, lúc sắp chết mới xin tha mạng, tiếc là đã muộn. Đám thi khố có quan hệ tốt với tiêu chủ quản hai mắt trợn trừng, dồn dập lao lên phía trước muốn cứu tiêu chủ quản lại. Xoát một tiếng, một ánh đao trắng như tuyết lóe lên, một cái đầu da rẻ ngăm đen lăn lông lốc vào trong lò lửa, máu tươi lập tức phun ra, bắn lên vách lò. Trong đại công phường, vô số tiếng la hét sợ sệt vang lên, tất cả mọi người bị cảnh tượng tanh máu trước mắt làm cho chấn động. Đám thi khố gào khóc kinh hãi, lập tức dừng bước chân, thời khắc này rốt cuộc bản năng cầu sinh cũng chiến thắng cơn cuồng nhiệt trong lòng. Phạm Nhàn liếc mắt nhìn thi thể ở cửa lò, lại nhìn mấy trăm công nhân đang sợ hãi tụ tập phía sau công phường, bình tĩnh nói, bản quan giết người, đương nhiên cũng có nguyên nhân giết người. Nước mưa rơi xuống tí tách gõ lên nóc công phường, vang lên tiếng lộp độp, hoàn toàn khác với sự tĩnh lặng tới chết chóc bên dưới nóc nhà. Các công nhân trong công phường sợ hãi tụ tập ở phía cuối, gương mặt đầy sợ hãi không chút che giấu, nhưng cánh tay mọi người đã vô thức sờ vào sẻn sắt ván gỗ, không ai biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Còn đám ti khố đứng phía trước chủ trì chuyện bãi công, ai nấy sắc mặt sợ hãi nhìn Khâm Sai đại nhân đang ngồi trên chiếc ghế ở cửa công phường, không người nào để ý tới tiêu chủ quản đã chết, thậm chí không ai dám liếc mắt nhìn thảm cảnh đầu một nơi thân một mèo bên cạnh cửa lò, chỉ hoảng sợ nhìn gương mặt ấm áp ôn hòa của Phạm Nhàn, bước chân vô thức thối lui về phía sau. Một người lùi, mười người lùi, mọi người cùng lùi. Tiếng đám ti khố lùi lại phía sau vang lên sàn sạt, như côn trùng ngàn chân bò trong sa mạc, nhưng công phường chỉ lớn có vậy, phía sau lại bị các công nhân ăn mặc phong phanh chiếm gần hết chỗ đứng, đám ti khố mặc y phục màu xanh còn lùi đi đâu được. Phạm Nhàn nhìn cảnh tượng trước mắt, vô thức lắc đầu, hắng giọng nói, bản quan không phải người tàn bạo, chư vị công nhân không cần sợ hãi, triều đình chỉ điều tra chuyện các ti khố tham ô ăn chặn, không dính dáng gì tới các vị. Chương 490, vì sao Khâm Sai đại nhân tức giận? Hai chương 490, vì sao Khâm Sai đại nhân tức giận? Hai các công nhân ở phía cuối đưa mắt nhìn nhau, trong lòng thoáng yên tâm hơn nhưng cũng không dám tin tưởng hoàn toàn bị đại quan trẻ tuổi này, tay vẫn cầm nguyên cây sẻng. Ngươi coi như mệnh quan triều đình, sao có thể giết người lung tung như vậy được? Cuối cùng một tên ti khố không chịu nổi áp lực trầm mặc này nữa, gào khóc với giọng khè khè. Lúc này phó sứ chuyển bận ti Mã Giai đang đứng đờ đẫn sau lưng Phạm Nhàn, hắn hoàn toàn không ngờ Phạm Nhàn không buồn nói hai lời, vừa gặp đã thẳng tay chém đầu một chủ quản đại phường. Chuyện hôm nay làm lớn rồi, nên kết thúc thế nào đây? Hắn run run rẩy rẩy, vừa sợ vừa giận nói, Khâm Sai đại nhân, thế này là sao? Có gì thì từ từ thương lượng. Toi rồi, toi thật rồi. Trong lòng Mã Giai, quan trọng nhất trong nội khố chính là các ti khố trước mặt, chỉ có những người này mới biết làm sao để duy trì nội khố. Cho dù hôm nay Phạm Nhàn chém mấy chục cái đầu người, ép các ti khố này đi vào khuôn khổ, nhưng tương lai thì sao? Các ti khố mang oán hận làm việc, ai biết tương lai nội khố sẽ biến thành bộ dạng gì? Húng chi còn hai vị chủ quản đại phường cũng đang tổ chức bãi công, nếu biết người giết tiêu chủ quản của giáp phường, khiến mọi người oán trách, lại tiếp tục bãi công. Trời đất ơi! Ngài mà giết hết cả người, thế thì ai làm việc? Chẳng lẽ trông cậy vào đám công nhân còn chẳng biết chữ à? Phạm Nhàn không hề để ý tới phó sứ tay chân luôn cuốn bên cạnh, ra hiệu cho Tô Văn Mậu tới gần, sau đó nói rõ ràng cho mọi người trong công phường, nghe kỹ từng câu từng chữ cho ta. Ai nấy nỡ người? Tô Văn Mậu lấy từ trong áo ra vài trang giấy, khép mắt nhìn rồi bắt đầu cao giọng đọc lên. Nay điều tra rõ, tiêu kính chủ quản giáp phường trong Tam Đại phường nội khố chuyển bận ti, từ năm đầu tiên tới giờ đã làm rất nhiều điều ác, vi phạm pháp luật. Tô Văn Mậu nhíu mày nhìn thoáng qua đám ti khố đang run rẩy bất an, tiếp tục đọc, khánh lịch năm thứ 2, tháng 3, tiêu kính che giấu tai nạn trong mỏ đồng, an tiền của người chết suốt 5 năm, tổng cộng 13.700 lượng. Khánh lịch năm thứ 4, tháng 7, mùng 9, tiêu kính hối lộ chủ bạc ở Tô Châu, mua 700 mẫu ruộng tốt với giá rẻ. Khánh lịch năm thứ 6, tháng riêng, chủ quản Tam Đại phường được tiêu kính dẫn đầu, cùng các ti khố có liên quan biện thủ tiền công của công nhân, tổng cộng hơn bạn, gây ra bạo động. 14 người chết, hơn 50 người bị thương, chủ bạc, một chức quan phụ trách làm công văn giấy tờ. Tội trạng được liệt kê không biết bao nhiêu điều, Tô Văn Mậu đọc tới mức miệng lưỡi khô khốc. Chỉ nghe hắn đọc tới đoạn cuối cùng, tội này khó tha, dựa theo luật pháp Khánh Quốc, đáng chém. Sau đó hắn lấy từ trong lòng ra một số khế ước đất này, lời khai của chủ bạc Tô Châu cùng các chứng cứ có liên quan. Đừng có hỏi ta về chứng cứ. Phạm Nhàn mở miệng nói, nhân chứng ta vẫn giữ, vật chứng cũng chẳng thiếu, bản quan đã lên quản lý nội khố thì tuyệt đối không giữ lại loại khốn kiếp như tiêu kính. Đám công nhân vốn đang run rẩy bất an nghe Khâm Sai đại nhân định tội, lúc đọc tới những tội trạng kia, ai nấy nhớ lại ngày thường tiêu kính hoành hành bá đạo ra sao, đối xử với các công nhân bên dưới hà khắc thâm độc cỡ nào, đột nhiên lại thấy Khâm Sai đại nhân giết rất tốt, giết rất hay. Còn đám ti khố, ánh mắt càng lúc càng oán hận, có người không phục hô, cho dù có trị tội cũng phải lên công đường thẩm án, muốn gán tội cho người khác thì nói sao chẳng được. Phó sứ Phi Giới đứng sau lưng Phạm Nhàn nghe Tô Văn Mậu đọc tội trạng là biết Khâm Sai đại nhân đang lấy cớ. Tiêu Kính làm những việc này, thật ra trong lòng quan viên nội khố chuyển vận ti đều hiểu rõ, có điều cho dù trị tội theo luật pháp Khánh Quốc thì người cũng không thể giết hắn một cách qua loa như vậy được. Do có biểu đệ Nhâm Thiếu An nên Mã Giai luôn muốn giữ quan hệ tốt đẹp với Phạm Nhàn, thế nên tuy hắn không ủng hộ tác phong hành xử của Phạm Nhàn nhưng vẫn cố ngậm miệng, không lên tiếng chất vấn. Hắn không chất vấn, nhưng trong chuyển vận ti còn có tâm phúc mà trưởng công chúa lưu lại, làm sao lại bỏ qua cơ hội tỏa sáng như vậy? Âm hiểm nói, đại nhân xử lý thật quyết đoán, chẳng qua hình như loại người ăn hối lộ trái pháp luật này phải mở công đường công khai tra thẩm, khiến hắn chính miệng thừa nhận, như vậy mới có thể ngăn ngừa loại đạo trích. Hơn nữa đại nhân cho các ti khố thời gian 3 ngày, 3 ngày còn chưa hết, như vậy có vẻ hơi các ti khố run rẩy, vẫn chưa từ bỏ ý đồ. Nghe bên phía quan viên có người nói giúp mình, càng bạo gan hẳn lên. Chương 491, vì sao Khâm Sai đại nhân tức giận? Ba chương 491, vì sao Khâm Sai đại nhân tức giận? Ba Phạm Nhàn không buồn quay đầu lại, khoe môi nở một nụ cười, bản quan là đề ti của giám sát viện, kiêm cả chính sứ chuyển vận ti. Giám sát viện phụ trách tra án, chuyển vận ti lại là trường hợp đặc biệt trong luật pháp Khánh Quốc, do chính sứ xử án, xử chẳng hắn, có gì mà không được. Hơn nữa bản quan chém hắn không phải vì mấy tội danh này. Ý thì túi đầu cười nói, xúi dục công nhân gây chuyện, bãi công, chống lại ý chỉ của bệ hạ, chẳng lẽ bản quan lại không thể chém loại khi quân phạm thượng này? Luật pháp Khánh Quốc rất chi tiết, loại chuyện như giết người này âm thầm làm thì không sao, nhưng như Phạm Nhàn công khai giết người thì cần có một cái cớ thật tốt. Nếu y chỉ dùng chuyện Tiêu Kính vi phạm pháp luật để giải thích cho hành động của mình, thế thì các quan viên ti khố sẽ có cơ hội rất tốt để phản bác không tra hỏi bản án mà chém luôn Phạm Nhàn, có ở nha môn nào đi nữa cũng không thể nói nổi. Nhưng Phạm Nhàn lại làm việc rất rõ ràng, đã điều tra kỹ lương tội danh của Tiêu Kính nhưng vẫn nói là đối phương bất kính với ý chỉ của bệ hạ nên mới chém. Ý chỉ là thứ hư vô mờ ảo nhất, ý là không sai, đương nhiên có quyền giải thích. Còn giám sát viện điều tra tội trạng của Tiêu Kính cũng là chuyện cần thiết, ngày sau về triều đình kinh đô, kiện cáo trước mặt bệ hạ, mấy tội lỗi ép mua ruộng tốt ức hiếp dân chúng vào đường chết, cũng đủ nghi hoặc lời làm thiếu. Gần thì giết người lập uy, sau đó lại thu thập chứng cứ ngăn chặn miệng lưỡi thế nhân xa xôi, đây mới là bố trí lâu dài. Trong đại phường của giờ phút đã có một người chết, mà các công nhân có vẻ đặt hy vọng vào Khâm Sai đại nhân, lũ ti khố thì nhát gan như chuột, đám quan viên tuy trong lòng có quỷ nhưng không cách nào ra mặt chỉ trích Phạm Nhàn, tình hình bỗng ổn định lại. Lại thêm một quãng thời gian, bãi công ở hai đại phường còn lại cũng được ổn định. Có điều hai nơi này do Diệp Tham tướng và Đan Đạt xử lý nên tốn thêm một chút thời gian, hai người này không được to gan như Phạm Nhàn, chỉ dám bắt người chứ không dám giết người. Các ti khố trong hai phường còn lại được quân sĩ áp giải vào trong đại công phường, các công nhân bị cấm không được ở lại trong công phường. Cho dù như vậy, hơn 200 ti khố áo xanh đùn đùn đi vào cũng khiến đại công phường có vẻ hơi chật chội. Nhưng quân đội đao thương sáng loáng, giám sát viện giơ tên nỏ ép buộc, có chen chúc nhau hơn nữa cũng không dám nhúc nhích chút nào. Thấy cảnh tượng này, các quan viên chuyển vận ti theo Phạm Nhàn đi vào trong xưởng ai nấy thầm kinh hãi. Mãi tới lúc này các quan viên mới biết, hóa ra Khâm Sai đại nhân đã bố trí sẵn chờ đón tình hình ngày cuối cùng trong hạn lệnh 3 ngày. Hơn nữa dường Khâm Sai còn đoán được ti khố sẽ có phản ứng quá khích. Trong lúc nhất thời, các quan viên thân tín phe Tín Dương không khỏi thất vọng, xem ra đợt náo loạn hôm nay không lớn. Nhưng đồng thời bọn họ lại cảm thấy hy vọng, mong Phạm Nhàn tiếp tục ra tay tàn nhẫn hơn một chút, tốt nhất là đắc tội với tất cả các ti khố. Tương lai sản lượng nội khố giảm sút, chất lượng đi xuống, xem ngươi trả lời bệ hạ thế nào. Đợi bên trong công phường yên tĩnh hơn một chút, Phạm Nhàn đứng dậy khỏi ghế, vài giọt nước đọng trên áo mưa cũng chảy xuống đất. Ilya nhìn đám ti khố chen chúc nhau trước mặt, chỉ thấy trong mắt đám ti khố này vẫn còn vẻ khinh phục, còn giám ti khố bên hai đại phường ất bình bị áp giải tới vẫn còn vẻ tiêu căng, như hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Người đến đông đủ rồi hả? Ilya cười ấm áp nói, đêm qua trời đổ mưa to, gian xưởng công phường này bị dập tắt, bên các ngươi thì sao? Ngoài ra, rõ ràng là ti khố của các công phường cách nhau 30-40 dặm, sao hôm nay đều ở xung quanh nha môn? Cho dù công phường ngừng làm việc do mưa lớn, các ngươi cũng phải tới công phường của mình kiểm tra mới đúng. Sắp trời còn sớm, chẳng lẽ các ngươi đã tới sau đó lại quay về? Ý tự nói một mình, còn đám ti khố mới đến cũng được đám ti khố trong công phường lúc trước giải thích, cuối cùng cũng biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, sắc mặt dần trở nên trắng bệnh. Phạm Nhàn lắc đầu nói, lần này thì hay rồi, tội danh bãi công của chư vị đã thành thật, bản quan cũng tiện ra tay giết người. Chuyện Tiêu chủ quản tử vong nhanh đến mức bất thường được lời nói truyền bá, bây giờ các ti khố đã biết Khâm Sai đại nhân là loại người giết người không chớp mắt. Sau khi nghe câu nói lạnh nhạt này, các ti khố lập tức xôn xao, có người lên tiếng cầu xin tha mạng, có người vẫn còn hung hăng chửi mắng, có ánh mắt đảo quanh nhưng muốn xem trong công phường này có lỗ chó chui nào không. Chương 492, vì sao Khâm Sai đại nhân tức giận? Bốn chương 492, vì sao Khâm Sai đại nhân tức giận? Bốn đám người dần dần tản ra, tình thế hỗn loạn, nhưng bên ngoài có quân đội và giám sát viện trông giữ chặt chẽ, lại ép đám người trở về. Có hai ti khố chen từ trong ra, không phải ai khác chính là hai trong ba người cầm đầu của lần đình công này, chủ quản ti khố hai phường Ất Bính. Lúc trước hai chủ quản này là hăng hái nhất trong công phường của mình, miệng lưỡi lưu loát chỉ huy các ti khố và công nhân đình công, ngôn từ rào rạt, khí thế hùng hồn. Tuy các công nhân nhìn bọn họ với vẻ lễ bại trắng trợn, nhưng hơn 100 tên ti khố đều được lời nói của bọn họ làm cho cực kỳ động tâm, thầm nghĩ với trí tuệ trong đầu đám người bọn mình, có ra sao đi nữa thì triều đình cũng không nỡ trừng phạt nghiêm khắc. Đương nhiên hai vị chủ quản này cũng ra lệnh cho các vị ti khố phải thật cung kính với Khâm Sai đại nhân, chúng ta chỉ muốn triều đình đừng chiếm bạc trong nhà chúng ta chứ không phải muốn tạo phản. không ngờ mới đình công được một lúc thì bên ngoài công phường đã có vô số binh sĩ và mật thám của giám sát viện ập vào. Đối mặt với binh khí, lời nói của hai vị chủ quản cũng chẳng có sức lực gì, ngoan ngoãn bó tay chịu trói, bị áp giải đến nơi này. Có điều dọc đường bọn họ vẫn rất tự tin, thầm nghĩ đám người bọn mình làm việc có chừng mực, Khâm Sai đại nhân nhà ngươi cũng không tiện làm gì. Nào ngờ Khâm Sai đại nhân lại chẳng làm việc đúng mực, đứng trong đám người được một lúc thì hai vị chủ quản mới biết, hóa ra vị Tiêu chủ quản cùng mình âm mưu đình công đã chết. Hai vị chủ quản đứng bên ngoài đám người, nhìn quanh công phường một hồi, cuối cùng phát hiện thi thể Tiêu Kính bên miệng lò. Vết máu và đầu lâu lập tức khiến tâm thần bọn họ kinh hãi, hai người thương xót kêu khóc, "Tiêu đại nhân, Tiêu đại nhân." Bên cạnh đều là đau thương nên không ai dám tới cạnh lò khóc tang, nhưng bọn họ vẫn ngẩng đầu lên, nhìn Phạm Nhàn bằng ánh mắt cực kỳ oán hận, biết có lẽ hôm nay mình không thoát được. Phạm Nhàn không nhìn bọn họ, chỉ nghiêng đầu nghe Đan Đạt báo cáo, khi biết trong bính phường mọi chuyện như thường, các kỹ sư tam sử của giám sát viện đã tiếp nhận toàn bộ, không ai nhân cơ hội này làm loạn, bấy giờ y mới yên lòng. Ngay lúc này một hổ vệ lẽ ra phải ở trong phủ lại lặng lặng đi qua các con lại, tới bên thái y nói, vị trong phủ muốn ra ngoài đi dạo. Bính phường quan trọng như vậy là vì nơi này phụ trách sản xuất những thứ quan trọng như thuyền bè quân đội, nếu địa điểm cơ mật như vậy bị tiết lộ, ngày sau trên chiến trường sẽ có không biết bao nhiêu người trẻ tuổi Khánh Quốc phải bỏ mạng. Phạm Nhàn cũng không dám gánh trách nhiệm này, vốn dĩ nghe Đan Đạt báo cáo xong còn thấy an tâm một chút, nhưng giờ hộ vệ bẩm báo lại khiến y nhíu mày. Hải Đường hóa trang thành tỷ nữ đi theo mình, có thể giấu giếm được quan viên, có thể giấu giếm được rất nhiều người, nhưng không thể lừa được cặp mắt như chim ưng của Cao Đạt. Tuy Phạm Nhàn phát hiện mình phạm phải sai lầm lớn nhưng đã không cách nào bù đắp, may là tổ đội của Khải Niên nấp trong bóng tối quan sát, hộ vệ cũng không đưa tin gì ra ngoài, có vậy mới khiến y an tâm hơn một chút, nhưng cũng làm y thấy nghi hoặc. Có điều bây giờ không phải lúc xử lý chuyện này, vị mà hộ vệ ám chỉ đương nhiên là Hải Đường. Xem ra vị thôn nữ kia biết hôm nay xảy ra chuyện, chỉ e định nhân cơ hội này chút chuyện gì đó. Phạm Nhàn bình tĩnh nói, không cho phép ra ngoài, quan sát kỹ lưỡng, dùng tất cả mọi cách, hôm nay phải giữ cô ấy ở trong phủ. Bảy tên hộ vệ đối phó Hải Đường, đây là bố trí tiêu chuẩn bên ngoài thảo điện năm ngoái, Phạm Nhàn cũng không lo lắng gì. Hơn nữa một khi bộc lộ vũ lực, Hải Đường cũng biết quyết tâm của mình, sẽ tự yên tĩnh trở lại. Xử lý xong chuyện của mình, Phạm Nhàn mới đưa mắt nhìn về chính giữa sảnh, nói, trói hai tên tội nhân xúi dục gây chuyện, đối đầu với triều đình này lại. Đã có binh sĩ tiến tới trói hai chủ còn lại, tuy các ti khố vẻ mặt sợ hãi và thù hận nhưng không ai dám tới giúp đỡ. Một là lực lượng vũ lực đang ngay trước mặt, hai là mấy năm nay đám ti khố này ăn bạc đến phình cả bụng, không còn dũng khí đứng lên đấu tranh nữa. Người có càng nhiều tiền thì lá gan càng nhỏ, Phạm Nhàn cũng nhìn nhận chuyện này cực kỳ rõ ràng. Phạm đại nhân, hai vị chủ quản không chống cự, có vẻ đờ đẫn để mặc cho quân sĩ trói hai tay mình lại, nhưng chủ quản đất phường vẫn âm u nhìn gương mặt Phạm Nhàn, ngươi muốn giết thì cứ giết, để xem ngày sau ngươi bàn giao với triều đình như thế nào. Chương 493, vì sao Khâm Sai đại nhân tức giận? Năm chương 493, vì sao Khâm Sai đại nhân tức giận? Năm đang ý hiếp bản quan ư? Phạm Nhàn mỉm cười, trước đó khi trên đường ta đã từng nói một câu, Trương Đồ tệ chết rồi, chẳng lẽ phải ăn lợn sống? Thiếu mất mấy tên ti khố các ngươi, chẳng lẽ bản quan không thể chăm lo cho nội khố? Chủ quản đất phường cười thảm thiết, thật không? Đúng là chúng ta đã coi thường quyết tâm của Khâm Sai đại nhân rồi, nhưng hình như ngài cũng coi thường mấy công phường không hề bắt mắt này rồi. Câu cuối cùng của không khác nào gào giống lên, hiển nhiên đã tuyệt vọng, nhưng có biến thành quỷ cũng muốn xem rốt cuộc Phạm Nhàn sẽ hủy hoại nội khố như thế nào. Suy nghĩ rất tàn nhẫn. Phạm Nhàn liếc mắt nhìn Tô Văn Mậu một cái, Tô Văn Mậu lấy từ trong áo khoác ra một tờ văn kiện, gương mặt bình tĩnh bắt đầu dựa theo cái tên được viết trên giấy, đọc từng người một ra. Trương Tam, Lý Tứ, Vương Bát, Long Cửu từng cái tên như diễn viên quần chúng được đọc lên, trong đám ti khố có mười mấy người sắc mặt lập tức trắng bệnh, không biết có phải mình sắp đầu một nơi thân một mẹo như tiêu chủ quản của giáp phường không. Có mấy người nhát gan hai chân đã run rẩy, trên đụng quần xuất hiện một mảng đấm. Tô Văn Mậu liếc mắt nhìn đám người này với vẻ chán ghét, không hiểu vì sao để ti đại nhân lại làm như vậy, sau khi nuốt một ngụm nước miếng mới sạm mặt nói, các ngươi có thể đi ra, Khâm Sai đại nhân tha cho các ngươi vô tội, ngày mai sẽ dâng thư lên triều đình, bảo đảm cho các ngươi. Vô tội? Còn được dâng thư lên triều đình? Đám ti khố vừa được điểm danh lập tức lên đốc, vốn tưởng là địa ngục, ai ngờ lại là thiên đường với nước suối trong trẻo và 72 xử nữ. Giữa ánh mắt khó hiểu, nghi hoặc, ngờ vực, ganh tị của các ti khố, mười mấy ti khố này ngây ngốc bước ra khỏi đám người, đi tới phía trước Phạm Nhàn, xoạt một tiếng quỳ xuống cảm tạ Khâm Sai đại nhân, nhưng không hiểu vì sao lại như vậy. Phạm Nhàn mặt cười ấm áp, hai tay đỡ hở, nâng đám ti khố này dậy, vừa ra vẻ đạo mạo vừa ôn tồn nói, có thể nắm được tội trạng thật sự của ba vị chủ quản, có thể biết được trong ti khố có những việc vi phạm quốc pháp như vậy, hoàn toàn là nhờ chư vị đại nghĩa diệt thân, một lòng trung thành với triều đình. Nếu không bản quan cũng thật sự không biết nội khố đã hỗn loạn tới mức độ này, cũng không biết hôm nay lại có người dám to gan gây sự bãi công. Chư vị có công với đất nước, đương nhiên bản quan sẽ không bạc đãi. Trong công phường lập tức xôn xao, hóa ra mười mấy ti khố này chính là kẻ phản bội. Ngay cả quan viên phía sau Phạm Nhàn cũng choáng váng, nghĩ thầm Khâm Sai đại nhân mới tới nội khố có 3 ngày, sao lại phát triển nhiều do thám như vậy? Cái danh mật thám của giám sát viện quả nhiên không phải là giả. Còn đám ti khố biết mười mấy đồng liêu được Phạm Nhàn mời ra ngoài lại là kẻ âm thầm bán đứng chính mình, không khỏi giận tí mặt, tuy không dám đi tới đánh đập nhưng cũng hung hăng chửi mắng. Lời nói ô uế bắn đầy trời, chui vào lỗ hai đám nội gián này. Còn những ti khố nội gián, vốn đang yêu tiểu Phạm đại nhân bằng chết, lúc này lại hận tiểu Phạm đại nhân bằng chết. Không sai, bọn họ cũng âm thầm trả lại bạc về kho, cũng lén lút nói vài câu về chuyện mình nghe nói, nhưng đâu có nghiêm trọng như tiểu Phạm đại nhân đã nói. Chuyện bãi công này mãi đêm qua mình mới biết được, làm gì có thời gian tới báo cáo, còn tiêu chủ quản và hai vị chủ quản khác. Trời đất ơi, chúng ta chỉ muốn yên lành làm ngọn cỏ trên tường, sao dám đắc tội với thủ lĩnh của các ti khố. Các ti khố bị người người thoá mạ này đưa mắt nhìn nhau, khóc không ra nước mắt. Cho dù Phạm Nhàn đã thả bọn họ, hôm nay ngay trước mặt mọi người lại chỉ thẳng mặt vạch trần hành động phản bội vô sỉ của mình, tương lai mình làm sao đối mặt với hơn 200 đồng liêu kia nữa? Mình làm sao làm người nữa? Trương Tam nhìn Lý Tứ, Vương Bát nhìn Long Cửu, dùng ánh mắt bi ai hỏi ngài cũng là nội gián à? Đúng vậy, ta cũng là nội gián. Lời tiếp theo của Phạm Nhàn lại khiến toàn bộ công phường kinh ngạc. Ừm, 13 vị ti khố này dũng cảm tố cáo sai phạm, có công với đất nước. Bản quan quyết định, từ nay trở đi bọn họ sẽ là phó chủ quản Tam Đại Phường. Phạm Nhàn cười ấm áp, hỏi phó sứ bên cạnh, Mã đại nhân, ngươi thấy đề nghị này ra sao? Phó sứ Mã Giai còn đang mải suy nghĩ rốt cuộc nội khố phải làm sao mới có thể sản xuất bình thường, tâm trạng cực kỳ buồn bực, nhưng nghe câu này xong cũng gật đầu xưng phải liên tục, sâu trong lòng càng lúc càng cảm thấy bái phục Phạm Nhàn. Chương 494, lão trưởng quẩy một chương 494, lão trưởng quẩy một chiêu này thật quá tuyệt diệu, vạch trận bản mặt gian tế vô sỉ của đám ti khố này, tương lai lại dùng những người này làm nanh đuốt trị các thị, không lo bọn họ không phục. Hành động này không khác gì vạch một khe rãnh giữa các ti khố, chuyện này hôm nay mà có kết cục viên mãn, tương lai các ti khố cũng khó mà cấu kết với nhau, không thể trở thành giai cấp đối đầu với các quan viên. Đột nhiên có người cười lạnh. Mọi người định thần nhìn lại, chính là ti khố Ất Phường bị trói quỳ dưới đất. Chỉ thấy hắn cười lạnh bi ai nói, hay cho một lũ tiểu nhân vô sỉ. Phạm đại nhân, chẳng lẽ ngươi cho rằng dựa vào đám người kia là có thể khiến nội khố vận hành như lúc ban đầu? Không phải ta uy hiếp triều đình, nhưng thiếu mấy thứ trong đầu chúng ta, nội khố chỉ e không chịu nổi mấy ngày. Câu này vừa nói ra, bầu không khí nơi này đột trở nên khác thường. Phó sứ Mã Giai định tiến tới bên thai Phạm Nhàn xin tha, nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Còn các quan viên tâm phúc của Tín Dương trong chuyện bận ti cũng bắt đầu thể hiện vẻ lo lắng thay cho triều đình, âm thầm giúp sức cho chủ quản, ai nấy đề xuất với Phạm Nhàn, phải coi việc sản xuất trong nội khố là trên hết, giết yêu chủ quản đã là cho đối phương một bài học rồi. Phạm Nhàn đâu chịu nghe mấy lời này, chỉ nhìn chằm chằm vào tên chủ quản đất phường kia, một lúc lâu sau không nói gì. Dưới cặp mắt trong trẹo sắc bén đó, chủ quản đất phường bị nhìn chằm chằm hồi lâu cũng không chịu nổi, chậm rãi cúi đầu. Còn lúc này Phạm Nhàn lại tức giận nói, đã chết tới nơi rồi còn dám uy hiếp triều đình. Ti khố, lộn nội khố của ngươi mặc lên mặt xem trên cổ ngươi là đầu hay là đít. Khâm Sai đại nhân nổi giận lôi đình, trong công phường lặng ngắt như tờ. Phạm Nhàn đảo mắt qua các ti khố, giọng nói mang vẻ khinh thường và tức giận, còn tưởng mình có tiền đồ lắm à? Còn tưởng nội khố này vẫn là Diệp gia năm xưa. Không nhìn lại chút năng lực còn con của các ngươi đi, nói người bên ngoài là tiểu nhân vô sỉ, còn các ngươi thì sao? Ngoài tham ô bạc, thì trộm cắp tài liệu bán thành tiền, thì cắt xén tiền công của đám người khổ sở cực độc này, thì cướp đoạt vợ của người khác, các ngươi còn làm được gì nữa? Vô sỉ, nếu các ngươi có liêm sỉ đã chẳng có việc ngày hon. Ý ỉa xoay người, quay về phía chủ quản đất phường nổi giận nói, ngươi kiên cường quá nhỉ, nội khố không có ngươi không được à? Thế ngươi nói cho ta biết, vì sao mấy năm nay thủy tinh càng ngày càng đủ? Sao rượu nhà sắp như nước lá rồi? Nước hoa đã dừng sản xuất 10 năm, ngươi có cách gì không? Năm xưa ngươi cũng là người cộng tác với rượu gia, ông lão à? Phạm Nhàn cực kỳ đau xót, quay về phía tên chủ quản kia mắng, sao lại sa đọa tới mức này? Tức chết ta mất thôi. Mọi người trong công phường dùng mình, bấy giờ đám người chỉ trệ mới nhớ ra, hình như có lời đồn, vị Khâm Sai đại nhân đang nổi nóng trước mặt, là hậu nhân của Diệp gia. Thế nên mới nói nóng thay mẹ. Tên chủ quản kia quỳ sụp dưới đất, sắc mặt vừa đỏ vừa trắng, nghe tới hai chữ Diệp gia hắn mới nhớ lại thân phận thật sự của người trước mặt, trí nhớ chôn lấp đã lâu đông chậm rãi nổi lên, khiến hắn vừa lúng túng vừa hổ thẹn, vừa sợ vừa giận. Tâm trạng hổ thẹn cũng dễ hiểu thôi. Dù sao năm đó hắn chỉ là tên hát rong xin ăn bên đường, có thể lên tới ngày hôm nay hoàn toàn là vì Diệp gia. Còn năm xưa tiểu thư Diệp gia giáo dục đám người bọn mình ra sao? Còn sợ với giận là phản ứng tự nhiên của hắn, một loại cảm giác thẹn quá hóa giận sau khi bị người khác lột hết quần áo. Hơn nữa nghĩ lại thì Khâm Sai đại nhân là hậu nhân của Diệp gia, chỉ e thứ mình biết trong đầu thì đối phương cũng biết cả, làm sao mình có thể dùng thứ đó uy hiếp đối phương? Đối phương đem tiêu chủ quản gia một đao chém chết, chẳng lẽ lại không chém được mình? Triều đình đối đãi với các ngươi không tệ. Phạm Nhan nhìn hắn, nói rõ từng câu từng chữ, chưa nói tới ba vị chủ quản các ngươi, ngay cả các ti khố, đồng lộc hàng năm thậm chí còn nhiều hơn quan tam phẩm ở kinh đô, các ngươi còn gì không hài lòng? Trong mắt y lóe lên hàn ý, chẳng lẽ các ngươi tưởng việc sản xuất trong nội khố đều là nhờ đầu góc của các ngươi, 20 triệu lượng bạc hàng năm làm lóa mắt các ngươi, khiến các ngươi thấy không cam lòng, nghĩ đáng lý mình phải được chia thêm một chút. Câu này điểm chúng đấy lòng đám ti khố. Mỗi năm nội khố sản xuất cực kỳ phong phú, bán tới các nước trong thiên hạ, mang tới lợi nhuận khổng lồ cho khanh quốc. Chương 495, lão trưởng quầy 2 chương 495, lão trưởng quầy 2 tuy đãi ngộ dành cho các ti khố đã là cực cao, nhưng so với khoản tiền bạc khổng lồ kia thì bọn họ vẫn thấy trong lòng không thoải mái, luôn nghĩ đám người bọn mình kiếm bạc cho triều đình, đáng lẽ phải được chia nhiều hơn mới đúng. Từ đó mới có chuyện lén lút ăn hối lộ, vi phạm quốc pháp, ức hiếp dân chúng. Lúc này nghe Khâm Sai đại nhân nói vậy, tuy đám ti khố không dám mở miệng, nhưng ý tứ trong mắt cũng là như vậy. Phạm Nhàn cười lạnh một tiếng, rất vô tình xé lớp da do họ vẽ lên, lạnh nhạt chế nhạo, nhưng vấn đề là thứ các ngươi dự bảo, có thật là thứ trong đầu các ngươi không? Trong công phường lại rơi vào trầm mặc, ngay cả các quan viên cũng tán thành điều này, mãi tới lúc Phạm Nhàn nói, đừng có quên, trước khi Diệp gia xuất hiện, các ngươi biết cái gì? Kỹ thuật mà các ngươi nắm giữ trong đầu là từ trên trời rơi xuống, hay là thần miếu dạy? Phạm Nhàn mắng, tất cả nhớ rõ cho ta, đó là do Diệp gia dạy cho các ngươi. Không có tiểu thư Diệp gia năm xưa, các ngươi chỉ là một lũ rác rưởi, chỉ có quốc đất xin ăn. Năm xưa vì sao Diệp gia lại xây dựng những đại công phường này, ta thấy các ngươi đã quên hết rồi. Trước mặt bản quan mà dám dùng những thứ Diệp gia dạy các ngươi để uy hiếp bản quan, các ngươi có biết xấu hổ không? Có còn liêm sỉ không? Các quan viên sau lưng y đưa mắt nhìn nhau, tuy triều đình đã bỏ qua không truy cứu thân thế của tiểu phạm đại nhân cũng dần dần được người trong thiên hạ biết được, nhưng quang minh chính đại nói Diệp gia thế này, Diệp gia thế kia có phần phạm kỵ huy. Lúc này Phạm Nhàn cũng không lo nghĩ nhiều như vậy. Một mặt là nổi nóng, một mặt khác cũng là mượn cơ hội này xưng danh cho chính mình. Trên thế giới này làm bất cứ chuyện gì cũng cần danh chính ngôn thuận. Có câu sư xuất hữu danh, còn hôm nay Phạm Nhàn mắng chửi Ti Khố, giơ đao chặt đầu, xét theo phương diện lợi ích hay đạo nghĩa thì đều có lý do. Dùng thuật của Diệp gia để uy hiếp hậu nhân Diệp gia, đây không phải vong ân phụ nghĩa thì là gì? Cuối cùng chủ quản đất phường cũng suy sụp, vì xuống mặt đất khóc lóc nói, đại nhân, tiểu nhân biết sai rồi, xin đại nhân cho tiểu nhân một cơ hội, để tiểu nhân dùng tay nghề đã học năm xưa cống hiến cho triều đình. Tuy vị chủ quản này đau khổ kêu khóc, nhưng Phạm Nhàn mắt sắc lại phát hiện gương mặt hắn không có nước mắt gì, ngược lại khỏe môi bật lên. Ý thì không khỏi cười lạnh, biết đối phương vẫn còn tưởng mình sẽ không tiếp tục giết người, còn tưởng thứ trong đầu mình vẫn có chỗ hữu dụng. Phạm Nhàn nhẹ nhàng vỗ tay, khi tiếng vỗ tay vang lên, bốn ông lão khoảng 50 tuổi được các quan viên giám sát viện bảo vệ xung quanh đi vào trong công phường. Mấy ông lão này không phải người ngoài, chính là các trưởng quầy từ khu vực Trung Nguyên đi qua Đạm Châu rồi quay lại Khánh Dư Đường. Các quan viên giám sát viện đặt bốn cái ghế, Phạm Nhàn đứng dậy, mặt không đổi sắc, cung kính mời bốn vị trưởng quầy ngồi xuống. Các quan viên, Ti Khố và công nhân đều hoang mang, nghĩ thầm rốt cuộc mấy lao già gió thổi là ngã này là ai, sao lại có tư cách ngồi song song với Khâm Sai đại nhân. Tuy bị phó sứ Mã Giai không nói gì thêm, nhưng trong lòng đã thầm đủ, bản quan còn phải đứng sau lưng Khâm Sai, lũ bình dân này thật to gan. Phạm Nhàn quệt ngón tay lên áo mưa trên người, chấm một ít nước mưa lạnh lẽo, chậm rãi xoa lên mi tâm, hỏi, có nhận ra bốn vị này là ai không? Diệp gia đã sụp đổ gần 20 năm, các công nhân trong nội khố đã không phải người năm xưa, thậm chí các Ti Khố cũng chưa từng gặp 23 vị đại trưởng quầy địa vị cao quý của Diệp gia. Vì vậy bọn họ đều không nhận ra bốn người này là thần thánh phương nào, cho dù có người từ thời đó cũng cách biệt quá xa, không thể lên tiếng. Nhưng tên chủ quản đất phường bị dưới đất lại chậm rãi đảo ánh mắt nghi ngại qua bốn người này rồi cúi đầu hồi tưởng một lúc lâu. Tiếp theo hắn như nghĩ ra chuyện gì đó, kinh hãi tới mức hai chân mềm nhũn, vốn đang quỳ xuống, giờ mông đít cũng ngập trong nước bùn. 20 năm không gặp, năm xưa hắn chỉ là người giúp việc trong Diệp gia, cho nên cũng phải tốn thời gian khá lâu mới nhớ được rốt cuộc ai đang ngồi trước mặt mình, lao trưởng phải Diệp gia. Chủ quản đất phường thân thể run rẩy, bấy giờ hắn mới biết vì sao Phạm Nhàn lại không hề sợ hãi, vì sao lại ép đám Ti Khố bọn mình tạo phản, vì sao lại không thèm quan tâm tới những gì đám người bọn mình nhớ trong đầu. Hóa ra y mang theo các lao trưởng quậy bị giam lỏng ở kinh đô tới nội khố. Chương 496, lao trưởng quậy 3 chương 496, lao trưởng quậy 3 các lao trưởng quậy là ai? Bọn họ là nhóm học sinh đầu tiên của tiểu thư Diệp gia, cũng là sư phụ của tất cả các sư phụ giúp việc trong Diệp gia sau này, còn là tổ sư gia của đám Ti Khố trong nội khố này. Có mấy ông lão này bên cạnh, đương nhiên Khâm Sai đại nhân không cần lo vấn đề công nghệ thất truyền, cũng không cần lo về chất lượng sản xuất của nội khố. Nói toạc ra năm xưa nội khố này là do các lao trưởng quậy một tay gây dựng, sao lại không biết cách quản lý? Sau khi hiểu được điều này, gương mặt tên chủ quản kia đầy tuyệt vọng, nhưng sâu trong thâm tâm vẫn mang chút hy vọng, há to miệng, dãy rủa bỏ một quăng trên mặt đất, đi về phía Phạm Nhàn, kêu khóc nói, sư phụ, lao nhân gia ngài xin tha giúp đồ đệ với. Mọi người ngây ngẩn, Phạm Nhàn cũng sửng sốt, đương nhiên biết không phải người này đang xin mình tha cho. Y liền nhìn theo ánh mắt tên chủ quản kia, lại phát hiện hắn đang nhìn Thất Diệp, không khỏi quay lại tò mò hỏi, Thất Diệp, đây là đồ đệ của ngươi năm xưa à? Thất Diệp gương mặt bình tĩnh nhìn khuôn mặt chủ quản kia, đáp lại bằng giọng nói khàn khàn thù hận, từng học ở chỗ ta mấy ngày. Phạm Nhàn mỉm cười, hiểu được cảm thụ của Thất Diệp. Sau khi Diệp gia sụp đổ, 23 lão trưởng quậy bị triều đình bắt từ khắp các nơi, giam lỏng trong kinh đô. Còn các đệ tử của bọn họ có người phản kháng mà chết, có người kéo dài hơi tàn. Đương nhiên đây là lựa chọn của mọi người khi đại họa lâm đầu, không ai lại trách bọn họ. Nhưng loại người leo lên chức cao như chủ quản đất phường, chắc chắn năm xưa biểu hiện cực kỳ ác liệt. Nghe chủ quản đất phường gọi hai chữ sư phụ, chủ quản bính phường ở bên cạnh vẫn luôn im lặng giờ như bị sét đánh, toàn thân cứng đờ tại chỗ. Hắn nhìn bốn ông lão bên cạnh Khâm Sai đại nhân, hoàn toàn không thể tin vào lỗ tai mình. Còn những người từng thuộc Diệp gia trong số Ti Khố cũng xác nhận thân phận bốn người này. Sau cơn kinh hãi, một số người vẫn nhớ giao tình đứng dậy, vừa mừng vừa sợ quỳ gối trên mặt đất trước bốn vị trưởng quầy. Thứ gia, thập nhị thúc, ta là trụ từ đây. Kính chào lão trưởng quầy, năm xưa ta là người hầu làm việc vặt ở chi nhánh Trừ Châu. Tuy đại đa số các Ti Khố không có liên quan gì với bốn vị lao trưởng quầy này, nhưng đại hội nhận thân nội khố đã được mở cửa cực kỳ náo nhiệt. Phạm Nhàn sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, đợi lát nữa hãy nhận người thân. Tuy biểu cảm của hắn có vẻ không hài lòng, nhưng trong lòng lại yên tâm. Có 13 phó chủ quản nội gián, dư uy của mấy vị lao trưởng quầy vẫn còn, chắc kế hoạch cải tạo nội khố của mình sẽ được tiến hành tương đối thuận lợi. 20 năm rồi mới gặp lại, bầu không khí trong công phường đống trở nên đau thương, mà cảm giác đau thương này vừa vặn xoa dịu căng thẳng lúc trước. Chỉ riêng các quan viên chuyển bận ti là cảm thấy trong lòng không thoải mái. Còn một số kẻ bên phe Tín Dương lại âm thầm cười lạnh, nếu cảnh tượng trước mặt mà đồn tới kinh đô, chỉ e bệ hạ sẽ có chút ý kiến với Phạm Đề Thi. Chủ quản đất phường túi đầu quỳ dưới đất, trong lòng cũng cảm thấy an ủi, nghĩ thầm nhìn điệu bộ này chắc cùng lắm chỉ bị trừng phạt đôi chút thôi. Đợi lát nữa mình ra sức nhận sai, Khâm Sai đại nhân nể mặt Diệp gia năm xưa này, chắc cũng không làm khó dễ gì mình. Hắn quay đầu sang liếc mắt nhìn thi thể Tiêu chủ quản ở cửa lò lửa đằng xa, trong lòng sợ hãi không thôi, may mà Tiêu Kính ra mặt đầu tiên. Hắn lại cảm thấy đồng tình với tên kia, nghĩ thầm người không có liên quan gì với Diệp gia năm xưa, quả nhiên bị Khâm Sai đại nhân hạ thủ giết chết cực kỳ dứt khoát. Ngoài dự liệu của mọi người, sau khi Phạm Nhàn khiển trách đám ti khố này xong, gương mặt lại nở khẽ mỉm cười nói, kéo người này xuống chém. Vâng thưa đại nhân. Chủ quản đất phường ngẩng đầu lên, ánh mắt hoang mang nhìn xung quanh, trong lúc nhất thời còn không hiểu định chém người nào. Mọi chuyện còn chưa rõ ràng hay sao? Mãi tới khi bị quan viên giám sát viện kéo lên, hắn mới biết Khâm Sai đại nhân vẫn muốn giết mình. Vốn định mở miệng kêu oan nhưng lại bị một đống bùn đất chặn miệng. Nhìn quan viên giám sát viện kéo chủ quản toàn thân mềm nhũn ra khỏi công phường, nhìn vệt nước trên mặt đất, trong công phường bất luận là quan hay là dân, là trưởng bày hay là ti khố, ai nấy đều im lặng, đưa mắt nhìn Khâm Sai đại nhân ngồi chính giữa. Phạm Nhàn như hoàn toàn không cảm nhận được vô số ánh mắt xung quanh, khẽ cúi đầu. Bên ngoài công phường vang lên âm thanh trầm trầm của sắt thép chém lên gãy con người, cùng một tiếng kêu đau đớn. Bên trong công phường xoạt một tiếng, lập tức chìm vào một loại uy mắng chết chóc, cũng biết chủ quản đất phường đã chết theo cách cực kỳ đơn giản như vậy. Chương 497, đá mài đao có ý thức tự chủ một chương 497, đá mài đao có ý thức tự chủ một còn chưa im lặng được bao lâu, chủ quản bính phường bị trói chặt hai tay cười tự giễu, gương mặt mang vẻ trắng bệch đầy tuyệt vọng, rất tự giác đi tới trước mặt Phạm Nhàn. Hắn tự thấy mình không có cơ hội may mắn gì, nếu Khâm Sai đại nhân dùng danh nghĩa trấn áp bãi công, đương nhiên sẽ không nốc tới mức lên công đường thẩm án, cũng hoàn toàn không cần chứng cứ gì, cần phải giết chết ba người bọn mình ngay tại chỗ để lập uy, như vậy mới có thể khiến bốn vị lao trưởng quậy năm xưa khống chế nhân viên kỹ thuật trong nội khố. Tam chủ quản của Tam đại phường đã chết mất hai, đương nhiên mình sẽ là kẻ thứ ba. Phạm Nhàn nhìn hắn một cái, khẽ nhíu mày. Chủ quản bính phường nhìn Ilya, cắn răng một hồi rồi đột nhiên nói, ta cũng có lý do đáng chết, cũng không oán trách gì đại nhân đào cái hố này cho ta nhảy vào. Nhưng trước khi chết, xin đại nhân cho phép ta hỏi chuyện. Phạm Nhàn cau mày nói, hỏi đi. Chủ quản bính phường không nhìn ý nữa, quay đầu sang nhìn thập nhị trưởng quay dịp ra, bờ môi rung rung một hồi rồi mới nói với giọng run rẩy, thập nhị thúc, sư phụ ta lão nhân gia ở kinh thành có khỏe không? Đồ đệ bất hiếu, mấy năm qua không thăm hỏi. Ngươi là? Thập nhị Diệp ánh mắt vẫn đủ, nhìn tên chủ quản này, nghi hoặc nói. Thất Diệp thở dài một tiếng, ở bên cạnh nói, đồ đệ của thập tam, năm xưa quan hệ giữa ngươi và thập tam là tốt nhất nên hắn mới tới hỏi ngươi. Thập nhị Diệp kinh ngạc nói, Hồ Kim Lâm, ngươi còn sống à? Ai cũng cho rằng năm xưa ngươi đã chết. Vị lao trưởng quầy đột nhiên nghĩ ra bên cạnh là quan viên triều đình, nói câu này có vẻ không đúng, nên nhanh chóng ngậm miệng lại. Hồ Kim Lâm mặt mày hổ thẹn, cúi đầu không nói năng gì. Thập nhị Diệp thở dài nói, năm xưa tiểu thư từng nói, sống dâu sao cũng tốt hơn chết. Mấy cấp xương già chúng ta chỉ kéo dài hơi tàn thôi, sao lại không biết ngại mà trách cứ ngươi được? Nhưng ngươi hỏi thập tam. Ai? Trưởng quầy lắc đầu nói, mấy năm trước đã lên đường rồi, 23 người vào kinh, hôm nay chỉ còn lại 15. Hồ Kim Lâm nghe nói ân sư đã chết, quên băng luôn chuyện mình cũng sắp thành người chết, gương mặt đầy bi thương. Phạm Nhàn ở bên canh lặng lặng lắng nghe, trong lòng cũng có một chút tâm trạng khác thường. Mấy lão nhân Diệp gia dần dần bị gió táp mưa xa, lúc mình mới vào kinh đô một năm, 23 vị trưởng quầy còn 17 người, mới không tới 2 năm mà đã có thêm 2 người chết. Ilya nhìn nguyên liệu sản xuất chất đống trong công phường, đống hơi thất thần, nghĩ thầm thời gian như nước trôi qua, tới khi nào mình mới có thể dựng lại danh tiếng Diệp gia, lúc nào mới có thể khiến kẻ đáng chết phải chết, khiến người đáng sống lại được sống trong lòng con dân Khánh Quốc. Nhưng chỉ trong thời gian ngắn ngủi y cũng tỉnh táo lại, nhìn chủ quản bính phường trước mặt, chế nhạo, tuy không biết ngươi đang diễn trò hay thật sự còn tình nghĩa xưa, nhưng ta vốn không định giết ngươi, cho nên đừng tưởng ngươi được sống sót là vì ta mềm lòng. Hả? Hồ Kim Lâm đang tưởng mình chết chắc rồi, sau khi hai chủ quản đồng bọn chết thảm, hắn hoàn toàn không còn suy nghĩ may mắn nào, đột nhiên nghe nói như vậy, chỉ khiếp sợ chứ không biết nói năng ra sao. Phạm Nhàn sắc mặt không đổi nói, kẻ đáng tội chém thì chém, tội nhỏ thì phải chịu tội, bản quan tới đây không phải để kết thúc ân oán ngày trước. Lý do Phạm Nhàn không giết Hồ Kim Lâm rất đơn giản, Bính Phường luôn là nơi được nội khố và tam sử trong giám sát viện hợp tác quản lý, chuyên phụ trách nghiên cứu thuyền bè quân sự. Mà tam sử của giám sát viện vốn là sư minh đệ đồng môn với Phạm Nhàn, ý hiểu rõ tình huống trong Bính Phường nhất. Hồ Kim Lâm chỉ một lòng nghiên cứu bản vẽ mà nữ chủ nhân Diệp gia lưu lại, tính cách chất phác ít nói, tuy cũng tham ô không ít năng lượng, nhưng không phạm phải loại mà Phạm Nhàn không dung tha như ức hiếp dân chúng. So với chủ quản hai phường giáp đất, đúng là có lý do để không giết. Đương nhiên nguyên nhân quan trọng nhất là Phạm Nhàn không muốn giết. Xét theo góc độ này thì người nào đó đúng là không phải bề tôi lòng dạ trong sáng. Chủ quản bính phường bị áp giải xuống, trong công phường vẫn còn rất nhiều thi khố. Đám người này đưa mắt nhìn nhau, từ khi bắt đầu bãi công thì trong lòng mọi người đã âm thầm lo sợ nhưng vẫn có chút tự tin. Đây không phải lần đầu các ti khố kết bè kết đảng chống đối với quan viên chuyển bất đi, mà trong quá khứ chỉ cần yêu cầu của đám người bọn mình không quá đáng, mọi chuyện luôn được giải quyết theo cách ôn hòa. Theo bọn họ thấy chỉ muốn giữ lại chỗ bạc mà mình tham ô bóc lột trong mấy năm nay, đây là yêu cầu rất hợp lý. Chương 498, đá mài đao có ý thức tự chủ 2 chương 498, đá mài đao có ý thức tự chủ 2 nhưng tất cả mọi người đều không ngờ, Khâm Sai đại nhân mới đến lại có lòng dạ thâm độc như vậy. Còn sau khi vạch trần bản chất nội khố và 14 vị lao trưởng quẻ diệp ra, các ti khố đều biết, tất cả vốn liếng của mình đều mất đi tác dụng trước mặt vị quan viên trẻ tuổi này. Lúc này các ti khố chỉ là lũ gà đợi bị làm thịt, chỉ xem Phạm Nhàn muốn thịt bao nhiêu con. Không bao lâu sau, theo tiếng điểm danh và trần thuật tội trạng của Tô Văn Mậu, lại có 3 ti khố bị kéo khỏi đám người. Ngày thường 3 tên ti khố này làm nhiều việc ác, hơn nữa âm thầm cấu kết với quan viên trong phủ Tô Châu, đã vi phạm không biết bao nhiêu điều trong luật pháp Khánh Quốc, có giết 16-17 lần vẫn còn là ít. Phạm Nhàn nhận hồ sơ trong tay Tô Văn Mậu, nhìn lướt qua một tên ti khố vừa đái ướt quần, đứng cũng không vững, nếu mày nói, đây là tiểu thiếp thứ 12 mà người cưới. Tên thi khố kia thậm chí không có sức gật đầu liên tục, cực kỳ sợ hãi. Phạm Nhan lắc đầu chế nhạo nói, cưới 12 tiểu thiếp, chỉ chứng minh rằng người có tiền. Giữa phu thê cùng giường thì lòng tin rất quan trọng, nhưng trong 10 người này có tới 9 tiểu thiếp là người trắng trợn cướp đoạt, thế đã rất khốn kiếp rồi, cướp vợ người ta lại còn muốn giết người chồng. Lợi hại, ngài còn kiêu căng hơn cả tên công tử bột nổi tiếng nhất kinh đô. Hai tên thi khố còn lại, tuy không phải chuyện trai gái như vậy nhưng cũng có lý do phải chết. Phạm Nhan phất tay một cái. Quan viên giám sát viện kéo ba thi khố này ra ngoài, tiếp đó ba tiếng đao vang lên, ba tiếng kêu thảm đi kèm, ba mạng người đã trả giá. Giết người mà mặt không đổi sắc thì các quan viên giám sát viện cũng có thể làm được, kể cả các binh sĩ trong giám sát viện cũng miễn cưỡng làm được, chỉ có quan viên nội khố chuyển vận ti đã có vẻ không chịu được, mồ hôi thấm ướt sau lưng áo, có người ngửi thấy mùi máu tươi từ bên ngoài công phường thổi vào, canh tới mức buồn nôn. Phó sứ Mã Giai cũng coi là bình tĩnh, nhưng trên mặt cũng bắt đầu đổ mồ hôi đầm địa. Hắn mang cái vẻ đáng thương đó ghé sát hai Phạm Nhàn nói, đại nhân, mấy ngày nữa nội khố sẽ mở cửa mời người mua, giết người là điểm xấu, người bị giết đương nhiên không thể cứu về, nhưng Mã Giai sợ Phạm Nhàn nổi tính khí hung ác, lại tiếp tục giết thêm. Phạm Nhàn cười nói, Mã đại nhân yên tâm, 6 năm trước, nhạc. Trưởng công chúa điện hạ đích thân tới nội khố lần cuối cùng, đã giết mấy tên ti khố. Y lìa giơ ngón tay ra đếm rồi nói, 6, bản quan là văn bối, đương nhiên sẽ không giết nhiều hơn. Đã giết 5, đủ rồi. Vừa nghe hai chữ đủ rồi, gánh nặng trong lòng các quan viên sau lưng y cũng được tháo gỡ, đám ti khố trước mặt thì vui mừng như điên. Nhưng cho dù là ai đi nữa cũng bị năm cái đầu đầy máu tươi này làm cho kinh hãi tới mức chân cẳng mềm nhũn. Chỉ có Tô Văn Mậu thoáng kinh ngạc, sau đó kiềm chế cảm giác không vui trong lòng, không nói gì thêm. Phó sứ Mã Giai nhíu mày, thầm nghĩ Khâm Sai đại nhân nói câu này cũng có ẩn ý, trưởng công chúa giết 6, y chỉ giết 5. Nếu tương lai chuyện này có vấn đề gì, các ngự sử tấu hắn bẻ cong luật pháp, giết người lung tung, thế thì cũng có cái để nói lại. Nếu vậy, vị Khâm Sai đại nhân này tuy tuổi tác không lớn nhưng tâm tư lại kín đáo tàn nhẫn, người họ hàng Nhâm Thiếu An tốn bao nhiêu công sức mới móc nối được giúp mình, không thể bỏ lỡ như vậy được. Sau khi nghĩ xong điều này, phó sứ Mã Giai nhất loạt đáp ứng vài mệnh lệnh và biện pháp mà Phạm Nhàn đưa ra tiếp theo, không có lời từ chối hay mâu thuẫn gì. Các quan viên chuyển vận ti tuy trong thâm tâm không hài lòng, nhưng chánh sứ phó sứ đã quyết định chương trình, đương nhiên không cách nào phản đối. Trong kế hoạch của Phạm Nhàn, chủ quản của Tam Đại Phường kẻ đáng chết thì chết, người nên đi tù thì tống vào tù, vừa vặn nhường ra ba vị trí mấu chốt nhất để ba vị lao trưởng phải diệp giá hạ mình đảm nhiệm. Ngoài ra lại có mấy ti khố nội gian hai ngày nay đã tố cáo Đồng Liêu lên giám sát viện đảm nhiệm chức phó, coi như bù đắp cho khuyết điểm của các lao trưởng quỹ 20 năm chưa về nơi này, còn hơi xa lạ với nội khố. Trước khi giết người thì công khai gài gian tế, bố trí như vậy đội ngũ ti khố có thể coi là ổn định. Ngày sau đám ti khố nội gián này phải đề phòng các ti khố bên dưới trong lòng không cam tâm, ra sức vạch trần sai phạm của mình, cho nên phải làm việc cực kỳ cẩn thận. Chương 499, đá mài đao có ý thức tự chủ 3. Chương 499, đá mài đao có ý thức tự chủ 3. Còn một khi đội ngũ đã đứng vững, đám phó chủ quản này sẽ hung ác vô song, quan sát kỹ lưỡng ti khố cấp dưới. Hai bên giao đấu như vậy, những chuyện Phạm Nhàn không muốn thấy sẽ từ từ ít đi. Mệnh lệnh 3 ngày vẫn còn nửa ngày. Phạm Nhàn nói, kẻ nào chưa chết thì trả lại bạc, giao lại sổ sách rõ ràng cho ta, những chuyện từng sai phạm thì viết giấy khai báo rõ ràng. Đừng nhìn ta biết các ngươi đều biết chữ. Về hết cả đi, có người ở cách công phường cả trăm dặm, không về nhà lấy bạc rồi về công phường làm việc, chẳng lẽ định tiếp tục ở lại đây làm tượng đất à? Nói tới cuối thì giọng điệu của Phạm Nhàn cũng lạnh dần. Xong câu này, ý đi ra ngoài công phường giữa ánh mắt sợ hãi đưa tiễn của các ti khố. Diệp tham tướng mang theo quân sĩ dần dần tản ra. Quan viên giám sát viện ai về chỗ nấy, vẫn không biết ai là cái đinh được tứ sử sắp xếp vào trong công phường. Các quan viên ngấm ngầm bàn tán, không biết đang nói điều gì. Các công nhân được xem kịch. Đám ti khố nhận bài học bằng máu và lửa đã trở nên cực kỳ ngoan ngoãn và sợ hãi. Ngoài công phường mưa lớn dần cạnh, một đợt bãi công cực kỳ náo nhiệt trong nội khố, dưới đao của Phạm Nhàn và gương mặt già nua của các lao trưởng quầy, cứ như thế kết thúc theo cách đẩy vu vơ và hoang đường. Các ti khố và quan viên trả lại bạc hết sức thuận lợi, Phạm Nhàn kiểm tra từng cái một rồi nhẹ nhàng phất tay. Chỉ cần không phải loại tham ô thái quá thì ít đều để lại cho đối phương chút bạc, không móc sạch gia sản mọi người. Làm quan cả đời chỉ để phát tài, nếu vơ vét bằng hết, bên ngoài thì các quan viên nội khố không có cách nào nhưng chắc chắn trong lòng sẽ cực kỳ bất ức, làm việc sẽ biếng nhác tới tột đỉnh. Nhưng cho dù giơ năm ngón tay bới bạc như vậy, mệnh lệnh 3 ngày của phủ nha vẫn thu hồi được khoản ngân lượng rất lớn, cho dù Phạm Nhàn ra thế giàu sang, đời này cũng gặp không ít chuyện nhưng nhìn con số trên danh sách vẫn phải khiếp sợ hít một hơi lạnh. Trong lòng y hơi hối hận, chuyện này náo động oanh oanh liệt liệt như vậy, tuyệt đối không thể giấu giếm bên phía kinh đô. Thế nhân đều đang chú ý tới, đống bạc được trả lại này ngoài phát cho công nhân tiền công còn thiếu mấy năm gần đây, còn lại phải gộp vào sổ sách chuyên biệt của nội khố, mình không cách nào điều động riêng được. Nếu biết trước đám thi khố là lũ tham quan mập nhất thiên hạ, không khéo Phạm Nhàn sẽ không ra tay thanh lọc nội khố như vậy mà trực tiếp để các kiếm khách lục sử giám sát viện đi làm trộm cắp, ngoài mấy thứ ra khế đất gì đó ra, ngân phiếu gì đó cướp được đều có thể giữ lại trong tay mình. Bây giờ đang lúc y thiếu bạc, nếu có khoản bạc lớn này sẽ không cần Phương Bắc giúp đỡ nữa, tránh cho mọi chuyện sau này lại có thêm phiền toái. Mấu chốt nhất là có thể khiến phụ thân đại nhân không để tâm tới chuyện này, tránh cho chuyện mở cửa chiêu mua sau này làm liên lụy. Nhắc tới Hải Đường, ngày đó sau chuyện bãi công, Phạm Nhàn trở lại trong phủ nói cô nương này một hồi, chính nghĩa lẫm liệt tường thuật và phân tích lại tình huống trước mắt, cảnh cáo đối phương chỉ e hoàng đế Khánh Quốc đã biết hai người mình đang ở cạnh nhau, nếu ngươi dám tới rình mò trong các công phường nội khố ngay trước mặt hộ vệ, chỉ e mình không thể ngồi trong nội khố được quá 2 ngày. Mà mình không ở trong nội khố, mỗi năm người Bắc Tể các ngươi sẽ bớt bao nhiêu bạc? Hải Đường dầu dĩ, thầm nghĩ mình chỉ rảnh rỗi nên muốn đi dạo thôi, sao lại lôi sang âm như quỷ cái gì? Phạm Nhàn này đúng là đang nghi, bên ngoài thì không nhắc lại chuyện này, nhưng trong lòng vẫn thấy không thoải mái. May là tất cả sự vụ trong nội khố đều đi vào quỹ đạo, mà quá trình này chỉ tốn có vài ngày. Không thể không nói vẻ mặt lạnh lùng giết người của Phạm Nhàn trong lần bãi công đó đã chấn nhiếp sâu sắc đám người. Mà các lao trưởng quay lại xuống núi, được Phạm Nhàn bố trí xảo diệu, đều phát huy tác dụng rất lớn. Các công nhân được lấy lại tiền công nhiều năm, các cô nương bị chiếm đoạt cũng trở về nhà, bề ngoài thì toàn bộ nội khố đều mang bầu không khí vui mừng. Trong không khí vui mừng đó cũng pha thêm mấy nốt nhạc lạc quẻ. Tuy Phạm Nhàn tâm tư kín kẽ đã đoán trước được một ít, dùng quyền lực của quan phủ ngăn chặn mấy chuyện tình cảm đau khổ phát sinh, thế nhưng câu chuyện của bản thân Bách Tính Khánh Quốc luôn là chuyện nhà chuyện cửa cực kỳ phức tạp. Dân chúng ngứa mắt với mấy người phụ nữ này, lại thêm mấy người phụ nữ theo đám ti khố ăn sung mặc sướng quen rồi, một khi tình hình thay đổi, bản thân cũng không thích đứng được. Chương 500, đá mài đao có ý thức tự chủ 4 chương 500, đá mài đao có ý thức tự chủ 4 dịch, ạ tuột đám ti khố không phải dâm ma ban đêm, cho nên không có nhiều chuyện cưỡng ép cưới tiểu thiếp. Có điều tuy chuyện này không nhiều, nhưng liên quan tới việc nam nữ, cũng gây ảnh hưởng rất không tốt trong nhân gian. Phạm Nhàn khổ não một hồi nhưng cũng không có cách gì tốt, quan Thanh Liêm khó xử việc nhà, quan Ác Như Ý cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, không thể làm gì khác đành phải bỏ qua. Nhưng đây chỉ là rắc rối nhỏ, xét trên góc độ cao hơn, chánh sứ nội khố chuyển vận ti vừa nhận chức khâm sai Phạm Nhàn đã tạo được quyền uy, hơn nữa còn gây dựng được hình tượng Thanh Liêm công chính hết sức vững chắc trong lòng mấy vạn công nhân tầng chốt của nội khố. Tới giờ đã không cần bát sử hỗ trợ, thuận theo hành trình từ văn danh võ danh quan danh, Phạm Nhàn đã rất quen thuộc với thủ pháp cỡ này. Nội khố dần dần bình tĩnh trở lại. Nhưng sau khi kết thúc bãi công, kế hoạch của Phạm Nhàn chỉ vừa mới bắt đầu. Đánh rắn động rắn, bây giờ một nửa của con rắn hai đầu đã bị y ra tay tàn độc đánh chết, một cái đầu khác bị thương, đương nhiên cũng bắt đầu hành động. Từ Việt có tin gì mới không? Phạm Nhàn ngồi trên ghế, khép mắt nhìn tin tức mà trong viện đưa tới hôm nay, tùy ý hỏi. Tô Văn Mậu đáp, không nhanh đến vậy, theo lời căn dặn của ngài, cho dù quan viên bên phe Tín Dương đưa tin tức đi, nhưng một đi một về như vậy ít nhất cũng phải mất gần một tháng. Phạm Nhàn thở dài, đám ngự sử trong triều đình làm việc chậm chạp quá. Tô Văn Mậu cười khổ, thầm nghĩ trên đời này nào có ai như để ti đại nhân, đợi ngự sử đô sát viện tới tố giác mình, cũng chỉ có người mang bối cảnh vững chắc như ngài mới có thể ngồi yên như núi thế này. Không thể đợi nữa, ngày mai bắt những người này lại. Phạm Nhàn nói. Đối tượng trong lời nói của y đương nhiên là các quan viên thân tín của Tín Dương trong nội khố. Khi y mới tuyên bố mệnh lệnh 3 ngày, đám quan viên này âm thầm kích động tâm trạng đám ti khố, khiến mọi người đối đầu với Phạm Nhàn. Còn sau khi Phạm Nhàn thực thi thủ đoạn canh máu, đám quan viên này lại vui mừng như được ăn mức áo, chỉ trong đêm hôm đó đã nghĩ cách đưa tấu chương ra ngoài. Không cần hỏi cũng biết, đương nhiên là báo tin cho các quan viên phe phái trưởng công chúa. Lúc trước Phạm Nhàn để đám ti khố tùy ý móc nối trong 3 ngày, cuối cùng tạo thành thế bãi công bức ép, như vậy là để bọc mủ trong nội khố mọc thêm càng đầy một chút, xem rốt cuộc là ai đang giở trò quỷ. Trước và sau khi xảy ra chuyện, mật thám giám sát viện đều cực kỳ cảnh giác chăm chú quan sát các quan viên trong chuyện bất đi, những người này không cách nào thoát khỏi tấm lưới mà Phạm Nhàn đã bố trí. Động thủ đi. Phạm Nhàn cười khổ nói, chúng ta còn phải đi, không thể để chúng lại ăn cháo đá bắt được. Tô Văn Mậu lên tiếng, nghi hoặc hỏi, đại nhân, vì sao lúc đầu không che chắn tiếng gió kỹ một lưỡng một chút? Dù sao lần này gây ra chuyện bãi công, triều đình ở kinh đô sẽ thương nghị, nếu bên phe Tín Dương động tay động chân một chút, chỉ e thời gian tới của đại nhân sẽ không được tốt cho lắm. Phạm Nhàn im lặng, đầu ngón tay gõ nhẹ lên tay vị ghế, đây là biểu hiện bình thường của y lúc đang suy xét. Sau khi nghĩ một lúc, Phạm Nhàn quyết định giao phó thêm cho tâm phúc của mình. Y liền ngẩng đầu lên giải thích, nội khố chia làm 2 phần tất cả, công phường ở nơi này là căn cơ, vận chuyển buôn bán bên ngoài là tay chân. Ta muốn cắt đứt chân tay của kẻ khác, đương nhiên đầu tiên phải đả thương căn cơ. Mà ta vốn không quen với tình hình tốn quá nhiều thời gian, cho nên mới chọn cách ép đám người trong nội khố phản ứng quá khích như lúc trước. Có vậy thì ta mới tiện hạ thủ nặng tay, cũng tìm được cớ đuổi đám quan viên bên phe Tín Dương ra ngoài. Tô Văn Mậu gật đầu, thầm nghĩ nhưng những điều này vẫn không thể giải thích nghi vấn lúc trước của mình. Nhưng hắn nhìn thần sắc đề ti đại nhân, biết đại nhân tự có chừng mực nên vẫn kiên nhận lắng nghe. Ta muốn ép kẻ địch trong nội khố độc thủ. Phạm Nhàn mỉm cười nói, làm sao trưởng công chúa lại phải chờ ta tới ép? Với hai mắt của bà ta trong triều, sao lại không biết các lao trưởng bày theo ta tới Giang Nam? Nhưng bà ta vẫn không nói cho đám quan viên trong nội khố biết, rõ ràng là không muốn để các quan viên này biết giới hạn của ta nên rồi không dám dũng cảm đứng ra. Thử nghĩ xem, nếu ai cũng biết các lao trưởng phải đi theo chúng ta, làm sao lần bãi công này còn diễn ra được? Đương nhiên sẽ không diễn ra. Tô Văn Mậu nhíu mày nói. Chương 501, đá mài đao có ý thức tự chủ 5 chương 501, đá mài đao có ý thức tự chủ 5 nếu biết đại nhân mang theo các lao tiên sinh của Khánh Dư Đường, đám ti khố này mất hết bộ liếng, làm sao dám đứng ra nói vớ nói bẩn. Nhưng vấn đề là vì sao trưởng công chúa lại giấu giếm những tin tức này, để đám quan viên nội khố âm thầm móc nối với nhau, sau đó cho đại nhân cơ hội lập uy tốt như vậy. Nếu trước đó bà ta giao phó rõ ràng, chắc chắn các ti khố sẽ ngoan ngoãn hơn rất nhiều, quan viên bên phe Tín Dương cũng bình tĩnh hơn, không dám cho chúng ta có cớ bắt bẻ. Phạm Nhàn lắc đầu thở dài nói, vị trưởng công chúa điện hạ này cao siêu hơn người bình thường nhiều. Không sai, nhìn bề ngoài thì lần này bà ấy cho ta một cơ hội lập uy, thậm chí còn khiến ta chấn nhiếp các quan viên trong nội khố. Nhưng trong thủ đoạn xử lý chuyện này, ta buộc phải mượn càng nhiều con người và lực lượng của Diệp gia năm xưa, ta cũng phải giết người lập uy, cách thức sẽ khá kịch liệt và không chừa thủ đoạn. Y tiếp tục giải thích, mới vào nội khố ta đã giết 5 vị ti khố, đồn tới kinh đô, chắc chắn triều đình sẽ không có đánh giá tốt về ta. Mà dùng lao trưởng quậy để nắm giữ nội khố càng chạm kỵ hủy của một số người trong cung. Trưởng công chúa che kín nồi cháo này, đợi nó sôi bùng lên, bề ngoài thì để ta ăn được vào miệng, nhưng thực tế chỉ muốn ta bằng mồm. Tô Văn Mậu lo lắng đáp, nhắc tới cũng đúng, ngày đó khi xử lý việc bãi công, lời nói của đại nhân có phần động chạm vào kỵ hủy. Phạm Nhan mỉm cười, không nói gì thêm. Tô Văn Mậu mặt mày nghiêm nghị, gây ra bãi công, giết người, lao trưởng quậy, mấy chuyện này là đồn tới kinh đô. Cho dù thế nào đi nữa trong triều cũng sẽ cở trách đại nhân, cho dù nhẹ nhất đi nữa cũng là làm việc lô mãng qua loa, không thể hắn ngừng nói, Phạm Nhàn lại mỉm cười tiếp lời, không thể gánh vác trọng trách. Nói nặng thì còn có thể mật tâu nói ta mang tâm địa khác thường, vẫn nhớ Diệp ra ngày xưa, có đúng không? Tô Văn Mậu sửng sốt, lập tức suy nghĩ cẩn thận cuộc đời này Phạm Đề Ti kiêng kỵ nhất điều gì, không khỏi hít một hơi lạnh, bấy giờ mới cảm nhận được thủ đoạn của vị trưởng công chúa kia. Đối phương còn không phải làm gì, chỉ âm thầm giúp Phạm Nhàn giấu giếm tin tức các lao trưởng quẩy xuôi nam, có thế thôi mà đã gác đại nhân lên một miệng núi lửa cực kỳ nguy hiểm. Nếu đại nhân đã biết rõ kế sách của địch lúc trước nên đưa các lao trưởng bày ra sớm hơn, làm việc cũng phải cẩn thận hơn một chút mới đúng. Hán Bảo Gan khuyên can Phạm Nhàn. Phạm Nhàn lắc đầu nói, trưởng công chúa đoán chắc ta phải kích thích mâu thuẫn mới có thể nhanh chóng thu nhận nội khố. Còn dư âm sau này thì lúc đó ta không cách nào ảnh hưởng tới, cho nên riêng điểm này, cho dù bà ta ngồi ở kinh đô lạnh lùng quan sát, ta cũng vẫn phải làm. Y thì cười lạnh nói, còn về các quan viên tâm phúc trong nội khố bị ta bới ra. Chắc bà ta cũng hiểu, có giám sát viện trợ giúp, sau vài năm nữa đám người này hoàn toàn không thể tạo ra tác dụng gì, ngược lại còn đem lại cho bà ta một số phiền toái không muốn thấy. Đã là kẻ vô dụng, làm sao bà ta lại để ý tới sống chết của đối phương cho được? Chỉ là mấy đứa con rơi gây chút phiền toái cho ta trước lúc chết mà thôi. Nếu có động tay động chân thế nào cũng không thể ngăn ta tiếp quản toàn diện, đương nhiên trưởng công chúa cũng nguyện ý chứng kiến việc tiếp quản của ta xảy ra đôi chút phiền phức, mang tới cho ta chút ít lo ngại trong tương lai. Lo ngại trong tương lai mà ý nói, đương nhiên là vị cảm nhận của vị quý nhân trong cung đối với Phạm Nhàn, có lẽ sẽ vì chuyện nội khố mà xảy ra biến hóa vi diệu nào đó. Không biết vẻ máu lạnh mà Phạm Nhàn thể hiện lúc xử trí nội khố có động tới sợi dây thần kinh mẫu cảm nào đó của Thái hậu hay không, liệu có khiến hoàng hậu và thái tử ở Đông cung liên tưởng tới Diệp gia năm xưa hay không. Mà cái thứ liên tưởng này như con rắn độc gặm nhấm tâm hồn người ta, trước khi Phạm Nhàn có đủ năng lực đối phó với bọn họ, có lẽ bọn họ sẽ cảnh giác hẳn lên. Thái hậu, trưởng công chúa, mấy người phụ nữ trốn hoàng cung như hoàng hậu, các quan gia thích đối đầu thái tử và nhị hoàng tử, nếu vì sự tồn tại của Phạm Nhàn mà bọn họ đoàn kết lại, nếu hoàng đế này sinh nghi ngờ nào đó với Phạm Nhàn, trưởng công chúa sẽ cười, Phạm Nhàn sẽ khóc. Còn trong chuyện nội khố, có trưởng quầy trên tay, thiên hạ đều là của ta, trưởng công chúa buộc phải chấp nhận sự thực này, cho nên bà ta chỉ muốn kiếm được lợi ích trên phương diện khác. Tiếp theo nên xử trí ra sao? Chương 502, có một số chuyện làm được không nói được một chương 502, có một số chuyện làm được không nói được một Phạm Nhàn cúi đầu, điềm nhiên như không nói, không có gì cả. Theo lời viện trưởng đại nhân đã nói, ánh mắt của trưởng công chúa vẫn bị hạn chế trong một cung, nếu lần này đô sát viện thật sự vạch tội ta, chỉ e bà ta còn phải chịu thiệt nặng nề. Tô Văn Mậu nhìn y với vẻ khó hiểu. Phạm Nhàn ngẩng đầu lên, gương mặt nở nụ cười tự tin. Bệ hạ đã đưa lão trưởng quay cho ta, tức là trong thời gian ngắn người sẽ tin tưởng lòng trung thành của ta. Ta tới Giang Nam tiếp nhận nội khố, chỉ có trưởng công chúa mất thể diện. Nếu lúc này trưởng công chúa vẫn giữ im lặng thì không sao, nếu trong lúc ta chỉnh lý nội khố xảy ra vấn đề gì, quan viên trong triều ở kinh đô liên hợp dân đấu, bệ hạ không khéo sẽ sinh nghi. Còn chuyện Diệp gia năm xưa, ngược lại không gây ảnh hưởng gì lớn với ta. Ta muốn nồi cháo nội khố này nấu nhanh cho xong, trưởng công chúa thích ta dùng lửa lớn, nhưng ta lại hy vọng bà ta âm thầm giúp ta dùng lửa lớn. Phạm Nhan cười nói, lúc ở nội khố hành động của ta rất xuống xã, có rất nhiều chỗ đáng nghi ngờ, nhưng ta không cố sức che giấu, đương nhiên bệ hạ sẽ tin là ta thành thật. Còn trưởng công chúa tuy thờ ơ lạnh nhạt nhưng gian xảo tự thiện, cái này gọi là không thành thật. Cuối cùng y giải thích, bất cứ tính toán quyền mưu nào, đến giai đoạn cuối cùng chẳng qua là xem tâm trạng và thái độ thân thiết của bệ hạ. Còn ta luôn thể hiện thành thật với bệ hạ. Những câu này không biết là thuyết phục Tô Văn Mậu hay đang lừa gạt chính mình, nhưng trong trận đánh này Phạm Nhàn biết con rể nhất định phải giành được thắng lợi, bản thân mình vốn là con trai, cũng phải giành được thắng lợi. Sau khi hoàng đế gây dựng được kẻ địch nhị hoàng tử cho thái tử, hôm nay lại thành công dựng Phạm Nhàn lên thành đá mài đao cường hãn nhất. Trưởng công chúa chỉ thấy Phạm Nhàn lớn mạnh, gây ra áp lực cho hai vị hoàng tử và thái hậu hoàng hậu trong cung, nhưng không thấy rõ được loại áp lực này là do hoàng đế Khánh Quốc âm thầm bồi dưỡng. Điều này hệt như câu nói mà Phạm Nhàn mượn từ miệng Trần Bình Bình, ánh mắt của trưởng công chúa vẫn có giới hạn, không phải hạn chế của lịch sử, mà hạn chế của chỗ ngồi, dù sao bà ta cũng không ngồi trên ghế rồng, không phải quân vương dõi mắt khắp thiên hạ. Giữa tháng 3, sát xuân đã từ bắc sang nam quét khắp thiên hạ, cho dù là kinh thành bên Bắc Quốc hay kinh đô Nam Khánh đều bao phủ trong cảnh vui sướng phồn thịnh. Còn ở khu vực Giang Nam, nước biết nội nạo, núi xanh thấp thoáng, cây liễu ven sông đâm chồi xanh non, càng tô điểm rõ nét hơn hai chữ sức sống. Nội khố nằm phía tây nam Giang Nam, đương nhiên cũng không ngoài biến hóa tự nhiên này. Nhưng sau vài ngày, trên dưới con sông, trong ngoài công phường, đều xuất hiện màu xanh mơn mớt của cỏ, màu trắng nhạt của phấn hoa, tô điểm thêm cho trốn quan nha và công phường vốn hơi khô khan, khiến bầu không khí cứng nhắc tới mức lạnh lẽo ở đây bỗng mềm mại hơn nhiều. Trong không gian an lành này, các quan viên từng tới nha môn thú nhận sai lầm của mình giờ mặt mày tươi cười chắp tay thăm hỏi ngoài cửa nha môn. Một trường máu me đã qua, ngày mai Khâm Sai đại nhân sẽ về Tô Châu chủ trì chuyện nội khố mở cửa chiêu mua mỗi mùa xuân mới, tâm trạng các quan viên nội khố chuyển vận ti đều cực kỳ thoải mái. Mở nha môn nghị sự, Phạm Nhàn ngồi ở vị trí chính giữa, nói vắn tắt bố trí sau này, chẳng qua những người ở đây đều không phải thần tín, đương nhiên chỉ thuật lại đại khái phương hướng chung chung, ví dụ như sắp xếp các công phường và nhắc lại còn vi phạm luật pháp Khánh Quốc một lần nữa thì triều đình sẽ tập trung chỉnh lý hệ thống nội khố, không được làm trái. Bất luận tiền công hay bốc lộc đều phải phát xuống đúng lúc, còn công tác trị an và bảo vệ ngày thường cũng phải cảnh giác hơn. Các quan viên nghe Khâm Sai đại nhân nói thế nào thì cũng đáp ứng thế nấy, có 5 cái đầu người lần trước, không ai ngu ngốc tới mức ra mặt chống đối. Phạm Nhàn bố trí Tô Văn Mậu ở lại, chẳng qua bản thân hắn không có chức quan trong chuyển vật ti, cho nên tạm thời điều hắn vào làm quản lý trong tứ sử, cùng Đan Đạt thống lĩnh quan viên mật thám trong giám sát viện. Các quan viên biết Phạm Nhàn sẽ chủ trì chuyện mở cửa Tân Xuân của nội khố ở Tô Châu, tiện thể sang Hàng Châu định cư. Đây là quy củ được thiết lập từ rất nhiều năm trước, chánh sứ chuyển vận ti sẽ không ở trong nội khố. Cứ như vậy Tô Văn Mậu ở lại nội khố không khác gì người phát ngôn của Khâm Sai đại nhân, cũng tức là tuyệt đối không được coi thường. Vì vậy mọi người nhanh chóng đứng dậy làm lễ yết kiến Tô Văn Mậu. Chương 503, có một số chuyện làm được không nói được hai. Chương 503, có một số chuyện làm được không nói được hai. Trong lúc hai bên trên dưới đang chào hỏi, Phạm Nhàn nhíu mày một cái, nhỏ giọng với phó sứ Mã Giai bên cạnh, chuyện đã nói đêm qua, bây giờ ta muốn làm luôn. Đây là một loại tôn trọng ở bên ngoài, Mã Giai cũng lộ vẻ đau khổ, lắc đầu liên tục. Ánh mắt Diệp Tham tướng ngồi bên tay phải Phạm Nhàn lại lóe lên sắc thái kỳ lạ, không biết Khâm Sai đại nhân lại muốn làm chuyện gì mà không thông báo cho mình. Nghi vấn của hắn nhanh chóng được giải đáp. Tô Văn Mậu như cười như không đi về phía trước, chắp tay vái với chư vị đại nhân. Sau khi đáp lễ xong hắn mới nhẹ nhàng nói, hôm nay tra thẩm chuyện một số quan viên trong nội khố chuyển vận ti âm thầm trái luật, kích động ti khố gây rối, dao động căn cơ nội khố. Chư vị, đắc tội. Sau khi hai chữ đắc tội được nói ra, hai bên mé phủ nha có 7-8 quan viên giám sát viện đi ra, không hề khách khí mời mấy vị quan viên đang ngồi trên ghế rời khỏi chỗ ngồi, lại hết sức thô bạo vô lễ tức mũ ô xà của bọn họ. Đám quan viên này giận tí mặt, vừa chống cự vừa quát tháo, các ngươi thật to gan. Các quan viên chuyển vận ti còn lại thấy không phải đối phó với mình, cũng thoáng yên tâm hơn một chút. Nhưng trong lòng bọn họ đều hiểu rõ thủ đoạn của giám sát viện, trong triều đình Khánh Quốc toàn quan văn, trước mặt giám sát viện thì ai cũng có cảm giác mọi người đều là đồng minh. Bọn họ nhanh chóng đứng dậy, nghiêm nghị nói với Phạm Nhàn, đại nhân, thế này là sao? Thật ra mọi người không phải kẻ ngốc, đương nhiên trong lòng thầm hiểu, lúc này mấy vị bị Phạm Nhàn kéo ra lột mũ ô sa đều là thân tín mà Tín Dương trưởng công chúa điện hạ cải cắm trong nội khố trong mười mấy năm qua. Hành động này của Khâm Sai đại nhân đơn giản là nhổ sạch gốc rễ của người trước rồi lại trồng cây non của mình vào. Nhưng chuyện liên quan tới thể diện các quan viên, hung hăng bắt người ngay trong phủ nha như vậy, các quan viên đều cảm thấy mất mặt, không khỏi đứng dậy tranh luận với Phạm Nhàn đôi câu. Phạm Nhàn liếc mắt nhìn các quan viên, ôn hòa nói, chư vị không cần đa nghi, nhưng cũng đừng xin tha, mấy vị đại nhân này là bản quan nhất định phải bắt. Sắc mặt Diệp Tham tướng ngồi bên tay phải y có phần khó coi, nhìn thoáng qua phó sứ Mã Giai bên cạnh, phát hiện tuy đối phương cũng có vẻ lúng túng khó giấu nổi, nhưng trong đôi mắt không chút kinh ngạc nào, nói vậy là đêm qua đã được Phạm Nhàn thông báo. Nghĩ tới điều này, tâm trạng Diệp Tham tướng dần trở nên nặng nề, trầm giọng bẩm báo, đại nhân, những quan viên này nhận chức trong chuyển vận ti đã lâu, trước giờ luôn đặt chuyện công lên trên chuyện riêng, nếu cứ bắt như vậy, chỉ e không thể nào nói nổi. Phạm Nhàn nhìn hắn một cái cười nói, đặt chuyện công lên trên chuyện riêng, e là chưa chắc. Diệp Tham tướng sắc mặt trầm xuống nói, cho dù thi thoảng có gì đó không ổn, nhưng đại nhân gia hạn 3 ngày, mấy vị đại nhân này vẫn làm việc theo lời căn dặn của đại nhân, đã nói không phạt tội thì không nên phạt mới phải. Phạm Nhàn cúi đầu, biết vì sao hôm nay Diệp Tham tướng này và các quan viên khác đang ngồi đây lại đứng ra phản đối mình. Thật ra đạo lý rất đơn giản, lần trước ti khố bãi công, tên tham tướng này biết bản thân không cản được thủ đoạn của mình, hơn nữa cái mũ mà mình dùng để ép hắn cũng đủ lớn, nội khố đình công một ngày, triều đình cũng không chịu nổi tổn thất đó. Còn bây giờ ra tay bắt những quan viên này cũng là động tới phòng tuyến tâm lý mẫn cảm nhất của mọi người, chỉ lo vị Khâm Sai đại nhân kiêm để ti giám sát viện mình sẽ coi đây là căn cứ, tung tấm lưới lớn, lật tung cả chuyển vật ti, làm đả thương bản thân những quan viên này. Còn đối với Diệp tham tướng, gia tộc đang bị hoàng đế bức ép không nhẹ, hơn nữa quan hệ giữa Diệp Linh Nhi và nhị điện hạ dường như đã có dấu hiệu nghiêng theo hướng kia. Tuy Diệp Tham tướng chưa nhận được bất cứ mật thư nào từ phía Định Châu Diệp gia, nhưng lúc này hắn cũng hiểu, hôm nay Phạm Nhàn là đối sạch tâm phúc của trưởng công chúa trong nội khố. Hắn vô thức muốn thay phe trưởng công chúa giữ lại chút gì, để mặc Phạm Nhàn một mình tung hoành trong nội khố, Diệp Tham tướng cũng lo cuộc sống tương lai của mình sẽ không dễ chịu. Phạm Nhàn không giải thích gì, chỉ lấy từ trong lòng ra một tập hồ sơ, đưa cho Diệp Tham tướng. Diệp Tham tướng ngớ người, nhận lấy mở ra đọc cẩn thận, sắc mặt dần hóa thành âm trầm. Chỉ thấy trên hồ sơ đều là những hành động ngấm ngầm vi phạm pháp luật của đám quan viên kia. Hơn nữa điểm mấu chốt nhất là tội danh trên đây không đi sâu vào việc tham ô hối lộ mà nhắm chặt vào chuyện mấy tên quan viên này đóng vai trò không vẻ vang gì trong chuyện bãi công lần này. Chương 504, có một số chuyện làm được không nói được ba. Chương 504, có một số chuyện làm được không nói được ba. Tất cả chứng cứ, thậm chí khẩu cung phản bội của các ti khố đều rõ rành rành. Ví dụ như vị quan viên nào từng nói gì với vị ti khố nào, nhân vật địa điểm đều được viết rất rành mạch, hết sức tàn nhẫn nhưng cũng hết sức chính xác, đúng là thủ đoạn thượng đẳng của giám sát viện. Nhìn những chứng cứ trên hồ sơ, dần dà trong lòng vị tham tướng này không khỏi dâng lên hàn ý, nghĩ thầm vị Khâm Sai đại nhân này mới tới nội khố có mấy ngày, sao lại điều tra chi tiết rõ ràng mọi chuyện trong chuyện vận ti như vậy. Hơn nữa đây còn là tâm phúc của Tín Dương và ti khố âm thầm trò chuyện với nhau, làm sao người của giám sát viện cũng biết rõ ràng như vậy. Chẳng lẽ trong ti khố vốn có mật thám của giám sát viện? Nghĩ đến đây, Diệp tham tướng cũng nhớ lại truyền thuyết khủng khiếp về giám sát viện, trong đó mật thám đã được mô tả như con rắn độc trong đêm tối, chỗ nào cũng có thể nhúng tay vào. Hắn không khỏi lo lắng cho chính mình, liệu trong phủ của mình có hai mắt của giám sát viện hay không? Có điều, thân là tham tướng quản lý tất cả phòng ngự trong nội khố, hắn cũng không mấy e ngại giám sát viện. Thứ nhất, bản thân hắn là quan to tam phẩm, giám sát viện không có quyền không xin ý chỉ mà tra xét bắt bớ mình. Thứ hai, hắn là một thành viên trong quân đội. Tạm thời không xét tới hệ phái, riêng thực lực cường đại của quân đội Khánh Quốc thôi cũng khiến giám sát viện nể mặt hai phần. Trong vụ việc bãi công, Diệp tham tướng tự thấy biểu hiện của mình cũng không tệ, chuyện hôm nay chắc chắn có liên quan tới thể diện của trưởng công chúa và các hoàng tử ở kinh đô. Hắn cố nén cảm giác bất an trong lòng, đứng dậy thi lễ với Phạm Nhàn, thành thật nói: "Đại nhân, chuyện này dù sao thân phận của hắn cũng là tướng lĩnh, không biết nên xin tha giúp người khác như thế nào." Phạm Nhàn mỉm cười nhìn hắn, lắc đầu nói: "Không cần xin tha." Diệp tham tướng trong lòng sợ hãi, bên phía Định Châu mãi vẫn không chịu đưa tin tới, mình hoàn toàn không biết nên đứng về bên nào, thế nên mới lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan như vậy. Nhưng Phạm Nhàn đã động thủ trước, hắn cắn răng, bạo gan nói: "Nhưng thưa đại nhân, mấy người này đều là quan viên trong chuyển vận ti, chẳng lẽ đại nhân định bắt sạch bọn họ? Rốt cuộc lần này ngài dùng thân phận chánh sứ chuyển vận ti hay thân phận đề ti đại nhân của giám sát viện?" Hắn hạ thấp giọng nói: "Đại nhân, cho dù là khâm sai bắt người, có chứng cứ xác thực đi nữa, mở công đường tra án cũng phải tốn rất nhiều thời gian. Nội khố này còn phải mở cửa." Phạm Nhàn nhìn hắn một cái, hơi ngạc nhiên trước lá gan của đối phương, nhưng nghĩ một chút cũng hiểu. Nếu mình định bắt đám quan viên này, dùng phương pháp gì để bắt cũng phải chú ý, nếu dùng thân phận đề ti giám sát viện tra án, thế thì tin tức đưa về kinh đô sẽ dẫn tới triều đình họp bàn, chỉ e các đại lao trong triều sẽ nghĩ mình làm gì đó nhắm vào trưởng công chúa, còn nếu dùng thân phận chánh sứ chuyển vận ti hoặc khâm sai để thẩm tra án, thế thì rất tốn thời gian. Nhưng Phạm Nhàn là người phương nào? Sao lại cho lời đàm tiếu ở kinh đô? Y thì cười nói: "Diệp tham tướng không cần nghĩ nhiều, xưa nay bản quan luôn tin tưởng và chấp hành luật pháp Khánh Quốc, tuyệt đối không hành động lung tung. Hôm nay bắt những quan viên này, để cho công bằng, bản quan sẽ không tự mình thẩm án." Diệp tham tướng ngớ người, nghĩ thầm: chỉ cần ngươi không tự mình thẩm án, bất cứ ai tới tra thẩm cũng phải nhìn sang phía kinh đô. Có lời hứa hẹn này của Phạm Nhàn, hắn cũng tiện trả lời lại kinh đô, cho nên đành lúng túng lui lại. Nhưng hắn vẫn tò mò, Phạm Nhàn không tự mình thẩm án, chẳng lẽ định nốt mấy quan viên này trong nội cố? Thế thì chuyện này vẫn không thể khép lại được, triều đình thể nào cũng tra hỏi. "Ta sẽ dẫn bọn họ đi cùng." Phạm Nhàn nói: "Nội khố cũng là một phần của triều đình, tuy không hay giao tiếp với các quan viên trong triều, nhưng xét theo quy củ vẫn nằm trong địa bàn quản lý của khu vực Giang Nam." Hắn nhìn đám quan viên đông đúc sắc mặt bất an bên dưới, lên tiếng trấn an: "Bản quan biết chư vị lo lắng điều gì, xin cứ yên tâm, bản quan không kiểu có đoán trả đoán. Đúng như những gì bản quan vừa nói với tham tướng đại nhân, để cho công bằng, bản quan sẽ không tự mình thẩm vấn mấy người này, mà sẽ giao cho tổng đốc đại nhân Tô Châu." Y Liễu mỉm cười nói: "Do tiết đại nhân thẩm án, chắc chư vị không còn nghi ngờ gì nữa nhỉ?" Y Liễu nhìn đám thâm phúc trưởng công chúa vẫn đang giằng co với các quan viên giám sát viện, khóe môi lộ vẻ tức giận nói: "Từ bao giờ mà bắt người lại biến thành trò chơi diều hâu bắt gà con?" Chương 505, có một số chuyện làm được không nói được 4. Chương 505, có một số chuyện làm được không nói được 4. Tô Văn Mậu sắc mặt đỏ ửng, hung hăng trừng mắt với thuộc hạ. Các quan viên giám sát viện trong lòng hổ thẹn, tiến tới cho mấy đòn Phật Sơn vô ảnh cước, đã đám quan viên nội khố vẫn còn không chịu phục kêu la oan uổng này, ngã lăn xuống đất sau đó chói mí lại. Các quan viên trong sảnh không nhịn được lắc đầu, vốn định khuyên bảo khâm sai đại nhân dù sao cũng phải để lại chút ít thể diện, nhưng nhớ lại biểu hiện của Phạm Nhàn lúc trước khi thì ôn hòa khi thì lạnh lùng, đám người lập tức bị thái độ ôn hòa lạnh lẽo, thì nộ vô thường này chấn nhiếp tâm thần, không dám lắm lời xin tha. Thân là cấp dưới không sợ cấp trên nghiêm khắc, chỉ sợ cấp trên vui buồn thất thường, chẳng biết lúc nào lại lôi lưới lao ra. Lần mở nha môn cuối cùng của Phạm Nhàn trong nội khố chấm dứt như vậy. Sau khi mọi người trong sảnh giải tán, Y giữ phó sứ Mã Giai lại, hai người lại tới hoa viên phía sau phủ, vừa thân cận với bầu không khí mùa xuân, vừa nói mấy chuyện lạnh lẽo tiêu điều mang đậm tù ý đừng trách ta ra tay quá đáng. Phạm Nhàn xoa khóa mắt khô không nói: "Nếu bọn chúng dám động tay động chân ngay lúc ta vừa nhận trước, thế thì đừng trách ta lột mũ ô sa của chúng." Mã Giai cười khổ: "Tuy trên danh nghĩa hắn và Phạm Nhàn là phó chính nhị sứ, trông thì phẩm cấp không chênh nhau nhiều lắm, nhưng biết trên thực tế trong tay vị này nắm thực quyền lớn tới kinh người, thậm chí còn khủng khiếp hơn cả các hoàng tử. Vì vậy đêm hôm qua Phạm Nhàn bàn bạc với hắn về việc thanh trừ tâm phúc của trưởng công chúa trong nội khố, tuy hắn ra vẻ lo lắng đôi chút, còn biện giải cho đám quan viên này vài lời, nhưng dẫu sao cũng không dám phản đối ngay mặt. Còn hôm nay Phạm Nhàn tiếp tục giữ hắn lại một mình, hơn nữa còn nói những lời thành thật như vậy ngay trước mặt mình." Mã Giai cũng hiểu, đối phương định bồi dưỡng mình thành tâm phúc, trong lòng thầm vui mừng nhưng cũng thấy hơi lo lắng, dù sao không ai biết được nhiều năm sau vị trước mặt và các vị đại gia ở kinh đô rốt cuộc ai thắng ai thua. Các quan viên trong triều cực kỳ mẫn cảm đối với chuyện ai sẽ nắm giữ ghế rồng. Tuy theo tình hình trước mắt đương nhiên là của thái tử, nhưng hai năm qua biểu hiện của bệ hạ có vẻ quá quái lạ, thế nên không ai dám tin tưởng hoàn toàn. Nếu nói là nhị hoàng tử lên ngôi mọi người đều biết Phạm Đề Ti và nhị hoàng tử không hợp nhau. Còn nếu mình quyết tâm theo Phạm Đề Ti, thực lực nhị hoàng tử kế thừa ngôi hoàng đế, chắc chắn mình sẽ không có kết cục tốt. Đây là điều Mã Giai vẫn âm thầm nghi ngờ, nhưng hắn cũng hiểu, trên quan trường tuy phải hùa theo trái phải, nhưng trong vấn đề cực kỳ quan trọng như chọn phe thì điều kiêng kỵ nhất chính là gió chiều nào xoay chiều đó. Hôm nay là ngày cuối cùng trước khi Phạm Nhàn rời khỏi nội khố, ý lại trò chuyện với mình, đương nhiên là muốn mình tỏ thái độ. Tối hôm qua Mã Giai đã suy nghĩ cả đêm cho nên không hề bối rối mà bình tĩnh nói: "Điều mà đại nhân đề nghị đều là việc mà hạ quan muốn xin. Hạ quan sẽ lập tức viết hai công văn về chuyện này, một phần đưa tới thư trung giới trướng, một phần lập tức cho người lên ngựa đưa thẳng tới phủ tổng đốc Tô Châu, xin đại nhân yên tâm." Phạm Nhàn nghe câu này là biết Mã Giai đã bám lên đùi mình, thậm chí không tiếc mình đưa hai phần công văn này ra, chia sẻ công kích ngôn luận mà Phạm Nhàn có thể phải gánh chịu, đồng thời qua đó cho mọi người trong quan trường thấy trận doanh của bản thân như vậy là đã hạ quyết tâm. Ý Nghĩa nhìn Mã Giai, vẻ mặt ôn hòa nói, Mã đại nhân đã có lòng rồi. Mã Giai mỉm cười đáp, hạ quan thân là phó sứ nội khố, vốn nên tra xét quan viên cấp dưới, lần này khiến bọn họ gây chuyện đã là hạ quan thất trách. Phạm Nhàn mỉm cười, một lúc lâu sau mới mở miệng tiếp tục nói, chẳng hay Mã đại nhân thấy hôm nay bản quan xử trí như vậy có thỏa đáng không? Mã Giai suy nghĩ một hồi rồi cung kính trả lời, đại nhân mưu tính sâu xa, đúng là thượng sách. Quan viên không giống như thi khố, vừa không thể tùy tiện giết chết, lại không thể tùy tiện dùng hình. Nếu mở công đường tra thẩm ở chuyển vật đi, thứ nhất là trì hoãn thời gian quá lâu, thứ hai là khiến người khác chê trách. Ngày mai đại nhân mang theo mấy phạm quan này tới Tô Châu, giao cho tổng đốc đại nhân thẩm vấn. Tổng đốc Tiết đại nhân là giường cột nước nhà, nổi tiếng thanh liêm, người người tôn kính, chắc chắn sẽ thay triều đình tra thẩm vụ án này, cho bệ hạ một câu trả lời thỏa đáng. Trong lòng Phạm Nhàn thầm khen một tiếng, quả nhiên vị phó sứ này đoán được rõ rành rành tâm tư của mình. Chương 506, có một số chuyện làm được không nói được năm chương 506, có một số chuyện làm được không nói được nằm trong nội khố có tâm phúc của Tín Dương, đương nhiên Phạm Nhàn phải tìm cách thanh trừ ra ngoài. Tuy lần bãi công này cho y cái cơ tốt, nhưng nếu tất cả đều do mình động thủ, thế thì rõ ràng là không thỏa đáng. Chuyện này liên quan tới các quý nhân trong cung như trưởng công chúa hoàng tử, ném củ khoai lang nóng phòng tay này cho vị quan to siêu phẩm kia, đó mới là chiêu thức tuyệt diệu. Thứ nhất tổng đốc khu vực Giang Nam muốn có quyền hạn quản lý chuyện này, hai là tuy Tiết Thanh sẽ âm thầm mắng mình hai câu, nhưng hắn thân là đại soái đại quan, chỗ đứng cung giống, đương nhiên sẽ không sợ sẽ trưởng công chúa ở kinh đô xa xôi, ngược lại e ngại Phạm Nhàn đang ở ngay trong địa phận Giang Nam. Suy xét hai bên, chắc Tiết Thanh sẽ hiểu mình nên làm như thế nào. Trước khi đến đây, Thiếu An đã nói với ta, vị biểu huynh của mình rất có tài thế, ở cùng nhau mấy ngày mới thấy, Thiếu An quả không mạnh miệng. Phạm Nhàn mỉm cười đổi đề tài, bắt đầu dùng người ở giữa Nhâm Thiếu An để kéo gần khoảng cách giữa hai người. Mã Giai cười nói, hai năm trước để Ti đại nhân vào kinh, ngài và Thiếu An vừa gặp mà như đã quen, khi Thiếu An gửi thư cũng hay nhắc tới tài hoa tuyệt thế của đại nhân, chắc chắn sau này sẽ trở thành thần tử cứu thế. Chính phó nhị sứ trò chuyện với nhau vui vẻ, vừa định bợ tân búp lẫn nhau, vừa bàn bạc quyết định các quy trình tương lai của nội khố, sau đó chắp tay cáo biệt. Khi tiến tới cửa hoa viên, thấy Mã Giai cúi người, Phạm Nhàn mở to hai mắt. Xem ra trong triều đình cũng có không ít nhân vật lợi hại, chẳng qua những người này không có ơn trạch từ kiếp trước như mình nên không có nhiều cơ hội thi triển mà thôi. Chuyện hôm nay đã định, nội khố không còn gì đáng lo, ý cũng thấy thoải mái, lại thêm công tác cải cắm thân tín vào trong chuyện vận ti sẽ được triển khai từ từ trong năm, được Mã Giai trợ giúp, chuyện này sẽ tiến triển cực kỳ thuận lợi. Chỉ có điều lúc này Phạm Nhàn cũng không thể đoán được, rốt cuộc là cái gì khiến Mã Giai chọn bản thân chứ không phải hoàng tử danh chính ngôn thuận. Chắc chắn không phải vì thiếu khanh thái thường tự Nhâm Thiếu An có quan hệ gần gũi với mình. Thật ra ngạc nhiên khiến Mã Giai quy hàng cực kỳ đơn giản. Vì quan hệ giữa Tam hoàng tử và Phạm Nhàn khiến hắn đặt cược cả tiền đồ tương lai cùng với thịnh suy của gia tộc, hắn đặt toàn bộ bạc vào cửa nhỏ. Tiễn Mã phó sứ đi rồi, nên đón tất trưởng quỹ, một ngày trước khi rời khỏi nội khố, Phạm Nhàn cực kỳ bận rộn. Thất Diệp là người dẫn đầu trong bốn vị trưởng quầy theo Phạm Nhàn xuôi nam. Hiện tại ông lão này đã là người quản lý trong Khánh Dư đường, mấy năm nay luôn giúp Phạm phủ kiếm bạc, cực kỳ hòa hợp với Phạm Tư Triệt, cũng rất quen thuộc với Phạm Nhàn. Cho nên ngay cả một số chuyện không tiện thăm dò của trưởng quầy, Phạm Nhàn cũng có thể hỏi ngay trước mặt ông lão này. Một già một trẻ, hai người châu đầu âm thầm bàn luận, cũng chỉ là mấy vấn đề sản xuất và quản lý nội khố ngày sau. Phạm Nhàn biết mình là người ngoài ngành trong mấy khoản sản xuất, quản lý, hóa học, vật lý, cho nên giao toàn bộ quyền lợi trong phương diện này cho Thất Diệp. Ý gì vốn không có nhiều điểm tốt nhưng được có đã dùng ai thì không nghi ngờ người đấy. Hôm nay trong nội khố là vậy, quá khứ ở kinh đô cũng thế, đã là chuyện liên quan tới bố trí kế hoạch dương mưu, tất cả đều do vị tiểu nôn công tử của tứ sử xử lý. Phạm Nhàn tin tưởng tuyệt đối vào năng lực chuyên nghiệp của đối phương chứ không ngu ngốc chỉ trò trò. Sau khi sắp xếp tất cả công việc, Phạm Nhàn cũng yên lòng, ngày trước Diệp gia phát đạt như vậy, hôm nay tới tay các lao trưởng quầy, chắc chắn sẽ từ từ xoay chuyển được tình hình nội khố mấy năm nay, kinh doanh không tốt, cả số lượng và chất lượng sản xuất đều có vấn đề. Chỉ cần bán được càng nhiều bạc là coi như bước đầu có thể báo cáo lại với hoàng đế. Trước mắt đây là chuyện Phạm Nhàn đang khá quan tâm. Chuyện ăn chặn tiền công cũng không được phép tái diễn. Phạm Nhàn cao mày thở dài nói, tiêu chuẩn hàng hóa bán ra, lão gia ngài cũng phải chú ý. Thất Diệp nhìn y một cái, có vẻ nghi hoặc vì sao để Ti đại nhân luôn nhớ mãi không quên chuyện tiền công này, đương nhiên hắn cũng không hiểu được nguyên nhân là vì sao. Hôm nay cảnh xuân khắp vườn, lão trưởng quầy nhìn gương mặt tuấn tú của Phạm Nhàn, không biết vì sao lại thất thẩm, trong lòng u đoán suy nghĩ, tuy thiếu gia trông không giống tiểu thư cho lắm, nhưng đều là người trong sáng thoát tục nhất thiên hạ.